Chương 142. Chấp trưởng thiên diễn. Chương 142. Chấp trưởng thiên diễn. Cái này đoạn kiếm lá giống như lần trước, chỉ có một phần tư lớn nhỏ, xanh tươi lướt át, phảng phất vừa mới cắt đứt. Nó mặc dù xuất từ thượng cổ, nhưng là tương lai mình xuyên qua thời không chỗ cất đặt. Nói cách khác, chỉ cần Hạ Trần hiện tại trong lòng suy nghĩ, liền có thể quyết định thời gian bao con nhộng bên trong là vật gì. Lữ Bạch cùng Lý Vu Hải giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Hai bọn họ đều biết, đây chính là Thiên Diễn Tiên Tông cường đại nhất nội tình. Liền xem như Nguyên Anh chân quân đều có thể chém giết. Nhưng là hiện tại, cái kia đoạn xanh đậm kiếm lá, vậy mà liền như thế lặng lặng nằm ở Hạ Trần trong tay đây quả thực là không thể tưởng tượng, để người khó có thể tin. Hạ Trần tay kẹp lấy một đoạn nhỏ kiếm lá, chỉ hướng Lý Vu Hải nói, "Lý sư minh, không biết ngươi có thể nguyện thử xuống cái này mai kiếm lá uy lực?" Lý Vu Hải lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cùng Thiên Vũ đạo nhân so sánh, không khác là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh, làm sao có thể chống đỡ được? Tất nhiên sẽ rơi vào cái thần hình câu diện hạ tràng, ngay cả Tử Kim thần trùng cũng bảo hộ không được. Lữ Bạch càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Một bên khác, Bùi Đỉnh cùng Ngô Trọng Thiên cũng đã sớm đình chỉ chiến đấu, ở một bên quan sát, riêng phần mình đề phòng. Dù sao giữa bọn hắn thắng bại, không quan hệ đại cục, cần gì phải ở đây đả sinh đả tử. Lý sư huynh, Lý thái thượng, ngươi có lời gì nói? Hạ Trần vẫn như cũ kẹp lấy kiếm lá, hơi có ngoạn vị đạo. Mắt thấy Lý Vu Hải trầm mặc như trước không nói, hắn thở ra một hơi, lắc đầu, sau đó liền muốn đem gần nửa đoạn kiếm lá phóng thích ra. Lúc này, vị này thái thượng trưởng lão cuối cùng mở miệng, thanh âm hơi khàn giọng nói: "Hứa Vân vị khôi thủ, chính là đạo tử, bây giờ sư huynh đi về coi tiên, ứng kế nhiệm trưởng môn, dẹp an lòng người. Tao sư huynh, Quảng sư huynh, còn có Bùi sư huynh, các ngươi nhưng có lại nói." Hạ Trần quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy vị kim đan chân nhân. "Chúng ta tự nhiên là ủng lập Hứa Vân sư điệt trở thành hạ nhiệm trưởng môn. Tao quốc khanh cùng Quảng Thánh quốc bây giờ liền trấn phong chi bảo đều đột ra, như thế nào sẽ phản kháng?" "Thiện." Hạ Trần nhẹ gật đầu, sau đó cho Hứa Vân một ánh mắt. Hứa Vân hiểu rõ, đem Vũ Khúc Bạch Ngọc Bình cùng Vạn Thú Hồn Minh Phiên trả lại hai người. Tao quốc khanh cùng Quảng Thánh quốc tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh, đây chính là cực phẩm bảo khí, trừ Thiên Diễn Tiên Tông bên ngoài, toàn bộ Tấn Quốc tu tiên giới cũng không có mấy món. Nguyên lai tưởng rằng Hạ Trần sẽ đem hai kiện chí bảo giấu dưới, không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay trả về. Cái này khiến bọn hắn lại sinh ra một chút lòng cảm kích. Bùi Đỉnh do dự một chút, cuối cùng thở dài một hơi, đối Hạ Trần nói, "Vân đạo già rồi, thọ nguyên không nhiều, hy vọng ngươi sư đồ hai người có thể tái hiện Tiên Tông huy hoàng." Bùi sư huynh yên tâm, Thiên Diễn Tiên Tông tại Hứa Vân trên tay nhất định có thể nên đón huy hoàng. Hạ Trần chắc tay, sau đó lại nói, "Hiện tại sở hữu thủ tọa, a, còn kém một vị." Ngay sau đó, liền từ Tiểu Vân Nhi cầm trong tay tới một cái vàng óng hồ lô. Mở ra cái nắp, không bao lâu, liền có sương mù từ từ bay lên, sau đó ngưng tụ thành một người mặc vũ y, đầu đội kim quan trung nhân nhân. Chỉ bất quá vẫn là sương mù trạng thái, thân thể phảng phất hư ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Mục Văn chân nhân sắc mặt hoảng sợ nói. "Mục chân nhân, bây giờ cái khác năm vị sư huynh đều ủng hộ Hứa Vân thành đạo tử, tiếp nhận chức trưởng môn, không biết ý của ngươi như nào?" Hạ Trần cười hỏi. Mục Văn trầm mặc. Mặc dù hắn không biết bị trấn áp tại trong hồ lô về sau xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng xem ra liền Lý Vu Hải đều thua ở Hạ Trần trên tay. Hắn tại Lục Đại Phong chủ bên trong, tu vi yếu nhất, có thể nhấc lên cái gì bằng nước? Hứa Vân thiếu niên anh tài, chính là hạ nhiệm trưởng môn. Cuối cùng, Mục Văn chân nhân vẫn là thỏa hiệp. Hạ Trần thét dài nói, đã Lục Đại thủ tọa đều ủng hộ Hứa Vân thành đạo tử, như vậy Hứa Vân chính là tân nhiệm Thiên Diễn Tông trưởng môn. Dứt lời, lại quay người hỏi, "Lữ sư điện, ngươi là sư minh thân đồ, biết được hiệu trưởng môn đại ấn ở nơi nào, còn mời lấy ra đi." Lữ Bạch trong lòng phẫn nộ, nhưng tình thế còn mạnh hơn người, liền Tiên Tông nội tình cường đại nhất đều đối hắn không thể làm gì, hắn liền kim đan cũng không tu thành, lại có thể thế nào? Lập tức chỉ có thể tiến về đại điện chỗ sâu tiểu thế giới. Thời gian một chén trà qua đi, liền bay tới, trong tay nâng một mai vương bức đại ấn phía trên mài rũa long phượng vân trang trí, cổ lão đạo văn, có chút cùng loại với thế tục vương triều bên trong ngọc tỷ. Nay tỷ đồng dạng là Thiên Diễn Tiên Tông bảo vật chân phái, là thượng cổ đạo khí, ẩn chứa trong đó các đời trưởng giáo chi tôn thần niệm, chỉ có được đến bọn hắn tán thành, mới có thể chân chính trở thành Thiên Diễn Tông tân nhiệm trưởng môn. Lý Vu Hải ở một bên giải thích. Trong lòng của hắn cũng có chút hy vọng cái này 12, 13 tuổi tiểu nha đầu không thông qua các đời trưởng môn lưu lại khảo nghiệm. Kể từ đó, Lữ Bạch không phải là không có cơ hội lại tranh đoạt trưởng môn đại vị. Hứa Vân vây tay một cái, trưởng môn đại ấn liền từ Lữ Bạch trong tay bay ra, phiêu phủ ở trước mặt của nàng. Nàng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve đại ấn. Lập tức thất thải quang mang đại thịnh, thần hoa như nước một dạng tại bốn phía chảy xuôi. Nàng hai mắt khép hở, tựa hồ tâm thần đắm chìm đến đặc thù nào đó thế giới bên trong. Chưa quá dài thời gian, toàn bộ Thiên Diễn Tiên Điện vậy mà chấn động, đại điện trên không hiển hóa ra một khối to lớn bia đá, một cỗ thượng cổ hùng mang, thế lương, cổ pháp, to lớn khí tức ẩn ẩn từ trong đó phát ra, làm cho người ta cảm thấy vô cùng mênh mông, cảm giác thâm bất khả trắc. Bia đá cao có 10 trượng, phía trên tựa hồ còn viết rất nhiều danh tự đều là các đời trưởng giáo chi tôn. Chỉ là thứ nhất cột danh tự, mông lung, bị dòng khí màu xám che đậy, thấy không rõ lắm. Tên khác thì là 10 phần rõ ràng, đồng thời hào quang lưu chuyển, quang vụ mở mịt. Cuối cùng một cột, Hạ Trần nhìn thấy thượng nhiệm trưởng môn Lý Thủy Kính danh tự. Không bao lâu, Lý Thủy Kính phía dưới nhiều hai cái chữ to. Hứa Vân. Ngân Câu Thiết Họa, Bút Đầu Long Xà, ẩn chứa một tia tiên đạo vận vị đồng thời điểm lành lượn lờ, bộc phát ra từng đạo chói lọi quang mang, thậm chí còn đệ lại rất nhiều trưởng môn lưu danh. Lữ Bạch thấy thế, lập tức lòng như cho nguội. Hắn biết Hứa Vân bia đá lưu danh về sau, liền đoạn tuyệt trưởng môn của mình con đường. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Tào Quốc Khanh cùng Quảng Thánh Quốc hai người dẫn đầu xoay người làm lễ, đã Hứa Vân trở thành trưởng môn đã thành sự thật, còn không bằng sớm cho kịp lấy lòng. Bái kiến trưởng môn. Nô Trọng Thiên, Bùi Đỉnh, Mục Văn Chân Nhân cũng nhao nhao tham bái. Thậm chí là Lý Vũ Hải cũng cúi xuống đầu lâu, xem như thừa nhận Hứa Vân chính thống tính. Sư tôn, về sau tông môn sự vụ, còn muốn làm phiền lão nhân gia ngài nhiều hơn quan tâm. Hứa Vân ngáp một cái, từ đạo tử tuyệt cử, đến tiếp nhận trưởng môn, nàng vẫn chưa đi nghỉ qua. Sau đó lại đem trưởng môn đại ấn ném cho Hạ Trần. Hạ Trần tự nhiên mà vậy tiếp nhận đại ấn, nắm ở trong tay. Cái khác phong chủ cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ. Dù sao Hứa Vân mới 12-13 tuổi, năng lực có hạn, chỉ sợ còn không cách nào xử lý tông môn sự vụ. Húng chi Hạ Trần lấy một địch năm, chiến bại chư vị kim đan chân nhân, ra sức bảo vệ Hứa Vân thượng vị, không phải là vì cướp lấy trưởng môn quyền hành A. Chư vị, trưởng môn sư huynh lớn nhất nguyện vọng chính là khai hoang thập vạn đại sơn, vì tiên tông tìm kiếm phù hợp linh mạch, bây giờ tiên tông nội bộ khuyết thiếu nguyên anh chân quân, không nên tiến đánh hoàng tiền giáo, tranh đoạt tứ giai linh mạch, bất quá cái khác nhị tam giai linh mạch, sư đệ thật là hiểu rõ không ít. Hạ Trần vung tay lên, trên bầu trời hiện hóa ra một cái to lớn địa đồ, quang mang rạng rỡ, phía trên tiêu chú rất nhiều điểm đỏ, có to như nằm đấm, có nhỏ như long nhãn. Tam giai linh mạch. Mấy vị kim đan chân nhân nhìn xem trên bản đồ đánh dấu đỏ chót điểm, trong lòng kinh hỉ. Bây giờ 6 vị thủ tọa bên trong, cũng chỉ có Ngô Trọng Thiên khai hoang một đầu tam giai linh mạch. Về phần trước muốn khai hoang hai đầu tam giới linh mạch, khoảng cách Hoàng Tuyển giáo quá gần. Lý Thủy Kính trước khi chết, mặc dù đem Thiên Đũ đạo nhân nhục thân vỡ nát, nhưng Hoàng Tuyển giáo dù sao vô cùng thần bí, ai cũng không biết này có cái gì lợi hại nội tình. Cho nên cái này hai đầu tam giai linh mạch, không có vị nào kim đan chân nhân dám đi chiếm lĩnh, chiếm làm của riêng. Chư vị sư huynh, trên bản đồ, tam giai linh mạch tổng cộng có 5 đầu, có một cái thế nhưng là gần như có được tam giai trung phẩm phẩm chất, ai nếu là tìm được trước khai hoang, dĩ nhiên là về ai sở hữu. Lời này vừa nói ra, trừ Ngô Trọng Thiên bên ngoài, mặt khác 5 vị kim đan chân nhân đều là lên tâm tư. Bây giờ Thiên Diễn Tiên Tông tứ giai linh mạch sắp khô kiệt, bọn hắn tam giai linh mạch càng thêm thế thảm, đã sắp muốn biến thành sử dụng cỡ lớn tụ linh trận cung môn hạ đệ tử trưởng lao sử dụng. Khai hoang mới linh sơn, lửa xém lông mày. Hạ Trần lấy ra thác ấn mấy phần địa đồ. Mấy vị kim đan thủ tọa nhận lấy về sau, liền vội vã rời đi. Không nói cái kia tam giai trung phẩm linh mạch đến cỡ nào chân quý, chính là những cái kia nhị giai linh mạch cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Bọn hắn nhất định phải để nhà mình trưởng lão mau chóng xuất thủ, nhiều chiếm cứ một chút nhị giai linh mạch, lớn mạnh tự thân thế lực. Thiên Diễn đại điện lơ lửng tại trên đám mây. Hạ Trần nhìn xuống mênh mông vô ngần sơn hà, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 6, 7 năm trước, bản thân vẫn là khu nhà lều một cái nho nhỏ linh nông, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ lại có thể chấp trưởng toàn bộ Thiên Diễn Tiên Tông, đánh ngũ đại kim đan chân nhân không thở nổi. Thật đúng là thế sự vô thường đương nhiên, chủ yếu vẫn là trước trưởng môn Lý Thủy Kính chết sớm. Nếu không một vị nguyên anh chân quân chấn áp tông môn, hắn cũng không dám có cái gì dị động. Một canh giờ qua đi, lần lượt có phi thuyền từ phía dưới bên trong dãy núi bay lên, hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu chạy tới. Thậm chí Lý Vũ Hải Thiên Trụ Phong cũng có một chiếc trăm trượng lớn nhỏ phi thuyền lên không. Hạ Trần lúc này mới phản hồi đại điện bên trong. Sở dĩ đem linh mạch bản đồ phân bố lấy ra, chủ yếu vẫn là bởi vì mấy vị kim đan chân nhân hoặc nhiều hoặc ít bị đánh nhất đốn, trong lòng tất nhiên oán hận. Lấy ra linh mạch bản đồ phân bố có thể hóa giải trong lòng bọn họ một bộ phận oán khí. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian, hẳn là đều bề bộn nhiều việc khai hoang, không rảnh cùng bản thân đối nghịch đại điện bên trong, bây giờ chỉ còn lại có Lữ Bạch cùng Hứa Vân hai người. Thấy Hạ Trần trở lại, Lữ Bạch cười lạnh một tiếng, thế nào, đem ta vây ở chỗ này là muốn giết ta không thành. Hạ Trần không nói gì, một bước đi hướng tòa kia đại ỷ, sau đó ngồi lên. Lữ Bạch sắc mặt xanh lét gân cầu bắt đầu, trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Qua ước chừng một chén trà thời gian, Hạ Trần mở miệng nói: "Lữ sư điệt, kỳ thật giữa chúng ta cũng không tồn tại thù hận." Lữ Bạch hừ lạnh một tiếng, dường như khinh thường. "Ngươi sư tôn, cũng chính là ta sư huynh Lý Thủy Kính, trước khi chết định ra ai là đạo tử, người đó là hạ nhiệm trưởng môn tạp chỉ, trước thi đấu bên trong, Hứa Vân thế nhưng là đường đường chính chính thắng ngươi, cũng không dùng bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, có phải thế không?" Hạ Trần nói tiếp. Lữ Bạch nghe vậy, trầm mặc không nói. Cho nên cũng không tồn tại Hứa Vân tranh đoạt vị trí trưởng môn của ngựa, chỉ có thể trách chính ngươi học nghệ không tinh. Ngươi? Lữ Bạch khỏe mắt nhảy loạn, trên mặt thanh khí tán loạn, lại tìm không thấy lý do phản bác. Thiên hình đài bên trên, Hứa Vân là lấy kiếm đạo đường đường chính chính đánh bại bản thân, hắn mặc dù không phục, nhưng cũng không nói gì phản bác. Năm đó trưởng môn sư huynh đối ta không tệ, lúc vừa tới liền sắc phong ta vì tư thú điện điện chủ, sau lại thêm thăng ta vì một phong thủ tọa, ngươi là sư huynh đồ đệ duy nhất, hiện tại có hai con đường, có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Hạ Trần ngón tay đập đỡ ghế dựa, lạnh nhạt nói, một là cho ngươi một đầu tam giai linh mạch, ngươi tự mình tu luyện, tương lai nếu là ngưng kết thành kim đan, có thể từ tông môn trong bảo khố ban thưởng ngươi một kiện thượng phẩm bảo khí. Lữ Bạch nghe, trong lòng hơi có chút động dung. Nếu là có tam giai linh mạch có thể cung cấp tu luyện, không cần 7 năm, hắn tất nhiên có thể ngưng kết thành kim đan, trở thành chân nhân đến lúc đó biển rộng mặc cá bơi, là đi hay ở đều là dựa vào bản thân tâm ý. Thứ hai, chính là gia nhập Mang Đãng Sơn nhất mạch, ta lấy bồi dưỡng Hứa Vân Nhi tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Nói xong, Hạ Trần liền nhắm hai mắt lại. Lữ Bạch đang muốn thoát ra, muốn lựa chọn cái thứ nhất, nhưng vẫn là sinh nhị được. Thiên hình đài cùng Hứa Vân một trận chiến, hắn cơ hồ đạo tâm vỡ nát, tứ quý kiếm pháp ở trước mặt đối phương, liền như là tiểu nhi ảo thuật đồng dạng, khắp nơi là lỗ thủng. Về sau, càng bị Hứa Vân lấy tứ quý kiếm pháp đánh bại. Về phần Hạ Trần, mặc dù chưa tu thành kim đan, nhưng lại có được cực kỳ khủng bố bảo vật, đánh một đám kim đan chân nhân không có tinh khí. Cuối cùng thậm chí ngay cả tiên tông nội tình đều có thể thu lấy, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng, Hạ Trần là được thượng cổ thánh giáo truyền thừa, nếu không hết thảy đều không cách nào giải thích. Nếu là gia nhập Mang Đãng Sơn nhất mạch, chưa hẳn không có cơ hội nhìn thấy thượng cổ thánh giáo truyền thừa. Hắn tự kiềm chế cực phẩm linh căn, thiên tư vô song, nếu có thượng cổ thánh pháp tu luyện, vượt qua Hứa Vân là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó liền xem như Hạ Trần cũng không phải đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Lữ Bạch thật sâu thở ra một hơi, sau đó xoay người chắp tay nói, "Sư thúc, ta lựa chọn cái thứ hai." Hạ Trần nhẹ gật đầu, không có ngoài ý muốn. Lữ Bạch vốn là có dạ tâm người, tự nhiên là không chịu nổi tịch mịch. Sở dĩ đem đặt vào Mang Đãng Sơn nhất mạch, cũng là bất đắc dĩ. Tiểu Vân Nhi dù sao tại Thiên Diễn Tông không quá mức danh khí, mới bước lên đại vị, trên tông môn hạ lại có bao nhiêu người có thể tâm phục. Mà Lữ Bạch khác biệt, vì Thiên Diễn đại sư mình, tại đệ tử trưởng lão bên trong, hy vọng rất cao. Nếu là gia nhập Mang Đãng Sơn nhất mạch, phụ tá Hứa Vân, như vậy thanh âm phản đối chắc hẳn sẽ phải ít rất nhiều. Sau đó, liền lấy ra một trương phù lục, toàn thân hiện ra cho thanh chi sắc, mỏng như cánh ve, bề mặt sáng bóng chân trượt như ngọc, bên trong có mở mịt vân khí ở trong đó lưu chuyển không ngừng. Đây là Tam giai nhiếp hồn cấm phù, chính là thú hoàng tông bí mật bất truyền, bằng vào này phù, có thể hàng phục một đầu yêu thú cấp 3. Lữ Bạch tiếp nhận, trong lòng chấn kinh, yêu thú cấp 3, thế nhưng là có thể so với kim đan chân nhân tồn tại, nếu là có thể đem hàng phục, sẽ tăng lên cực lớn chiến lực, giá trị không thể đo lường. Không muốn đánh Hạ Trần vậy mà nhẹ bỗng đưa cho mình, không dám tưởng tượng này nội tình thâm hậu cỡ nào. Mang ta tiến đến trong đại điện tiểu thế giới đi. Hạ Trần đi xuống chỗ ngồi. Chương 143. Vân Chi Thành. Chương 143. Vân Chi Thành. Thiên Diễn đại điện chỗ sâu. Hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một cánh cửa hiện hiện ra, cao chừng hơn trượng, phía trên khắc ấn có mây trôi hoa văn, một mạc bên trong mang theo tiên ý, tản mát ra một cỗ cổ pháp khí tức nghiêm trọng. Sau khi tiến vào mới phát hiện, đây là một mảnh tràn đầy vô hạn quang minh thế giới. Phản phất chỗ nơi này đại địa đều ở đây phóng ra quang mang đồng dạng, đồng thời cường đại nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí đập vào mặt, hô hấp ở giữa làm Hạ Trần đều có một loại ướt át tươi mát cảm giác. Cứ như vậy đứng, hắn đều có một loại không muốn nhúc nhích cảm giác. Đây chính là tứ giai linh mạch tích chứa linh khí à? Hạ Trần cảm nhận được nơi này linh khí bất phàm, nó thuần túy trình độ không phải tam giai linh mạch có thể so sánh. Không trách Tấn Quốc tu tiên giới, trừ Thiên Diễn Tiên Tông bên ngoài, lại không môn phái tu sĩ hoặc là tán tu thành tựu chân quân chi vị. Chủ phong phía dưới linh mạch bây giờ không thế nào phun ra nuốt vào linh khí, phương tiểu thế giới này tứ giai linh khí đều là trước chứa đựng, treo chống không được quá lâu. Lữ Bạch ở một bên giới thiệu. Hạ Trần nhẹ gật đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không gian cũng không phải là rất lớn, ước chừng mấy trăm mẫu dáng vẻ, mà lại tựa hồ là động phủ loại hình. Hòn non bộ, hồ nước, đình đài lầu cát, quanh co khúc hữu hành lang, ngay chính giữa là một tôn nguy nga điện đường, bạch ngọc làm thềm, kim thạch vì trụ, hoàn toàn lấy dương chi ngọc trải đất, cái bàn chờ càng là tử âm hàn mục điêu khắc mà thành, phóng ánh trong suốt, dáng tím lấp loé. Phương tiểu thế giới này là các đời trưởng môn tu hành chỗ, cũng có bảo khố vài gian, bên trong có dấu các loại thiên địa kỳ chân, pháp bảo đang dược, linh phủ tiên kim. Lữ Bạch tựa hồ thật dung nhập Mang Đãng Sơn nhất mạch, tận hết sức lực giảng giải. Sau đó hắn liền dẫn Hạ Trần còn có Hứa Vân đi tới một chỗ bảo khố. Cao chừng hơn trượng đại môn từ từ mở ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc đập vào mặt. Ba người chỉ cảm thấy tinh thần nhấp nháy, hai thanh mắt sáng. Bảo khố không lớn, hai bên trên kệ trưng bày rất nhiều hoàng bì hồ lô cùng dương chi ngọc bình. Phía trên còn có dán giấy niêm phong, ghi rõ đan dược chủng loại, phẩm giai cùng luyện chế thời gian. Hạ Trần nhìn một chút, trên cơ bản đều là nhị tam giai đan dược, tứ giai chỉ có 2-3 mai, trên cơ bản đều là khôi phục chữa thương loại đan dược, không cách nào tăng lên pháp lực cùng gia tăng thọ nguyên. Lại lai lịch xa xưa, đều là trăm năm trước. Tứ giai đan dược, cần lấy tứ giai linh dược làm chủ dược. Thiên Diễn Tiên Tông tứ giai linh mạch ngày càng khô kiệt, nơi nào có linh khí đến bồi dưỡng tứ giai linh dược. Mà trường môn Lý Thủy Kính vì kéo dài thọ nguyên, sớm đã đem tông môn tồn kho tứ giai linh dược luyện chế thành bảo đan, trên cơ bản không có cái gì còn thừa. Bất quá tam giai đan dược còn có không ít, chừng 5-60 mai, giá trị khó mà đánh giá. Sau đó lại đi tới cất giữ pháp bảo đại điện. Vừa mới mở ra, liền có vạn đạo thần hoa lượn lờ, thất thải hào quang như nước một dạng chảy xuôi. Nhưng thấy lưu ly trái đất, hai bên liệt có cổ kính vạn năm linh một cán đài, trái phải đều có 9 đầu án đài, trung vị 18 tấm, mỗi tấm án trên đài đều thả có một cái pháp bảo, lại phẩm chất đều đạt tới bảo khí cấp bậc. Hạ Trần nhìn thấy một cái bảo bình, ô quang chớp động, lưu động đạo vận, xem ra cổ pháp mà tự nhiên. Một mảnh ngọc phù, dài đến một xích, ba ngón rộng, trên có huyền quang chìm nổi không chừng, ngọc phù tầng bên trong có mơ hồ một tầng hỗn độn, ẩn ẩn còn có nhỏ như sợi tóc lôi điện ở trong đó lấp loé không ngừng. Còn có một cái ung dung hoa quý hà y y, từng tầng lưu ly quang trạch ở phía trên chạy xuôi, càng có vô số tinh xảo phù văn ẩn ẩn xen lẫn ở trong đó. Này ba kiện đều là cực phẩm bảo khí, mà chính giữa án trên này thì trưng bày một ngụm trường kiếm, ba thước, rộng bằng hai đốt ngón tay, thân kiếm thanh lánh lánh, lánh quang lấp lánh, sát khí bốc hơi, chỉ ở thân kiếm trong vòng ba thước lưu chuyển, ngậm mà không phát, hơi lạnh xâm cơ, lệnh người một nhìn tới dưới, toàn thân lạnh run. Chính là Thiên Diễn Tông trấn phái chí bảo, Lăng Xương kiếm. Về phần linh mục cán dưới đài, thì trưng bày thượng vàng hạ cám linh khí, thương, mâu, kiếm, đao, phiên, cờ trợ đều có đại bộ phận đều là thượng phẩm linh khí, thậm chí cực phẩm linh khí. Hạ Trần cũng không nhịn được âm thầm tắt lưỡi, tông chủ nhất mạch nội tình, thật đúng là không phải cái khác sáu phong có thể so sánh. Linh phủ bảo khố cùng pháp bảo kho không sai biệt lắm, nhị tam giai linh phủ không ít, nhưng là tứ giai linh phủ là một trường cũng không có. Trên cơ bản toàn bộ bị Lý Thủy Kính dùng tại cùng Thiên Lũ đạo nhân đại chiến phía trên. Trong này, Hạ Trần còn chứng kiến mấy cái to bằng trứng ngông thời gian bao con động. Bày ra tại lưu ly án trên này, tổng cộng 5 cái. Bất quá trên cơ bản đều đã mở ra, đoán chừng là ở nơi này vạn năm thời gian bên trong, bị các đời trưởng môn nguy cấp thời điểm sử dụng. Lại năng lượng đều đã hao hết, muốn lần nữa sử dụng, cần tốn hao linh thạch nạp năng lượng. Còn có tương tự pháp bảo sao? Hạ Trần hỏi. Lữ Bạch suy tư chốc lát nói, trước nghe sư tôn trong lúc vô tình nói qua, 3000 năm trước, Tiên Tông cực thịnh một thời, có rất nhiều đáng sợ lại công năng kỳ lạ pháp bảo, chỉ bất quá về sau Ngô Tấn hai đại tu tiên giới bộc phát đại chiến, chính là Nguyên Anh chân quân cũng có vấn lạc, Tiên Tông đồng dạng bị đả kích thật lớn, rất nhiều nội tình liên tiếp bị tiêu hao, đến mức hiện tại liền Hoàng Tuyển giáo cũng không làm gì được. Thì ra là thế. Hạ Trần như có điều suy nghĩ. Cái cuối cùng bảo khố chính là cất giữ linh thạch đại điện. Hắn tâm thần phấn chấn, mặt lộ vẻ kỳ đãi chi ý trước luân phiên đại chiến, nói quỷ cùng đồ chơi quân đoàn tiêu hao linh thạch khó có thể tưởng tượng. Còn dư lại 8, 9 vạn hạ phẩm linh thạch đã sớm tiêu hao 7, 8 phần. Nếu không phải bất phân thắng bại quyền xáo là vừa rút ra đạo cụ, còn có ban đầu nguồn năng lượng, nếu không lấy hắn tài lực, thật đúng là không nhất định có thể trèo chống được. Mở ra về sau, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Chỉ thấy bên trong đại điện trưng bày từng cái to lớn cái dương, bày ra chỉnh tề, nhìn xem có loại nặng nề cảm giác. Không ít cái dương đều đã mở ra, bên trong còn có một chút còn sót lại tàn toái linh thạch. Hạ Trần đem một cái dương phong phù để lộ, mở ra về sau, chỉ thấy từng khối màu thiên thanh ngọc thạch chặt chẽ có thứ tự đặt ở cùng một chỗ, kín kẽ, liền lớn nhỏ đều không sai chút nào. Trong dương trưng bày, trên cơ bản đều là trung phẩm linh thạch. Một dương 100 khối trung phẩm linh thạch, không nhiều không ít. Về phần thượng phẩm linh thạch, chỉ có nửa dương, hơn 50 khối. Hạ Trần đánh giá một cái, căn này đại điện sở hữu linh thạch cộng lại, tổng cộng giá trị 120-300 ngàn hạ phẩm linh thạch. Làm sao lại chỉ còn lại nhiều như vậy linh thạch? Hắn nhíu mày. Hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đối cá nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng là đối với Thiên Diễn Tông dạng này tiên đạo đại phái mà nói, liền lộ ra đều túc đạo. Hơn vạn ngoại môn đệ tử, 800 ngoại môn đệ tử, còn có trưởng lão, chấp sự, đường chủ. Mỗi ngày chi tiêu khó có thể tưởng tượng. Lữ Bạch ở một bên giải thích nói, Tiên Tông những năm này cầm giữ mỏ linh thạch sớm đã bị khai thác 7-8 phần, lại từ đầu đến cuối tìm không được tân mỏ linh thạch, cho nên một mực nhập không đủ. Địa chủ nhà cũng chưa lương thực dư a. Hạ Trần thở dài một hơi. Nguyên lai tưởng rằng phụ tá Tiểu Vân Nhi thượng vị, chấp trưởng Thiên Diễn Tiên Tông, từ đó về sau liền linh thạch không lo, nghĩ thăng cấp cái gì đạo cụ liền thăng cấp cái gì đạo cụ. Không nghĩ tới vẫn là đón lấy một cái lớn cục diện rối rắm. Về phần đem pháp bảo đan dược linh phủ lấy ra đi đấu giá, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể tụ lại một số lớn linh thạch. Nhưng đây không thể nghi ngờ là phá sản hành vi, lịch đại trưởng giáo còn không có vị nào nghèo bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên. Nếu là sự tình lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên lòng người lưu động, Hứa Vân nguyên bản bất ổn trưởng môn đại vị càng thêm phiêu diêu. Về sau trong cuộc sống, Hạ Trần liền đợi tại phương này tiểu thế giới tu luyện. Tứ giai linh khí tinh khiết vô cùng, không được một tia tạp chất, đối với tu hành chỗ tốt, khó mà đánh giá. Trúc cơ tu sĩ có thể đem trong đan điền pháp lực từ trạng thái khí chuyển thành thể lỏng, sinh ra biến hóa về chất. Nhưng tu sĩ kim đan thế nhưng là đem thể lỏng pháp lực cùng đại bộ phận thần niệm chuyển hóa thành trạng thái cố định, sinh ra chất biến càng thêm to lớn. Hắn hiện tại ngay tại thử nghiệm ngưng kết ra kim đan hư ảnh. Tu sĩ kết đan, cần trước ngưng ra kim đan hư ảnh, kim đan từ hư hóa thực, mới vừa chính thức bước vào kim đan kỳ. Trong cơ thể hắn pháp lực như là sông dài quần quận đồng dạng, tại rất nhiều kinh mạch bên trong lao nhanh. Cuối cùng vạn xuyên về biển, hội tụ đến trong đan điền. Pháp lực huyễn hóa mà thành kim sắc sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, bọt nước trùng thiên, ù ù tiếng sóng giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Còn có thần hoa nở rộ, chói lọi chói mắt, kim quang lấp lánh đúng lúc này, một vầng minh nguyệt từ ở giữa dâng lên, mông lung, cũng không rõ ràng, tản mát ra thành lanh ánh sáng huy. Nguyên bản sóng lớn vạn trọng pháp lực chi hải, dần dần bình ổn lại. Một loại tĩnh mịch khí tức tràn ngập ra. Nửa bước kim đan. Hạ Trần thở ra một hơi. Cái này minh nguyệt đồng dạng kim đan hư ảnh, chính là pháp lực của hắn, nhục thân khí huyết, thần hồn hình chiếu, viên nhuận vô hạn, tự nhiên mà thành, so với tu sĩ tầm thường ngưng kết ra chân chính kim đan, không kém chút nào, thậm chí càng vượt qua một tia. Nguyên bản lấy hắn nội tình, có thể trực tiếp từ hư biến thực, ngưng kết ra kim đan, mà lại là thượng phẩm kim đan. Thiên Diễn Tiên Tông 6 vị kim đan chân nhân, sở kết kim đan phẩm chất bất quá trung hạng, mà muốn toái đan thành anh, kim đan phẩm chất nhất định phải đạt tới thượng phẩm. Phóng nhãn toàn bộ tông môn, có hy vọng ngưng kết thành thượng phẩm kim đan, chỉ có Lữ Bạch một người. Cho nên Lý Thủy Kính liều chết cũng phải mang đi Thiên Vũ đạo nhân, chính là vì bản thân Đồ Nhi thắng được phát dục thời gian. Không phải lấy Thiên Vũ đạo nhân vào nguyên, làm sao cũng có thể sống cái 30-50 năm. Bất quá Hạ Trần vẫn chưa đủ thượng phẩm kim đan, hắn còn muốn tiến thêm một bước. Về sau Hạ Trần liền tới đến giấy dán tường bên trong tiểu thế giới. Trước mắt một mảnh quang minh, tươi mát cỏ cây khí tức, theo gió phiêu dạng mà đến, huyện chuyển tiếng chim hót truyền vào trong tai. Nơi này tự thành một vùng không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, phạm vi có thể có 500 dặm, hết thảy đều rất tươi mát tự nhiên. Suối nước róc rách mà chảy, cỏ cây hương thơm, sơn thanh thủy tú, từng tòa đình đài tô điểm tại sơn thủy ở giữa, thanh tịnh mà tự nhiên. Bay một hồi, một đầu hồ nước đập vào mi mắt, tiên thủy mông lung. Trên mặt hồ, nổi lơ lửng từng bầy linh ngư, tập hợp một chỗ, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng là từng đầu to lớn trong nước quái thú. Hạ Trần một tay phất lên, liền có vô số đồ ăn từ trên trời giáng xuống. Lập tức, phía dưới nước hồ giống như là sôi trào lên đồng dạng, rầm rầm chẳng chịt, vô số linh ngư tại tranh đoạt đồ ăn bên trong chứa nhanh dục vạn năng sùng vật thực phẩm, có thể có trên phạm vi lớn tăng tốc linh ngư sinh trưởng chu kỳ. Hắn suy nghĩ có phải là tại tư thú điện phía dưới, tái thiết lập linh ngư thì chuyên môn phụ trách đại quy mô nuôi dưỡng linh ngư. Linh ngư cứ việc cho tu sĩ mang đến tăng lên không bằng linh thú thịt, nhưng cũng không sai biệt nhiều, đồng thời càng thêm dịch nuôi dưỡng, thời gian chi phí không cao đối với Tiên Tông rất nhiều đệ tử mà nói, thực sự lợi ích mới là thật. Như mỗi ngày có thể có linh cây trứng, linh ngư ăn, thường thường còn có thể đến nhất đốn linh thú thịt, đủ để cho bọn hắn lòng mang cảm ơn đến lúc đó, lo gì không thể tụ lại lòng người. Liên hành số núi, trước mặt sáng lên, chỉ thấy một đầu hẻm núi kéo dài, hai bên là vách núi treo leo, thương tùng thúy bách, rừng trúc liên miên, sinh cơ bừng bừng. Mấy cái thanh tuyển hội tụ thành dòng suối, tại trên sườn núi bay xuống mà xuống, thật giống như ngọc vỡ ngân khối từ trên trời giáng xuống, hình thành bích đầm. Bích đầm bên cạnh ẩn ẩn có ít bài thanh mục xây thành phòng xá, không trải qua tạo hình tân trang, cổ phát vật bị. Phòng xá trước, có phấn hồng voi nhỏ, ngựa tre, thất diệp kiếm thảo ngay tại quản lý linh điền. Chỉ thấy hơn một mẫu trong ruộng, một mảnh xanh đậm chi sắc. Từng cây cỏ xanh ước chừng hơn tấc, xanh tươi ướt át, đây là nông trại đồ ngọt đẳng cấp đạt tới cấp dược hạ trần tốn hao đại đại giới, để nhẫn mại đại vương đem mấy hạt mục thảo hạt giống thăng cấp đến cấp GSAU đó liền để ngựa tre bọn hắn bồi dưỡng. Bất quá cấp dê nông trại đồ ngọt hạt giống sinh trưởng phi thường chậm chạp. Năm ngày qua đi, mới khó khăn lắm nảy mầm. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lợi dụng trong phòng tiểu nông trường thời gian trôi qua, tiến hành thúc. Lúc này mới được đến một chút mục thảo hạt giống, tiến hành đại quy mô trồng trọt. Dù sao trong phòng tiểu nông trường mở ra cũng phải hao phí khá nhiều linh thạch, dùng để trường kỳ thúc mục thảo, hiển nhiên là phi thường thua thiệt. Mục thảo sinh trưởng chu kỳ quá dài, cái này cũng mang ý nghĩa nhị giai linh đan quy mô không có khả năng giống nhất giai linh đan như thế. Hạ Trần vuốt cằm. Từ mục thảo sinh trưởng chu kỳ liền có thể thấy được một chút, nhị giai linh đan sinh sôi, trưởng thành, chắc hẳn chỗ thời gian hao phí cũng là tương đối dài. Nông trại đồ ngọt quá mức nghịch thiên, cũng liền mang ý nghĩa nó không có khả năng tại ngoại giới trồng trọt. Nếu không truyền bá ra ngoài, toàn bộ tu tiên giới đều muốn điên cuồng. Giấy gián tưởng tiểu thế giới lớn thì lại vậy, nhưng là cấp dê nông trại đồ ngọt, đồng dạng cần nhị giai linh điền mới có thể trồng trọt. Bất quá Hạ Trần mục đích chính yếu nhất vẫn là vì nhìn xem có thể hay không đem trúc cơ đan bồi dưỡng ra tới. Nếu là có thể vậy, như vậy Thiên Diễn Tông sẽ đản sinh ra một nhóm trúc cơ tu sĩ, thực lực tăng nhiều. Sau đó hắn lấy ra một cái dương chi ngọc bình, trong bình có kim sắc đan dược, dáng mây bốc hơi, quang mang lấp lóe. Chính là thượng phẩm trúc cơ đan, chính là từ Thiên Diễn bên trong tiên điện lấy ra. Đan này chân quý, nhất định không thể ăn vụng. Hạ Trần dặn dò ngựa che vài câu, lúc này mới ra giấy dán tường tiểu thế giới. Bây giờ Thiên Diễn Tiên Tông đều nhanh được xưng tụng là hoang tàn vắng vẻ. Ngũ đại kim đan thủ tọa đã không sai biệt lắm đem những cái kia tam giai linh mạch khai hoang hoàn tất. Bây giờ bắt đầu dần dần hướng thập vạn đại sơn di chuyển. Tư nông điện, Thiên Bảo Ti, Thiên Đan Ti, Thiên Phủ Ti, Tiên Công Ti những ngày này cũng khai hoang một chút chuẩn tam giai hoặc là nhị giai thượng phẩm linh mạch, đồng dạng lần lượt rời xa. Tiên Tông trên không, từng chiếc phi thuyền đang cùng thập vạn đại sơn ở giữa xuyên tới xuyên lui. Xem ra tòa này Thiên Diễn Tiên Điện cũng phải dọn nhà, nếu không liền thật thành người cô đơn. Hạ Trần đem phòng ốc trong chóng tre thăng cấp đến cấp bởi vì là phổ thông đạo cụ, cho nên tốn hao không cao, chỉ cần 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Cung điện to lớn, phản phất sơn nhạc, nhưng ở phòng ốc trong chóng tre ra chỉ xuống, chậm rãi lên không. Vén đường, không biết sợ ngây người bao nhiêu tu sĩ. Trải qua một ngày một đêm phi hành, tôn này đại điện rốt cục đi tới Mang Đãng Sơn trên không. Hạ Trần cũng không tính đem rơi xuống, mà là muốn đem này tiếp tục treo ở đám mây, đồng thời muốn rèn đúc một cái vân chi thành. Hắn lấy ra một tổ đạo cụ, có máy móc, có dây thừng, còn có đồ hộ. Chương 144. Màu đen đạn. Chương 144. Màu đen đạn đạo cụ tên, mây nhân tạo sáo trang đạo cụ đẳng cấp, cấp D, có thể thăng cấp, đạo cụ công năng, có thể đem mây ngưng kết, làm thành bất luận cái gì hình dạng, đây là một kiện tổ hợp đạo cụ, tổng cộng chia làm 3 cái tiểu đạo cụ. Cái kia thô như ngón tay màu đen dây thừng, tên là Vân Nội Tâm, tương đương với phòng ốc cung điện khung xương ở giữa máy móc, gọi là máy tạo mây. Còn bên cạnh đồ hộp chứa một loại gọi vân chi tố nguyên liệu. Hạ Trần đầu tiên là đem dây thừng kéo dài. Không bao lâu, cũng đã có ngàn mét. Rốt cuộc là cấp D đạo cụ, dây thừng chiều dài tựa hồ có thể một mực kéo lên. Về sau, hắn liền đem bệnh thành một cái hòn đảo mô hình. Diện tích lớn ước tiếp cận ngàn mẫu. Mây trắng nhu hòa, dễ dàng phiêu tán ra, vân tâm tác dụng chính là đưa đến chèo chống tác dụng, cùng làm mây trắng một mực bám vào phía trên, trở nên kiên cố. Ngay sau đó, hắn đem mười mấy hạt vân chi tố đổ vào máy tạo mây khí bên trong. Lập tức, vô số đám mây trắng nuốt từ đó phun ra ngoài. Sờ tới sờ lui phi thường mềm mại, cùng đông không sai biệt lắm. Máy tạo mây sinh ra đám mây hướng phía trên bầu trời hòn đảo khung xương bay đi, lại bám vào vân tâm phía trên, đem nội bộ bổ sung ước chừng qua 3 canh giờ. Một cái từ mây trắng tạo thành đảo cực lớn liền phiêu phủ ở phía trên không dãy núi, đem phía dưới sơn lâm chiếu rọi thành đêm tối. Hạ Trần thao túng phòng ốc trong chóng tre, đem Thiên Diễn Tiên Điện chậm rãi tiếp dẫn tới. Mây trắng hòn đảo rung động, nhưng là vẫn như cũ bình ổn. Về sau, hắn khống chế trong chóng tre đem hòn đảo chậm rãi lên không, cho đến lên tới 800 mét không trung, lúc này mới ngừng lại. Tiếp lấy ra một bộ 108 diện màu xanh cây quạt nhỏ, gọi là Nghèo Hoang Thanh Long Phiên, đơn độc cầm một cây ra ngoài đều không thể coi thường. Trong lúc huy động, thanh khí quấn quanh bốn phía, huyền hóa ra giao long hư ảnh, có thể ngăn cản cực mạnh phi kiếm ám sát, liệt hỏa khói độc, thậm chí phủ lục quanh tạc. Nhất là hạch tâm 9 cây cán cờ đều đạt tới thượng phẩm bảo khí tiêu chuẩn. Một khi bố trí, toàn bộ sơn phong cũng sẽ bị thanh khí phong tỏa ngăn cản, hiển hóa ra ngàn trượng giao long, chính là nguyên anh chân quân cũng phải hao phí tốt một phen tay chân mới có thể đem công phá. Nếu là lúc trước Lý Vu Hải bọn người trước đó có phòng bị, đem đại trận mở ra, Hạ Trần cho dù có thăng cấp sau đồ chơi quân đoàn cùng ngói quỷ, cũng là tuyệt đối không thể nào đem công phá, trừ phi lại tăng một cấp. Nhưng cấp B muốn hao phí linh thạch cũng là khó có thể tưởng tượng, là cấp C mười mấy lần, chính là đem đại điện chỗ sâu bên trong tiểu thế giới linh thạch toàn bộ lấy ra đều còn thiếu rất nhiều. Đem 108 cây màu xanh trường phiên xếp vào tại đảo bốn phía, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thập vạn đại sơn chỗ sâu, chuẩn tứ giai yêu thú đông đảo, nhưng là tứ giai yêu thú lại cực kỳ thưa thớt. Dù sao thập vạn đại sơn duy nhất một đầu tứ giai linh mạch bị Hoàng Tuyển giáo chiếm cứ, nếu là không thể thời gian dài phun ra nuốt vào tứ giai linh khí, những cái kia chuẩn tứ giai yêu thú là quả quyết không có khả năng lên cấp đông. Tiếng chuông du dương hóa thành vô hình sóng âm tại mênh mông vô ngần thập vạn đại sơn bên trong truyền bá. Ngọc Trương Trung chính là Thiên Diễn Tiên Tông lễ khí, vì trưởng môn nhất mạch độc hữu, tiếng chuông có thể truyền bá ở ngoài mấy ngàn dặm. Một canh giờ qua đi, liên tiếp có phi thuyền từ bốn phương tám hướng vào tới. Sau đó, từng đạo thần hồng từ đó bay lên, rơi xuống đám mây phía trên. Lý Sư Minh, cái này Hạ Trần quả nhiên là vô cùng thân bí, vậy mà đem Thiên Diễn Tiên Điện cho chuyển tới thập vạn đại sơn, hơn nữa còn thật xây ở đám mây phía trên, chính là thượng cổ tiên cung cũng không gì hơn cái này đi. Tào Quốc Khanh tò mò đánh giá bốn phía. Vân khí phiêu miểu, phản phất tiên cảnh. Lòng bàn chân mây trắng mười phần rắn chắc, như an tâm. Nơi xa, đám mây phía trên vẫn còn có non xanh nước biếc. Tiên nhạc trận trận, mây mù phiêu miểu, còn có bạch hạc bay múa, tiên hiệu trường minh, thỏ ngọc chạy vội. Mấy đạo thanh tuyền dòng suối vốn lượn ở giữa, hai người đều là thị lực phi thường, liền nhìn suối nước trong suốt sáng tỏ, ngũ sắc đá cuội lắng động đáy suối lại có xanh biếc thủy thảo theo lưu phiêu đãng, còn có sắc thái lộng lẫy linh ngư du động, linh khí tràn đầy, tiên khí rạng rỡ. Còn có cung điện cao thấp xen vào nhau, hùng vĩ, tường đỏ ngói vàng, họa đống điêu lương, vàng son lộng lẫy. Lý Vũ Hải đồng dạng trong lòng chấn kinh, lúc này mới bao lâu thời gian, Hạ Trần vậy mà làm ra một cái nhân gian tiên cảnh đột nhiên, một đầu màu xanh dị thú chạy đến suối nước bên cạnh nước sông, toàn thân xanh đến mức tỏa sáng, da lông giống như sa tanh đồng dạng bóng loáng, phi thường kết tinh, mà lại tại đầu lâu bên trên sinh ra một cái sừng ngọc, chán phóng ngũ sắc thần quang. Tào Quốc Khanh biến sắc, vô ý thức vuốt ve bên hông túi trữ vật, tùy thời chuẩn bị đem vạn thú hồn minh phiên tế ra tới đây chính là một đầu tam giai trung phẩm cấp bậc thượng cổ dị thú, tất nhiên thức tỉnh thiên phú thần thông, thực lực vô cùng kinh khủng. Nếu là không ta trợ vạn thú hồn minh phiên, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng đầu dị thú này. Ai ngờ đầu này màu xanh dị thú uống xong nước sau, chỉ là liếc qua hai người, liền tự mình rời đi. Nơi xa đỉnh núi, một tiếng chim minh, cùng phong gào thét. Một đầu toàn thân đen nhánh dị cẩm, mười phần hung mãnh, toàn thân như là kim loại đổ bê tông mà thành, lưu động đáng sợ quang trạch, vũ dực triển khai, chừng dài mấy chục thước. Còn có một đầu huyết trồn, có thể có dài hơn một trượng, toàn thân huyết quang lóe ánh, một đôi mắt càng là như là hồng bảo thạch đóng ánh trong suốt, nhất là phía sau còn có sinh một đôi xích hồng như hạ cánh. Những này dị thú đều là tam giai dị thú, có được thượng cổ hùng thú huyết mạch. Dị thú tổng cộng có 5 đầu, phân bố tại trung quanh đảo. Nguyên bản Lý Vũ Hải coi là Hạ Trần mặc dù có được không thể tưởng tượng nổi pháp khí, nhưng đến cùng bất quá trúc cơ kỳ tu vi. Trường môn tân nhiệm đại hội cũng không thể lấy những pháp bảo kia giữ thể diện a. Không nghĩ tới này lại có phách lực như thế, hàng phục năm đầu tam giai thượng cổ di chủng. Tựa hồ đối với ứng với lúc trước trên đại điện, phản đối Hứa Vân trở thành đạo tử năm vị kim đan chân nhân đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt. Sau đó, Mục Văn chân nhân cũng tới đến Vân đảo phía trên. Hắn đồng dạng bị cái này tiên cảnh rung động. Khi thấy cái kia năm đầu tam giai dị thú về sau, trong lòng đã là tuyệt vọng. Hắn biết được như không có cái gì cơ may to lớn, bản thân chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng Hạ Trần. Về sau thời gian bên trong, rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử trưởng lão từ bốn phương tám hướng bay tới, rơi xuống tiên đảo phía trên đông. Ngọc Trương tiếng chuông vang lên lần nữa, đám người nối đuôi tiến vào trung ương nhất thiên diễn tiên điện, đứng tại hai bên. Lý Vũ Hải cùng Hạ Trần ngồi ngay ngắn ở trưởng môn đại vị trái phải hai bên. Hạ Trần vì trưởng giáo chi sư, tự nhiên cũng là thái thượng trưởng lão, đây là tiên tông thiết luật, không người nào dám phản đối. Thái thượng trưởng lão, như là thái thượng hoàng đồng dạng, bên ngoài còn muốn áp đảo trưởng giáo phía trên, thậm chí có phế chuất trưởng giáo quyền lợi. Chỉ bất quá thái thượng trưởng lão đồng dạng đều là trưởng môn sư thúc sư bá sư tổ loại này, sống lâu tu vi cao, đến bọn hắn cái tuổi đó đã không hỏi phạm trần tục thế giới tình huống bình thường mặt đều không lộ diện. Trừ phi là tông môn gặp sống chết trước mắt, hoặc là gặp được cái khác sự kiện lớn, tình huống khác tiếp theo thẳng an tâm bế quan tu hành. Ngay sau đó, phía dưới đám người như là trong thế tục triều bái quân vương đồng dạng, cùng nhau xoay người hành lễ nói: "Bái kiến trưởng giáo chi tôn, chư vị mời khởi." Ngọc tọa phía trên, Tiểu Vân Nhi ngồi nghiêm chỉnh, thanh âm chắc chúa lại non nớt, nhưng lại mang theo một tia như núi cao biển rộng uy nghiêm, làm cho lòng người thấy sợ hãi. "Tại trưởng giáo." Tiểu Vân Nhi hỏi: "Chư vị nhưng có chuyện quan trọng muốn đấu?" Lý Vũ Hải đứng lên, nói: "Trưởng môn, bây giờ tiên tông các đỉnh núi, điện, tỳ, đường đều đã khai hoang hoàn tất, đồng thời di chuyển cũng nhanh không sai biệt lắm, nhưng là vì xua đuổi yêu thú, chứng khí, hao phí khó có thể tưởng tượng tài nguyên, như pháp bảo, đan dược, linh phủ chờ một chút, bây giờ tiên tông trên dưới cực kỳ khuyết thiếu linh thạch, còn mời trưởng môn nhanh chóng quyết đoán." "Việc này dễ thôi." Hứa Vân giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, nói tiếp: "Lần này khai hoang, mặc dù có thương vong, hao phí đại lượng tài nguyên, nhưng là thu hoạch cũng là khó có thể tưởng tượng, các loại linh dược, linh quả vô số kể, nhưng cầm ra ngoài buôn bán. Nhiều như vậy linh dược tràn vào tu tiên giới, nhất định sẽ tạo thành linh dược linh đan bị giảm giá trị, tiên tông tất nhiên tổn thất không nhỏ." Lý Vũ Hải trực tiếp mở miệng đánh gãy. "Lý sư thúc chớ nên gấp gáp, bản tôn vẫn chưa nói xong." Tiểu Vân Nhi cười cười, ngôn ngữ ôn hòa, dường như không có để ý, "Bản tôn muốn tại Lượng Giới Sơn trên không thành lập một tòa vân thành, giống như các ngươi dưới chân vân đảo đồng dạng, các đỉnh núi, tỳ, địa, đường nhưng tại trong đó thành lập cửa hàng, các đệ tử trưởng lão cũng có thể một cái bày quầy bán hàng." Lượng Giới Sơn. Mọi người tại đây nghe xong, lập tức xì xào bàn tán. Lưỡng Giới Sơn mạch kéo dài 800 dặm, tây nửa bên thuộc Tấn Quốc quản lý, đông nửa bên chính là Ngô Quốc địa giới. 3000 năm trước, hai nước đại chiến, ngay cả các đại tiên đạo môn phái cũng nhao nhao hạ tràng. Trong lúc nhất thời, tu sĩ như mưa rơi xuống, thảm liệt vô cùng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, triều đại thay đổi, môn phái hưng suy, hai nước tu tiên giới ở giữa cừu hận cũng dần dần nhạt đi. Thường có tu sĩ đến nước khác tu tiên giới hoặc trải qua nguy hiểm, hoặc buôn bán bảo vật, lui tới phi thường tấp nập. Nếu là có thể tại Lưỡng Giới trên không thành lập một tòa vân chi thành, thế tất sẽ dẫn tới Tấn Ngô hai nước tu sĩ tới tiêu phí. Nghĩ được như vậy, không ít trưởng lão hô hấp đều có chút gấp rút. Trưởng môn, Nô Quốc tu tiên giới cương thổ bao la, cường giả xuất hiện lớp lớp, coi như trước trưởng môn tại lúc lấy Thiên Diễn Tông chiến lực, có thể hay không đứng hàng Nô Quốc trước năm cũng còn không tốt lắm nói. Nếu là có Nô Quốc đại môn phái nhúng chàm Vân Chi Thành nên như thế nào? Lúc này, Bùi Đỉnh tiến lên hỏi. Lục đại phong chủ bên trong chỉ có Bùi Đỉnh tuổi tác dài nhất, tự nhiên sẽ hiểu Nô Quốc tu tiên giới đáng sợ. Nô Quốc một chút cổ lão tiên môn, lai lịch lâu đời, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. 3000 năm trước, Tấn Quốc còn không có thành lập, lúc đó chúa tể mảnh đất này chính là Lương Quốc. Về sau Lương quốc tu tiên giới cùng bên cạnh Ngô quốc tu tiên giới bộc phát khó có thể tưởng tượng chiến tranh, hai phe tại huyết lĩnh nơi này triển khai một lần kịch liệt quyết chiến, vô số tu sĩ vẫn lạc, thậm chí có nguyên anh chân quân vẫn lạc tại bên trong. Huyết lĩnh một trận chiến, Lương quốc nguyên khí trọng thương, căn cơ dao động, cuối cùng sụp đổ. Tân quốc chính là từ Lương quốc phế tích bên trong thành lập. Về phần Ngô quốc, mặc dù cũng đã thương nguyên khí, nhưng vẫn chưa dao động nền tảng lập quốc, có thể thấy được này nội tình hùng hậu đến mức nào. Hứa Vân lớn một cái búng tay, lập tức đại điện chấn động, có thú giống chim minh thanh âm truyền ra. Không bao lâu, mấy đầu thượng cổ di trùng liền xuất hiện ở cửa đại điện, vô tận sát khí sôi trào mãnh liệt ra. Tu vi kém chút trúc cơ trưởng lão kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Có cái này tam giai dị thú hộ vệ thành trì, trừ phi nguyên anh chân quân tự mình xuất thủ, nếu không quả quyết không có cái nào môn phái có thể công phá Vân Chi thành. Hứa Vân thanh ảnh thanh thúy, nhưng cũng mang theo mấy phần lang lệ chi khí. Nàng nói tiếp, coi như tại Ngô quốc tu tiên giới, nguyên anh chân quân cũng là tông môn lão tổ cấp bậc tồn tại, như thế nào tự mình xuất thủ? Huống chi có vật này, ta Thiên Diễn Tiên Tông cũng có thể diện sát một vị nguyên anh chân quân. Dứt lời, liền lấy ra một cái thiết đạn, ước chừng có to bằng trứng ngỗng, phía trên răng đầy cục sắt, đám người tự nhiên sẽ hiểu vật này, lúc trước trưởng môn Lý Thủy Kính chính là bằng vào hắn vỡ nát Thiên Đũ đạo nhân nhục thân. Nguyên anh chân quân không có nhục thân, cho dù có đạo khí cấp bậc bảo vật tạm thời bảo vệ thần hồn, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, ngắn thì một tháng, nhiều thì răm ba tháng, thần hồn tất nhiên tiêu tán. Trừ phi có tiên khí bảo vệ thần hồn, mới có thể trường tồn tại thế gian. Trưởng môn anh minh, chúng phong chủ, trưởng lão cùng nhau tán dương. Về sau có thương định một chút tông môn công việc, lúc này mới kết thúc lần này hội nghị. Sư phụ, ta không nghĩ lại làm người trưởng môn này, mệt mỏi quá a. Đợi đám người sau khi đi, Hứa Vân ngồi liệt tại đại ủy phía trên, đánh cái ác cắt, lộ ra mười phần mệt nhọc. Tại kiên trì một đoạn thời gian, chờ ngươi tu thành kim đan về sau, ta liền đem đất xét người máy mượn ngươi, đến lúc đó phân thân thay ngươi làm việc, về phần bản tôn ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Hạ Trần cười nói, vì cái gì không hiện tại cho ta a? Hứa Vân tinh thần tỉnh táo. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, bất quá chút cơ kỳ, phân thân rất dễ dàng bị mấy vị kia kim đan thủ tọa khám phá. Hạ Trần giải thích nói, kiến tạo Vân Chi thành là một cái đại công trình, không phải thời gian ngắn có thể xây thành Vân Đạo dễ dàng dựng, nhưng là những cung điện kia bởi vì nguyên vật liệu vấn đề, thì cần lại trên mặt đất dựng hoàn tất, sau đó vận chuyển đến Vân Đạo phía trên. Vô số ngoại môn đệ tử gia nhập kiến tạo cung điện công trình bên trong. Tông môn cho phúc lợi cũng phi thường tốt, không chỉ có điểm cống hiến như cầm, mà lại mỗi bữa ăn đều có linh cây trứng, linh ngư canh, cùng mấy khối linh thú thịt. Dù người như vậy phúc lợi, thậm chí ngay cả không ít nội môn đệ tử đều tâm động không thôi đám mây phía trên, bên trong đại điện. Hạ Trần tay cầm một thanh kim sắc súng ngắn, thần sắc ít có nghiêm túc. Bây giờ đạn còn thừa lại hai viên, một mai màu đỏ đạn, một mai màu đen đạn. Màu đỏ đại biểu hảo vận, màu đen đại biểu vận rủi. 50% xác suất. Trước hắn là Thiên Diễn Tiên Tông một nho nhỏ phong chủ, trời sập có thân cao tới chống đỡ, tự nhiên không cần liều mạng. Nhưng là hiện tại Hạ Trần chấp trưởng Thiên Diễn Tông, hắn liền thành vóc người cao nhất cái kia. Cái kia một nửa kiếm lá thì tương đương với bom nguyên tử, có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Nhưng cũng giới hạn trong Thiên Đũ đạo nhân dạng này thọ nguyên không nhiều nguyên anh sơ kỳ cường giả. Nếu là một vị chính vào tráng niên nguyên anh chân quân, đáng sợ liền không dậy được cái gì tác dụng quá lớn. Kiến thiết Vân Chi thành, làm nô quốc tu tiên giới sinh ý, nói không chừng liền muốn cùng những cái kia đại tiên môn có chút tiếp xúc. 3000 năm trước, hai nước đại chiến, Thiên Diễn Tiên Tông cầm Lương quốc tu tiên giới người cầm đầu, thế nhưng là diệt mấy cái nô quốc tu tiên giới tông môn. Cực thịnh một thời Thú Hoàng Tông chính là một. Bị thương nặng môn phái càng là không ít. 3000 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Những cái kia khắc vào thực chất bên trong cựu hận há lại dễ dàng như vậy tùy thời ở giữa mất đi. Cho nên Hạ Trần nhất định phải có được một cái mạnh mẽ đạo cụ, tăng lên bản thân, thậm chí toàn bộ tông môn thực lực. Sau đó, hắn liền không chút do dự bắt cỏ. Phanh! Tiếng súng vang lên. Hạ Trần lập tức cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt, phản phất thật bị viên đạn đánh trúng huyệt thái dương đồng dạng, toàn bộ đầu trống rỗng. Chương 145. 30 năm sau ngựa tre. Chương 145. 30 năm sau ngựa tre. Một cỗ tuyệt vọng tâm tình bao phủ tại Hạ Trần đáy lòng. Hắn nhìn một phía, hết thảy đều mông lung, bao phủ một tầng màu cho khí lưu, phản phất tử khí. Khủng. Chỉ là một tiếng ho khan, liền dẫn tới đan điền pháp lực mãnh liệt, sóng lớn nổi lên một phía. Cuối cùng vẫn là Minh Nguyệt hư ảnh hiện ra, mới trấn áp lại đan điền pháp lực, làm cho gió êm sóng lặng. Chỉ là một cái ho khan liền có thể gây nên phản ứng lớn như vậy sao? Hạ Trần cười khổ một tiếng, xem ra hắn vẫn là coi thường màu đen dây băng đạn đến vận rủi chi lực. Trước mắt toàn bộ Thiên Diễn Tiên Điện, còn có phía ngoài Vân Đảo, đều không có mưa hay. Tiểu Vân Nhi cũng sớm bị hắn an bài tại Thiên Thủy Thành Đinh Đương lâu dưới bí mật dưới lòng đất căn cứ. Liền những cái kia dùng tam giai nhiếp hồn cấm phủ thu phục dị thú cũng đuổi xuống dưới. Liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị cái này cả ngày đều ở tại Vân Đảo phía trên. Nơi này có 108 cây cán cờ tạo thành cùng Hoàng Thanh Long đại trận. Một khi vận chuyển lại, toàn bộ hòn đảo cũng sẽ bị thanh khí phong tỏa ngăn cản, hiển hóa ra màu xanh giao long. Ngay cả Nguyên Anh chân quân như muốn công phá cũng không dễ dàng. Còn có cái kia Thiên Diễn đại điện, cũng là đời thứ nhất phong chủ tạo thành, là một kiện mười phần cổ lão trọng bảo, không thể phá vỡ. Hạ Trần thử nghiệm tu luyện trong chốc lát, nhưng là không đầy một lát liền pháp lực bạo tẩu, thần hồn bị bại, kém chút tẩu hỏa nhập ma. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ tu luyện. Trên không trung, không biết từ cái nào phương hướng bay tới một mảng lớn mây đen, đen nghịt một mảnh, cho người ta một loại khó tả cảm giác đè nén. Bởi vì Vân Đảo bản thân ngay tại 800m không trung, cho nên mây đen cho người cảm giác phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến. Ngay sau đó, tức cha cha tiếng ồn ào giống như là thủy triều hiện lên mà tới. Nhìn kỹ, cái này không phải mây đen, rõ ràng là từ vô số quạ đen tạo thành, bọn chúng chăm chú kể cùng một chỗ, từng cái đều có hơn một xích, xem ra không ít hơn ngàn con. Huế hồn minh nha. Hạ Trần sắc mặt biến hóa, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy ma cầm, nghe đồn này mỏ có thể mổ sinh linh hồn phách, cực kỳ đáng sợ. Bình thường loại này phệ hồn quạ đen đồng dạng nghỉ lại tại cực âm cực sát chi địa, tỉ như sơn cốc trong vực sâu, đồng thời số lượng thưa thớt, cũng không dễ dàng nhìn thấy. Ai có thể nghĩ đến bây giờ lại có hơn ngàn nhiều con, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hắn lập tức tay nắm ấn quyết, lập tức có 108 mặt trưởng phiên từ trong tầng mây dâng lên, ước chừng có cao 3 trượng, mặt phiên bay phất phới đạo đạo thanh khí từ đó trào lên ra, phảng phất sóng lớn đồng dạng, hội tụ thành thanh khí hải dương. Giống. Thanh khí cuồn cuộn, ở giữa vậy mà hiện hóa ra một đầu to lớn giao long, lân trảo tranh vanh, phiêu cần mấy đuôi, đuôi thượng đầu dưới, một cỗ như ngục như biển thần uy đập vào mặt, lệnh người có một loại cảm giác hít thở không thông. Giao long dò xét đầu lâu, miệng phun ngọn lửa màu xanh, đối chạm mặt tới đàn quạ phun ra. Những cái kia hế hồn minh nha đại bộ phận đều có nhị giai thực lực, trong đó không ít phẩm giai thậm chí đạt tới tam giai. Cường đại như thế đáng sợ đàn quạ, có thể đủ quét ngang tấn quốc tu tiên giới chín thành chín tông môn. Một tiếng long lánh nối liền trời đất. Thanh giao mở ra cự trảo, đem mười mấy con hế hồn minh nha bóp thành nước thịt, chảy xuôi xuống. Nhưng là quạ đen số lượng thật sự là nhiều lắm, liền như là bầy kiến vệ tượng. Cuối cùng, to lớn thanh long ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đạo thanh khí. Nhưng là những này thanh khí cũng không có tiêu tán, mà là một lần nữa ngưng tụ thành thanh giao dáng vẻ, mỗi cái ước chừng dài ba thước, rất sống động, lân trảo có. Những này thanh giao chừng 5-600 đầu, tụ thành một đám, thanh mênh mông hướng phía đàn quạ trùng sát mà đi. Không đến thời gian một nén hương, hàng ngàn con hế hồn minh nha liền quân lính tan rã, tuyệt đại bộ phận đều đã bị thanh giao rào sát rơi xuống đất. Còn giữ lại thì phát ra hoa hoa tiếng kêu, tứ tán bỏ chạy. Cùng hoang thanh long đại trận rốt cuộc là thiên diễn tiên tông hộ thân trận pháp, liền nguyên anh chân quân đều có thể ngăn cản một trận, đối phó hàng ngàn con minh nha bảy cũng không phải là một việc khó. Còn chưa chờ hạ trần thở phào, ô, cuốn phong trận trận, phương đông, một mảnh mây đen to lớn che đậy bầu trời, ngăn trở trên trời lại nhật. Một tiếng hung lệ chim minh xuyên kim liệt thạch, lại nguồn gốc từ phiến kia mây đen. Nhìn kỹ nó thế mà là một chỉ khổng lồ như núi cự điểu, che khuất bầu trời. Nó nhìn xuống phía dưới phiêu phù ở giữa không trung vân đảo, hai con mắt huyết hồng, khí thế hung ác ngập trời. Cùng lúc đó, phương tây bên trên bầu trời, giống như là bị xích hà bao phủ. Một đầu như là chu tước đồng dạng hung cầm bay tới, toàn thân đỏ rực như lửa, sán lạn kiếp người, lượn lờ lấy màu đỏ thần hoa, phảng phất lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Hạ Trần sắc mặt biến hóa, đây là hai đầu chuẩn tứ giai hung cầm, thực lực cường đại đến đáng sợ. Còn chưa chờ hắn làm phản ứng gì, nam bắc phương hướng đồng dạng có hung cầm bay tới, sát khí cuồn cuộn. Bốn đầu chuẩn tứ giai yêu thú lập tức lăng không vô đánh hướng tòa này vân đảo, tốc độ cực nhanh, như vẫn thạch va chạm đại địa, lăng lệ mà khiếp người. Bàng bạc vô song năng lượng từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà đến, áp lực lớn lao tựa như thiên khung đè đất, toàn bộ phù không đảo tự phảng phất sau đó một khắc liền muốn hủy diệt. 108 cán phiên kỳ bay phất phới, vô tận thanh khí trào lên ra, vậy mà hiện hóa ra bốn đầu thanh long, lân trảo tranh banh, mỗi một đầu so với vừa rồi càng thêm hung mãnh, đây mới là cùng hoang thanh long đại trận chân chính uy lực. Bất quá cái này bốn đầu chuẩn tứ giai hung cầm đều là bán huyết thượng cổ hung thú, cường đại đáng sợ, không bao lâu thời gian liền đem màu xanh đại giao xé rách. Cũng may thanh khí liên tục không ngừng, lập tức lại hiện ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, thanh giao hình thể chậm rãi thu nhỏ, không còn trước uy nghiêm hung mãnh. Hạ Trần sắc mặt không hề bận tâm, chỉ là đem đồ chơi quân đoàn cùng ngói quỷ thả ra. Theo hai đại đạo cụ gia nhập, chiến cuộc bắt đầu dần dần di chuyển. Phanh, phanh, phanh. Hỏa lực thanh đủ phương đông đầu kia hung cầm toàn thân cứng rắn như sắt, chỉ có phần bụng lông vũ tương đương mà nói mềm mại một chút. Bị mấy cái đồ chơi binh sĩ tìm đúng cơ hội, cường đại hỏa lực mãnh liệt chuyển vận. Hung cầm phần bụng lập tức máu chảy ồ ạt, thê thảm vô cùng. Một bên khác, cao chừng 10 trượng, người mặc da hổ váy, tay cầm lang nha cự động ngói quỷ cùng thanh giao cùng một chỗ, đồng lòng đối phó phương tây hung tước. Mặc dù thực lực của nó là hơi kém chuẩn tứ giai yêu thú một chút, nhưng là hung hãn không sợ chết, liền xem như bị vẫn lạc, cũng có thể từ dưới đất phiến kia quỷ ngói bên trong một lần nữa dựng dục ra tới. Không biết qua bao lâu, bốn đầu chuẩn tứ giai yêu cầm thân chịu trọng thương, thê thảm rời đi. Hạ Trần cũng không có lộ ra biểu tình mừng rỡ, mà là thét dài nói, đạo hưu pháp lực thông thần, tại hạ khâm phục, sao không đi ra gặp mặt? Bốn phía trừ, ô ô, tiếng gió, cũng không cái gì dị tượng phát ra. Còn mời đạo hưu ra gặp một lần. Hạ Trần lần nữa chắp tay, đúng lúc này, phương xa một đóa mây trắng phiêu tán ra, hiện ra một thiếu niên. Người mặc màu trắng đại bút, lông trắng tóc trắng, khuôn mặt mười phần thanh tú. Tay phải hắn con ngón đúng ra, từng hạt to như hạt đậu kim quang bắn ra, trên không trung biến ảo mở rộng, nối thành một mảnh kim sắc lưới ánh sáng, đem bốn đầu màu xanh giao long cùng đầy trời thanh khí toàn bộ bao phủ. Hạ Trần sắc mặt nghiêm trọng, chỉ trong một chiêu, liền đem Thiên Diễn Tiên Tông trấn phái đại trận cùng Hoang Thanh Long đại trận cho phá, đây là bực nào vĩ lực. Tu vi tối thiểu nhất đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí cao hơn. Trong ma đàn quạ đột kích hắn thì có hoài nghi. Huế hồn minh nha sinh hoạt tại cực âm cực sát chi địa, bình thường đi săn thời điểm cũng sẽ không thành quần kết đội. Hàng ngàn con huế hồn minh nha cùng nhau đến tập kích mây trắng hòn đảo, hiển nhiên là không giống bình thường. Màu đen đạn sẽ cho người mang đến vận rủi không giả, nhưng là hai ách sự tình cũng sẽ không lấy một loại vượt qua lẽ thường phương thức giáng lâm. Thật giống như bên trong màu đỏ đạn đồng dạng, hảo vận sẽ lấy một loại hợp lý phương thức đến, tỉ như rút ra đạo cụ, lại hoặc là trước sạp nhặt nhạnh chỗ tốt, mà không phải chống giống rơi xuống pháp bảo gì linh đan các loại. Thằng đến bốn đầu chuẩn tứ giai hung cầm đồng loạt đánh tới, hắn mới chính thức xác định cái này phía sau khẳng định có người tại sai sự. Không biết đạo huynh từ đâu tới đây, đến Thiên Diễn Tông có gì muốn làm? Hạ Trần hỏi. Ta từ thập vạn đại sơn đến đây diệt Thiên Diễn cả nhà. Thiếu niên tóc trắng ngữ khí ôn nhuận như ngọc, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ồ, đây là vì sao? Chẳng lẽ Thiên Diễn Tông cùng các hạ có thập thù hận? Hạ Trần sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Không thù, không oán. Thiếu niên áo trắng lắc đầu. Đó chính là bị người sai xử, chẳng lẽ là Hoàng Tuyền giáo? Hạ Trần hỏi. Thiên U đạo nhân sư tổ động minh tử với ta có đại ân cứu mạng, ta ban thưởng này lệnh bài, con cháu đời sau như gặp nạn sự, có thể cầm lệnh bài tìm ta, chỉ cần đủ khả năng, ta chắc chắn thỏa mãn với hắn. Thiếu niên áo trắng cười nhẹ nhàng, xem ra có một loại không hiểu lực tương tác. Thì ra là thế. Hạ Chân nhẹ gật đầu. Ngươi không sợ? Lại hoặc là cho là ta không có năng lực này có thể diệt Thiên Diễn Tông? Thiếu niên áo trắng hơi kinh ngạc mà hỏi. Tự nhiên tin tưởng, lấy đạo huynh tu vi coi như phóng tới Ngô Quốc tu tiên giới, có thể tới so sánh, chỉ sợ cũng là lác đác không có mấy. Vậy là ngươi có chút ỷ vào? Thiếu niên áo trắng lần nữa đặt câu hỏi. Hạ Trần vẫn như cũ lắc đầu, cho dù có cực phẩm đạo khí, tại các hạ trước mặt, cũng không khác tiểu nhi cầm bữa, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn lời nói này không sai. Bây giờ lấy năng lực của hắn, muốn đối phó trước mắt cự nghiệt, không khác thiên phương dạ đàm. Cho dù có cái kia gần nửa đoạn kiếm lá, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi đem đồ chơi binh đoàn, ngói quỷ, lại hoặc là bất phân thắng bại quyển sáo thăng cấp đến cấp B, mới có thể tìm ra một chút hy vọng sống. Nhưng coi như đem hắn linh thạch còn có trưởng môn nhất mạch hàng tồn đều cộng lại, cũng không đủ thăng cấp. Nương theo lấy đẳng cấp đề cao, đạo cụ thăng cấp chỗ tốn hao linh thạch cũng hiện ra chỉ số cấp tăng trưởng. Dù sao này mang đến tăng lên, cũng là khó có thể tưởng tượng. Cũng tỉ như cấp C đồ chơi quân đoàn, có thể lực chiến kim đan hậu kỳ cường giả. Cái kia cấp B đồ chơi quân đoàn, chỉ sợ cũng có thể cùng nguyên anh hậu kỳ cự nghiệt sánh vai. Trong lúc này chênh lệch, quả thực là đom đóm cùng hạ nguyệt. Cần linh thạch, tự nhiên là một cái thiên văn sổ tự. Vậy ta nhìn xem ngươi là có hay không thật đem sống chết không để ý. Thiếu niên tóc trắng một chỉ điểm ra, chỉ nghe, suy, một tiếng, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay phun ra, như lôi điện, chiếu rọi hư không. Kiếm reo thanh âm chấn động thiên địa, sát phạt chi khí quần quần vân tiêu. Hạ Trần trong tay xuất hiện một cái màu đỏ quyền sáo. Hắn ra sức vung ra một quyền, mang theo một cơn gió lớn, thổi tan phía dưới mảng lớn đám mây, lộ ra trong đó không xương. Nhưng là đối mặt với kinh thiên kiếm khí, vẫn như cũ vô sự vô bổ, y nguyên có hơn phân nửa kiếm khí như sấm ánh sáng, xuyên tấu qua quyền kình bắn đi qua. Hạ Trần căn bản né tránh không kịp, ngược bị kiếm khí xuyên thủng, lộ ra một cái lớn chừng quả đấm cửa hang. Nhưng là ra ngoài ý định chính là, cửa hang cũng không có máu tươi chảy ra, ngược lại đang từ từ khép lại. Chỉ nửa chén trà nhỏ thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Chính là tam thể hoàn công lao. Chỉ bất quá hắn sắc mặt tái nhợt, có tinh mịn mồ hôi từ trên trán thấm ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Rượu, tuyệt không thể tả. Thiếu niên tóc trắng thần thức cường đại, lập tức liền quan sát được con người trước mắt thân thể vậy mà biến thành thể lỏng. Hắn là thượng cổ di chủng, đã sống có hơn ngàn năm, thấy được kỳ văn giật sự khó có thể tưởng tượng, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Nghe tiếng thời kỳ thượng cổ, có một tiên môn tên là Thủy Thần Tông, này tu luyện thiên hà nhược thủy chân giải chính là vô thượng tiên thuật, luyện tới đại thành vừa vạn hóa quần quần thiên hà, bao phủ thế giới hết thảy. Thiếu niên tóc trắng cười một tiếng dài, vỗ tay nói, chẳng lẽ ngươi là được đến thiên hà nhược thủy chân giải như thế ta tạo hóa. Hạ Trần quan sát lấy bốn phía, làm sao thầm nghĩ, làm sao vẫn chưa có người nào tới, chẳng lẽ ra cái gì biến số không thành. Phía trước, thiếu niên tóc trắng cười nói, ngươi cũng không cần hiến bảo cầu xin tha thứ, ta tự nhiên có bí pháp có thể siêu hồn nhất phách, điều tra trí nhớ của ngươi. Vừa dứt lời, một cỗ mênh mông giống như đại dương ba động, ở trong cơ thể hắn bên trong sôi trào mãnh liệt ra. Mặc dù không phải khí tức mang tính chất hủy diệt, nhưng lại có một cỗ bắt nguồn từ trên tinh thần đáng sợ uy áp, để người khó có thể chịu đựng, đây là một cỗ phát ra từ linh hồn sợ hãi. Về sau càng là tế ra giống như đại dương pháp lực, quang hoa thịnh liệt, bao phủ toàn bộ vân đảo, muốn đem Hạ Trần luyện hóa cùng trấn áp đúng lúc này. Hòn đảo trên không cái hang lớn màu đen chợt lóe lên, trống rông xuất hiện một cây quả trượng. Quả trượng phía dưới là sáo trúc, xanh tươi ướt át, giống như là vừa hái. Phía trên mặt đầu tựa hồ là một loại mặt ngựa, xem ra rất là quái dị. Giữa không trung, ngựa che lấy lại tinh thần, trông thấy Hạ Trần thân ảnh, hốc mắt lại có chút ướt át, sau đó nhào tới. Nhìn xem trong ngực ngựa tre, Hạ Trần khẽ giật mình, sau đó có chút thoải mái. Tại tương lai thời không, bản thân cũng đã bỏ mình. Ngựa tre không biết đã bao lâu thời gian chưa từng gặp qua mình, đống nhiên gặp nhau, tự nhiên có chút thương cảm. Hạ vớt ve ngựa tre đầu lâu, cười hỏi, tại sao là ngươi đến đây, Tiểu Vân Nhi đâu? Ngựa tre thở dài một hơi nói, từ ngươi sau khi chết, đầu kia Bạch Hạc liền đem Lục Đại Chân Nhân cùng với cái khác trưởng lao giết 7-8 phần, sau đó Thiên Diễn Tông cũng bị Hoàng Truyền Giáo công phá, tông môn hủy diệt, Tiểu Vân Nhi thông qua trong phòng bể bơi mới trốn khỏi một kiếp. Về sau nàng lợi dụng ngươi lưu lại những cái kia đạo cụ, liền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chỉ một năm, liền ngưng kết thành Kim Đan. Lại 10 năm, thoái đan thành anh, trở thành Nguyên Anh chân quân. Về sau đích thân lên Hoàng Tuyển Giáo, đem diệt môn, đồng thời trùng kiến Thiên Diễn Tiên Tông. Lại 20 năm, đem Nguyên Anh ngưng kết thành Nguyên Thần, thành cửu hóa thần chi cảnh. Đang lúc Tiểu Vân Nhi muốn sử dụng thời gian ngai lưng, xuyên qua tới giải cứu ngươi lúc, lại phát hiện thực lực của nàng quá mức cường đại, cấp độ ép thời gian ngai lưng căn bản không chịu nổi. Cho nên chỉ có thể phái ta tiến đến rồi. Nói cách khác ngươi đến từ 30 năm sau. Phải. Ngựa che nhẹ gật đầu. 30 năm sau tiến độ tu luyện của ngươi vẫn là chưa đổi kịp tiểu thất, xem ra là ngày bình thường quá tản mạn nguyên nhân. Hạ Trần trọng trọng gõ ngựa che đầu. 30 năm sau đã không thể gọi tiểu thất, vẫn là gọi tiểu cửu. Ngựa che cười hì hì hồi đáp. Một bên khác, thiếu niên tóc trắng hoảng sợ tột đỉnh, lấy tứ giai trung phẩm tu vi, vậy mà không có phát giác được trước mắt cái này như trúc như ngựa dị loại là như thế nào hiện ra thân hình, mà lại hắn có thể cảm giác đạo khí tức của nó, tựa hồ so với mình còn cường đại hơn. Chương 146 biến thân đồ uống. Chương 146 biến thân đồ uống. Dĩ nhiên chính là như thế đến a. Ngựa tre cười hì hì hồi đáp. Ngay sau đó một cỗ năng lượng bàng bạc bộc phát ra, như sông dài cuộn cuộn, như quần cuộn đại giang, lao nhanh gào thét mà đi, xung kích toàn bộ hòn đảo thẳng run dậy. Hạ Trần không thể không tạm thời lui ra phía sau. 30 năm sau ngựa tre đẳng cấp đã đạt tới B cấp, thần uy như vực sâu, khủng bố đến cực điểm. Giả thần giả quỷ. Thiếu niên tóc trắng khí tức đột nhiên bộc phát, vậy mà hiển hóa ra nguyên hình. Là một đầu cao chừng 10 trượng bạch hạc, toàn thân nó lông vũ như tuyết trắng loãng, vẩy xuống lấy cao nhã cùng thánh khiết quan mang, giơ chân nhẹ nhàng, mọi cử động tràn đầy ưu nhã cùng hài hòa, này dung mạo rất có vài phần thần bí mị lực. Hôm nay liền chuẩn bị ăn nướng hạt thịt. Ngựa che thân thể uổng phí bị lớn, thô như bắt tô, thật dài thân thể tựa như trụ trời đồng dạng, hung hăng hướng phía bạch hạc quét ngang mà đi, sát khí cuộn. Bạch hạc phát ra một tiếng hạc lệ, thanh âm bên trong mang theo một tia cao ngạo nhỏ lệ, như ngọc tranh tranh. Nó mở ra cánh khổng lồ, hiện ra xâm nhiên quả mang, đầu cánh sắc bén vô cùng, phản phất một thanh sắc bén đến cực điểm đạo kiếm, có thể chia cắt âm dương, muốn đem ngựa che cắt thành hai nửa đinh. Cả hai va chạm, cuồn cuộn sóng âm chấn chân trời, đóa đóa mây trắng đều nổ tung ra, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi, sau đó tụ thành một đống hóa thành mưa như chút nước xuống. Hạ Trần lúc này đã núp ở thiên diễn bên trong đại điện, nhưng cũng cảm thấy tâm thần chấn động, như bị sét đánh. Nguyên Anh đại năng ở giữa chiến đấu thật sự là quá mức khủng bố, mọi cử động có lớn lao uy năng. Lập tức liền lấy ra một cái so bàn tay còn nhỏ con rối, toàn thân mặc miếng vá quần áo màu xám cho, trong tay cầm một thanh phá lạn cây quạt, đối giữa không trung to lớn bạch hạc phẩy phẩy, đây là ủ cục phòng chế ôn thần, có thể cho người ta mang đến vận rủi. Cứ việc đẳng cấp tương đối thấp, nhưng tóm lại có thể tạo được chút tác dụng, nhất là ở loại này sinh tử đại chiến bên trong. Ngay sau đó, Hạ Trần lại phân phó nói, đem đuổi tới nơi khác, đừng đánh hỏng tòa hòn đảo này. Hiểu. Ngựa che uy thế kinh thiên động địa, giống như thái cổ trụ trời, cao vút trong mây, khí thế bằng bạc, có vạn quân thần uy. Dù cho mạnh như bạch hạc, lúc này cũng bị đánh liên tục lùi về phía sau. Rất nhanh, tại ngựa che tận lực dẫn đạo xuống, chiến trường liền từ vân đảo chuyển đổi đến phía dưới địa giới đại địa bên trên vài tòa núi lớn càng là ầm vang sụp đổ, loạn thạch tiến bắn, bụi mù cuồn cuộn, từng mảng lớn cổ thụ che trời thì bị lực lượng kinh khủng chặn ngang chặt đứt, lá rụng phiêu linh. Xa xa mấy đầu cuồn cuộn đại hà càng là lao nhanh gào thét ra bờ sông, hội tụ vào một chỗ, hình thành lũ ống. Hạ Trần đứng tại hòn đảo biên giới, lặng lặng nhìn xuống trận này Nguyên Anh đại năng ở giữa chiến đấu. Hắn cũng không nghĩ tới, màu đen dây băng đạn đến vận rủi, lại có thể dẫn tới một vị tối thiểu nhất Nguyên Anh trung kỳ yêu tộc cự nghiệt, cái này hoàn toàn ra khỏi hắn bất ngờ. Xem ra màu đen đạn vận rủi chi lực, cùng màu đỏ đạn hảo vận chi lực cũng không phải là ngang ngửa. Hẳn là tiếp cận hai viên màu đỏ đạn dáng vẻ. Hạ Trần không đánh không chuẩn bị trận. Thời gian đai lưng làm lá bài tẩy của hắn một trong, có thể làm cho Tiểu Vân Nhi ngựa che bọn hắn từ tương lai cứu chính mình. Nhưng tóm lại tràn ngập sự không chắc chắn. Vạn nhất xuyên qua thời gian quá muộn nên làm cái gì? Cho nên, thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn chuẩn bị đem cuối cùng một hạt màu đỏ đạn phát xả ra. Mượn nhờ hảo vận lực lượng, đến trung hòa vận rủi chi lực, coi như không thể hoàn toàn triệt tiêu, nhưng là hẳn không có lo lắng tính mạng. Tỷ như tối thiểu nhất có thể để cho tương lai ngựa che bọn hắn đúng giờ chuẩn chút phản hồi hiện tại thời gian này tiết điểm. Chỉ bất quá dạng này liền lãng phí một khóa màu đỏ đạn. Màu đỏ đạn tác dụng quá lớn, nhất là dùng tại rút ra đạo cụ phía trên. Thời gian gai lưng mặc dù thuộc về thời gian loại đạo cụ, nhưng dù sao cũng là ở cục trô phục chế, là cấp thấp nhất cấp độ F, mà lại là mảnh vỡ hình đạo cụ. Nếu là có thể bằng vào màu đỏ đạn rút đến nhân quả loại đạo cụ, hoặc là cao cấp hơn thời gian loại đạo cụ, kia liền kiếm bọn phía dưới đại chiến vẫn tại tiếp tục. Ngựa che thực lực hiển nhiên càng hơn một bậc, nó thân thể cứng rắn, kim cương bất hoại, giống như kình thiên chi trụ, một cái quét ngang qua, liền một tòa ngọn núi cao vút đều chặn ngang cắt đứt, thực lực khủng bố như vậy. Bạch hạc mặc dù là bán huyết hung thú, thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng là đối mặt như thế dị loại, lại có một loại không châu ngoạm ăn cảm giác. Nó đột nhiên phát ra một tiếng hạt lệ, thanh âm xuyên kim liệt thạch, chấn động, để người màng nhĩ bị đau đớn. Hai cánh mở ra, phản phất mây đen đồng dạng, che khuất bầu trời. Những cái kia lông vũ đều nắm chắc trượng dài, giống như trường kiếm đồng dạng, mũi kiếm sắc bén, sắc khí bốc hơi chỉ ở trung quanh lưu chuyển, ngập mà không phát. Lệnh người một nhìn tới dưới, tâm thần run rẩy, đây là Bạch Hạc Thiên Phú thần thông, lấy bản thân lông vũ tế luyện thành vô song đại kiếm, có thể mẫn diệt hết thể sinh cơ, đánh đâu thắng đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là một mảnh kiếm hải, sắc cơ xâm nhiên. Ngay sau đó, kiếm khí như ngân hà đảo tả, vô biên không mở, mênh mông bát ngát, lại như trường giang đại hà quần quần không dứt, bao phủ hết thảy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Vô số đạo trường kiếm hạo đãng ra, toàn thân nóng ánh, thần hàn nở rộ vô số đạo, sắc khí khuấy động, cùng nhau chém về phía ngựa tre. Đương, đương, đương. Ngựa tre chịu qua Thái Hoa Tiên Nhân huấn luyện, từng dùng tiên hỏa rèn luyện thân thể, phản bản quy nguyên. Tại tương lai thời không, vì cho Hạ Trần báo thủ, càng là cố gắng rèn luyện tự thân. Thân thể nó đã so bình thường đạo khí còn bền hơn không thể gãy. Từng đạo kiếm mang đánh vào thanh thúy trúc trên khuôn mặt, nháy mắt vỡ nát, đây là phi thường kinh tâm động phách tràn diện, uy thế kinh người. Ngựa che đại khai đại hợp, toàn thân tản ra màu xanh biết quang huy, trực tiếp hướng Bạch Hạc bay đi, mặc dù kiếm khí như mưa, nhưng căn bản ngăn không được hắn. Không biết có bao nhiêu kiếm mang đều bị hắn sụp đổ. Bạch Hạc lần nữa phát ra một tiếng hạt lệ, thanh âm bên trong sát ý vô biên, đồng thời huy động hai bên dài ước chừng trăm trượng cánh, cuồn phong chợt chợt. Phía dưới nước hồ đều bị phiến ra ngoài một nửa, không biết bao nhiêu linh ngư vọt tới lục địa. Kiếm khí phát ra chanh chanh thanh âm, vô số trường kiếm bắn ra, tụ thành một thanh to lớn thần kiếm, dài ước chừng mấy trăm trượng. Kiếm mang thô to trực trùng vân tiêu, bóng ánh vô cùng, giống như trên trời ngân hà. Ngay sau đó, chôi này to lớn thần kiếm chém thẳng xuống. Một tiếng kim ngọc giao thoa thanh âm phát ra. Lại là ngựa che thẳng tắp nên đón tiếp lấy, nó lựa chọn nghênh kháng. Thần kiếm sắc bén vô cùng, một bộ phận lưỡi kiếm vậy mà trực tiếp chém vào trúc thân bên trong. Sơn phong vỡ vụt, một kiếm này uy lực thật sự là quá mức cường đại, kiếm khí cắt đứt đại địa, xuất hiện một đầu hắc quyên. Nhưng là ngay sau đó, một trận thanh thúy tiếng kim loại phát ra. Nguyên bản cao lớn sừng sững thần kiếm vậy mà vỡ nát ra, hóa thành trăm ngàn cái mảnh vỡ, rơi vào sơn xuyên đại địa phía trên. Thấy tình cảnh này, Bạch Hạc sắc mặt đại biến. Nó khó có thể tưởng tượng, bản thân cường đại nhất thiên phú thần thông, cũng chỉ là tại ngựa tre trên thân lưu lại một cái thật sâu dấu. Chẳng lẽ, cái này trúc thân mặt ngựa quái vật là một đầu thuần huyết hung thú? Nghĩ tới đây, Bạch Hạc trong lòng sinh thoái ý đến bọn chúng loại cảnh giới này, tính mệnh cái gì, so cái gì đều trọng yếu. Lập tức cánh khẽ vỗ, cùng phong phun trào, chỉ là trong khoảnh khắc, cũng đã biến mất ở chân trời. Trốn chỗ nào? Ngựa tre khẽ quát một tiếng. Nó tự nhiên là biết đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận đạo lý đối đãi nó phản hồi 30 năm sau thế giới tương lai sau, nếu là Bạch Hạc ngóc đầu trở lại, đến lúc đó hiện tại Hạ Trần nên như thế nào ứng đối? Lập tức nó cây trúc đồng dạng thân thể vô lượng, sau đó đột nhiên bắn ra, vậy mà hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. 500 dặm bên ngoài, trên không trung, Lý Vũ Hải trong tay nâng Tử Kim thần trùng, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được phương xa có Nguyên Anh Trần Quân ngay tại đại chiến, dù cho cách mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được trong đó thảm liệt. Cái hướng kia tựa như là Hạ Trần Trô mang đặng sơn. Lý Vũ Hải lòng nghi ngờ, vì sao cái chỗ kia sẽ xuất hiện hai vị Nguyên Anh Trần Quân, còn dẫn phát đại chiến? Ngay tại lúc đó, Thiên Diễn Tiên Tông mấy vị khác Kim Đan chân nhân cũng nhao nhao có cảm ứng, không biết mang đặng sơn xảy ra chuyện gì dạng tình huống. Có người buồn sầu, có người mừng rỡ. Ước chừng qua 6 canh giờ, ngựa che trở về. Trên người có nhiều chỗ vết kiếm, còn có vết máu màu đỏ. Bất quá tinh thần rạng rỡ, thoạt nhìn không có nhận cái gì trọng thương. Giải quyết rồi. Hạ Trần hỏi. Ngựa tre thở dài một hơi, nói, gia hỏa này là một cọng rơm cứng, cuối cùng thi triển liều mạng bí thuật trốn, bất quá cũng người bị thương nặng, không có 30-50 năm là không khôi phục lại được. Vậy là tốt rồi. Hạ Trần nhẹ gật đầu, không còn lo lắng. 30 năm sau, ngay cả ngựa tre đều có thể nhẹ nhõm nắm đầu kia Bạch Hạc, huống chi là mình. Sau đó ngựa tre lấy ra mấy chục cây lông vũ, lớn nhỏ không đều, từng chiếc trong suốt như ngọc, quang mang rạng rỡ. Phần gốc còn mơ hồ có vết máu màu đỏ đồng thời tản mát ra kiếm khí bén nhọn biên giới sắc bén đến cực điểm, phảng phất là trường kiếm. Nhất là cái kia mấy cây lông vũ, dài ước chừng hơn trượng, nhẹ nhàng một cái, liền có kiếm quang huy sái, xương trắng tràn ngập, từng cái kiếm khí phá không chẳng ra. Quả thực là thiên nhiên pháp bảo, căn bản không cần tế luyện, đồng thời uy lực to lớn, không thâu vào trong bảo khố những cái kia trung phẩm, thậm chí thượng phẩm tam giai bảo kiếm. Đi gặp ngươi bây giờ. Hạ Trần cười nói. Hai cái không đồng thời kỳ ngựa tre đứng chung một chỗ, trang diện kia ngược lại là thật có ý tứ. Ngựa tre lắc đầu, không được, ta đến lập tức trở về. Đây là vì sao? Hạ Trần cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này thời gian ngai lưng đẳng cấp quá thấp, cũng không ổn định, mà lại ta xuyên qua tới thời điểm, rõ ràng cảm giác được nó tính năng không đủ, lúc đầu thiết trí thời gian là 3 ngày trước, kết quả tao ngộ đến trễ, cũng may vừa vặn kịp thời đổi tới. Ngựa tre có chút bất đắc dĩ, nói tiếp, cho nên để cho an toàn, còn mời thiếu đợi ở nơi này phương thời không, bằng không thời gian dài ta sợ nó trực tiếp nằm ổ. Thì ra là thế. Hạ Trần nhẹ gật đầu, lam mập mạp đạo cụ vốn là hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh, chất lượng cái này thời gian ngai lưng vẫn là ủ cục phục chế tới đẳng cấp là cấp thấp nhất FZUNG nó đến xuyên qua thời không trường hạ có chút ít thuyền xuyên qua sóng lớn cuộn trào biển cả đầu dạng cũng may đường đi khoảng cách không tính xa chỉ có ngắn ngủi 30 năm nếu là trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm nói không chừng liền sẽ thuyền lật người vào biển không biết lâm vào cái kia mảnh thời không đi ngựa tre đem thời gian ngai lưng đeo tại trúc trên thân sau đó ấn xuống nút bấm lập tức toàn bộ thân hình liền hóa thành một đoàn hư ảnh sau đó biến mất không thấy gì nữa bất quá Hạ Trần mơ hồ nghe thấy tựa hồ có dòng điện xì xì âm thanh không biết thời gian ngai lưng còn có thể hay không trèo trống. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn để 30 năm sau ngựa tre quét ngang hoàng truyền giáo, đem tòa kia tứ giai linh mạch triệt để chiếm cứ. Hắn khẽ lắc đầu, lấy ngựa tre thể hiện ra tới chiến lực, đều nhanh tiếp cận nguyên anh hậu kỳ đừng nói nho nhỏ hoàng truyền giáo. Chính là Ngô Quốc tu tiên giới, cũng có thể giết cái bảy vào bảy ra, như vào chỗ không người. Giải quyết tứ giai đại yêu Bạch Hạc về sau, Hạ Trần cảm giác tự thân bao phủ vận rủi chi lực đã tiêu tán 7-8 phần. Quả nhiên, ở sau đó hơn nửa ngày bên trong, cũng không có chuyện đặc biệt phát sinh. Hôm sau, 6 vị kim đan chân nhân cùng nhau mà tới. Hạ sư đệ, hôm qua tựa hồ có Nguyên Anh Trần Quân ở đây lại chiến. Nô Trọng Tiên dẫn đầu hỏi. Không tệ, Hoàng Tuyền Giáo mời ra một vị tứ giai đại yêu, muốn diệt ta Thiên Diễn Tiên Tông cả nhà. Hạ Trần cũng không có che giấu. Cái gì? Mọi người sắc mặt kỳ biến. Yêu thú cấp 3 kỳ thật cũng có thể đi hóa hình con đường, bất quá coi như có thể hóa hình, cũng là đầu thú nhân thân. Miễn cưỡng có ít người hình, mà tứ giai yêu thú thì có thể hoàn toàn cô động thành hình người, đồng thời khí tức cũng sẽ tùy theo cải biến. Nếu là lấy hình người tiến vào bên trong dãy núi bộ, ai có thể phân rõ? Đến lúc đó ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Nói không chừng thực sẽ toàn diện. Cái kia một vị khác Nguyên Anh Trần Quân đâu? Lý Vũ Hải khàn khàn tiếng nói hỏi. Hắn Hoàng Tuyền Giáo nhận biết tứ giai yêu thú, ta liền không thể biết ta. Hạ Trần sắc mặt lạnh nhạt, giống như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chư vị ở đây Kim Đan chân nhân tâm thần chấn kinh đây chính là Nguyên Anh Trần Quân a, chính là Thiên Diễn Tiên Tông cũng không thể cam đoan các đời trưởng giáo đều sẽ toái đan thành anh, trên cơ bản cách mỗi hai vị mới có thể xuất hiện một vị Nguyên Anh Trần Quân. Lý Vũ Hải sắc mặt thay đổi liên tục. Nguyên bản lấy hắn Kim Đan hậu kỳ tu vi, lại có hạ phẩm đạo khí từ kim thần trung nơi tay, là cũng không chịu phục Hạ Trần sư đồ hai người chấp trưởng Thiên Diễn Tiên Tông. Bây giờ xem ra, Hạ Trần thần bí khó lường, không riêng có được đáng sợ như vậy pháp bảo, lại còn có thể đưa tới Nguyên Anh Trần Quân. Nói không chừng Thiên Diễn Tiên Tông tại này trên tay, thật sự có thể tái hiện huy hoàng. Về phần Mục Văn chân nhân, thì là một mặt hôi bại, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có cùng Hạ Trần đối kháng tư bản. Chư vị, Vân Chi thành kiến thiết cần tăng tốc, rất nhiều linh quả không cách nào thời gian dài bảo tồn, cần mau chóng bán đi. Hạ Trần đạo. Đúng. 6 vị kim đan chân nhân cùng nhau chắp tay, không còn có trước đó qua loa. Về sau, liền vội vã rời đi, đốc xúc môn hạ đệ tử kiến tạo cung điện. Mắt thấy đã đến giữa trưa, Hạ Trần thì lấy ra túi thần kỳ, một trận tìm tòi đây là một cái hộp. Mở ra xem, bên trong có 5 quản dược thủy, phía trên còn viết biến thân hai chữ đạo cụ tên, biến thân đồ uống đạo cụ đẳng cấp, cấp D, có thể thăng cấp, đạo cụ công năng, uống xong đồ uống về sau, trong đầu miêu tả ra muốn biến thân đồ vật, liền có thể hoàn thành biến thân, hiệu quả có thể duy trì 6 canh giờ. Đây coi như là gia cường phiên bản bánh quy biến hình sao? Hạ Trần nhìn xem giao diện thuộc tính. Bánh quy biến hình chỉ có thể biến thân đặc biệt động vật, mà biến thân dược thủy tựa hồ không có loại này hạn chế. Hắn lấy ra một bình, sau khi mở ra uống, hương vị có chút hơi đắng, đồng thời có chút nhức mũi tử. Sau đó, liền nhắm mắt minh tưởng. Không bao lâu, Hạ Trần liền cảm giác mình thân thể ấm áp, bắt đầu loại nào đó biến hóa kỳ diệu. Thân thể bắt đầu thu nhỏ, đầu biến lớn, hạ thân biến lớn, ngón tay cuộn mình đi vào, hình thành viên cầu. Tựa hồ liền cái cổ cũng không có. Chương 147. Tiểu thất hóa hình, váy lục thiếu nữ. Chương 147. Tiểu thất hóa hình, váy lục thiếu nữ. Hạ Trần nhìn xem hình tròn mặt mèo, mập lùn thân thể, không khỏi cười ra tiếng. Hắn lựa chọn biến chính là đỏ da ẹ mần bộ dáng. Sau đó quan sát một chút, cùng trong trí nhớ lang mập mạp không khác nhau chút nào. Sau đó, hắn bắt đầu nội thị. Trong cơ thể là rậm rạp chẳng chịt điện tử thiết bị, xem ra để người tê cả da đầu. Chỉ bất quá có rất nhiều địa phương bị dòng khí màu xám bao phủ, mông lung, nhìn không rõ ràng. Xem ra biến thân đồ uống cùng bánh quy biến hình đồng dạng, là thật có thể cải biến nhục thân, mà không phải là huyết thuật. Hạ Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Kể từ đó, liền xem như cường đại hơn nữa tu sĩ, cũng nhìn không ra biến hóa của hắn. Về phần những cái kia mông lung thấy không rõ địa phương, hắn suy đoán hẳn là biến thân đồ uống đẳng cấp không đủ, không cách nào đem hoàn chỉnh lam mập mạp biến hóa ra tới. Về sau, hắn đi tới dây dán tường tiểu thế giới, kỹ càng giới thiệu biến thân đồ uống công hiệu. Ngựa tre, thất diệp kiếm thảo bọn chúng lập tức hoan hô lên, nhao nhao tiến lên uống một ngụm đồ uống, tiếp lấy bắt đầu minh tưởng. Phanh, phanh, phanh. Ngựa tre biến thân làm một cái cao cao thiếu niên, ước chừng 8 thước, thân thể màu đồng cổ thon dài cường kiện, cứng cỏi vô cùng. Phấn hồng voi nhỏ là một cái thật thà mập mạp, thể trọng chừng hơn 200 cân, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Lệnh người kinh ngạc chính là, thất diệp kiếm thảo biến hóa chính là một váy lục thiếu nữ, trần trụi hai chân, dáng người thon dài, da thịt tuyết trắng như ngọc, hai đầu lông mày có một tia lăng lệ chi ý, làm cho tâm thần người vì đó một nhiếp. Nhìn xem ba người vẻ mặt kinh ngạc, thất diệp kiếm thảo tức giận nói, ta vốn chính là loài lượng tính, biến thành nữ thân có gì không thể, 39. Thay đổi không tệ. Hạ Trần giơ ngón tay cái lên. Loài lượng tính chỉ là một cái sinh vật thể đồng thời có lượng tính đặc thù, mà tại thực vật bên trong, đây có nghĩa là cùng một gốc thực vật bên trên đã có nhị được lại có nhụy cái. Loại hiện tượng này tại thực vật giới bên trong tương đương phổ biến, nhất là tại thực vật bậc cao bên trong, đại đa số thực vật đều là loài lượng tính. Sau đó hắn lại đối ngựa tre trêu chọc nói, ta nhớ được cây trúc giống như cũng là loài lượng tính. Ngựa tre hai cái trong lỗ mũi lập tức phun ra hai đạo màu trắng hơi nước, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ta mặc dù là ngựa cùng cây trúc hỗn hợp thể, nhưng là ngựa gen chiếm cứ vị trí chủ đạo, biết hay không? Hạ Trần lại trêu chọc vài câu sau, đám người liền cùng nhau đi tới Thiên Diễn đại điện. Trước kia bận tâm ảnh hưởng, ngựa tre, phấn hồng voi nhỏ bình thường chỉ có thể đợi tại giấy dán tường bên trong tiểu thế giới. Nhưng bây giờ không giống, có biến thân dược thủy, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại tại tu tiên giới xuất hiện. Liền xem như hóa thần tôn giả, cũng nhìn không ra manh mối gì. Ba người, bên trong, ngựa tre là hưng phấn nhất. Hắn hướng Hạ Trần đòi hỏi một cái lệnh bài, liền không kịp chờ đợi từ vân đảo bên trong nhảy xuống, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Xem chừng là tìm kiếm Thiên Diễn tông đệ tử trưởng lao chơi. Phấn hồng voi nhỏ thì lảo đảo bay về phía dưới sơn mạch. Phía dưới là mới xây vạn thú cốc. Bên trong có một nhà ăn, bên trong có tiên nhìn. Chuyên cung mang đãng sơn nhất mạch đệ tử trưởng lao thường ngày ẩm thực. Về phần thất diệp kiếm thảo thì là tìm một thanh trường kiếm, bắt đầu lấy nhân loại tư thái tu luyện kiếm pháp. Về sau càng là để cho đến rồi Tiểu Vân Nhi, nàng nuôi kiếm một chỉ, phi kiếm bắt đi, kiếm mang phừng phực, nhanh như thiểm điện, mấy trăm bước nháy mắt liền tới, toàn bộ thân kiếm trực tiếp liền muốn đâm vào Tiểu Vân Nhi trái tim. Tiểu Vân Nhi đồng dạng tay vung vẩy trường kiếm trong tay, như ngân xà loạn vũ, đống nhiên vọt lên, kiếm mang phừng phực, như đông giá giáng lâm, xương lạnh bao phủ đại địa. Thi triển chính là tứ quý kiếm pháp bên trong Đông Tuyết Mạn Thiên. Tự thành vì Thiên Diễn Tông trưởng môn về sau, nàng liền có thể quang minh chính đại tu luyện tứ quý kiếm pháp có máy tính bút chỉ phân tích, cùng tự thân siêu cao nội tính, rất nhanh liền có một chút thành tựu. Bất quá thất diệp kiếm thảo có thể nói là trời sinh kiếm thể, chính là giữa thiên địa thần diệu nhất dị loại một trong. Mặc dù vừa mới bắt đầu lấy nhân loại tư thái cũng không quen thuộc, nhưng là rất nhanh liền thuần thục ra. Hai người vậy mà đấu khó hòa giải. Chanh, một tiếng, hư không run rẩy, một dải lụa như ngân hà xuất hiện, quét về phía Tiểu Vân Nhi thắt lưng đạo này lăng lệ đến cực điểm người kiếm mang, muốn em này chặn ngang chặt đứt. Tiểu Vân Nhi cấp tốc tránh né, kiếm mang như hồng, sát thân thể nàng xung qua, đem đại điện trên sàn nhà cắt ra một vết kiếm hằn sâu. Một kiếm này sắc bén vô cùng, sắc bén đáng sợ, chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ tiếp cũng không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói, thực tế quá cường đại. Lúc này, Lữ Bạch từ đại điện bên ngoài tiến đến. Bây giờ hắn là Thương Mãng Sơn phó phong chủ, dù sao cũng là trước trưởng môn duy nhất đệ tử đi truyền, vẫn là phải có chút ưu đãi. Thấy hai nữ tại so kiếm, hắn quan sát sau một lúc, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Nguyên bản mới chữa trị tốt đạo tâm, lúc này lại phát ra răng rắc thanh âm. Cái kia váy lục thiếu nữ, niên kỷ so Tiểu Vân Nhi lớn hơn không được bao nhiêu, lại quanh thân tràn ngập bàng bạc kiếm ý, phảng phất làm kiếm mà sinh. Vậy mà toàn bộ hành trình áp chế Hứa Vân. Hứa Vân tứ quý kiếm pháp đã đạt tới hắn khó mà nhìn theo bóng lưng tình trạng, Xuân Tầm Ti Vũ, Hạ Thiên Minh Lôi, Thu Xương Phúc Địa, Đông Tuyết Mạn Thiên đã rất được trong đó tam muội. Nhưng là hiện tại, lại mệt mỏi chống đỡ. Lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Thất Diệp kiếm thảo kiếm pháp lại biến đổi, khí thế tăng trưởng đến đỉnh phong đột nhiên phát tiết, như trường giang đại hà quần quần không dứt, bao phủ hết thảy. Tiểu Vân Nhi cứ việc sử xuất tứ quý kiếm pháp kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, tóc dài lộn xộn, áo trắng trên váy dài bị kiếm khí đâm thành mấy mảnh, chật vật đến cực điểm. Sư thúc, vẫn là ngươi lợi hại. Hứa Vân khuôn mặt tươi cười hì hì, không có chút nào không nhanh. Thất Diệp kiếm thảo, ngựa tre cùng Hạ Trần cùng chung hoạn nạn, là cùng thế hệ. Tiểu Vân Nhi là Hạ Trần đồ đệ, tiếng kêu sư thúc là chuyện đương nhiên sự tình. Lữ sư điệt tới đây có chuyện gì quan trọng? Hạ Trần mở miệng để Lữ Bạch từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức chắp tay nói, Mang Đãng Sơn rất nhiều cung điện đều đã kiến tạo hoàn tất, sư thúc có thể tùy thời nghiệm thu. Ừm, không tệ, khoảng thời gian này ngươi vất vả. Hạ Trần nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên, một đạo ngọc giản bay ra. Đây là ta đối tứ quý kiếm pháp một chút chú giải, ngươi có thể tham khảo một chút. Lữ Bạch tiếp nhận, thần niệm phóng thích ra, thẩm thấu tiếng ngọc giản bên trong. Không bao lâu, liền lộ ra mừng như điên biểu lộ. Ngày bình thường rất nhiều không hiểu hoang mang chỗ, lúc này rộng mở trong sáng. Ngay cả trong cơ thể kiếm ý cũng bị dẫn động, kiếm khí xuyên thấu qua bên ngoài thân, xem ra lăng lệ vô cùng. Đa tạ sư thúc. Lữ Bạch lấy lại tinh thần, xoay người hành lễ. Chỉ là sắc mặt có chút phức tạp. Trong tông môn tranh đoạt trưởng môn đại vị thảm liệt trình độ, so với thế tục vương triều trung hoàng tử tranh đoạt hoàng vị còn muốn đáng sợ. Kẻ thất bại không thiếu thần hình câu diện hạ tràng. Giống hắn loại này không chỉ có không có bị đả kích trả thù, còn ủy thác trách nhiệm ví dụ, đúng là hiếm thấy. Đi thôi. Hạ Trần lập tức phất phất tay. Hắn cùng Lữ Bạch ở giữa, nhắc tới cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, mà lại hắn cũng là một vị thiếu niên anh tài, tại toàn bộ Tấn Quốc tu tiên giới đều là số một số hai thiên tiêu, thiên phú căn cốt tại Thiên Diễn Tông ngàn năm qua càng là cực kỳ hiếm thấy, có nguyên anh chi tư. Chỉ bất quá gặp được Tiểu Vân Nhi cái này khác loại, lúc này mới bị treo lên đánh. Thấy cung điện đã trên cơ bản kiến tạo hoàn tất, Hạ Trần liền lấy ra trong phòng bể bơi, cùng không khí chuyển đổi vệ tinh mô hình địa cầu, tìm tới lượng giới sơn vị trí, điều chỉnh tốt vị trí tham số. Sau đó, giấy dán tường mặt ngoài liền xuất hiện một trận sóng gợn, nước sông hiện ra màu xanh sẫm chi sắc, xem ra phi thường tĩnh mịch. Nước sông lạnh lẽo, giống như nước đá đồng dạng, bốn phía có thật nhiều linh ngư tới lui. Hắn thậm chí nhìn thấy mấy đầu tam giai linh ngư, hình thể to lớn dữ tợn, trong miệng có rậm rạp chẳng trị sắc bén hàng răng, xem ra phi thường không dễ trọng. Bất quá hắn bên người có mấy cái đồ chơi binh sĩ hộ vệ, cũng là không sợ. Ra nước sông, liền thấy đại vô ngần đại địa, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, liên miên trên núi hoang tất cả đều là màu đỏ thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch một mảnh tiêu điều cùng cô quạng đây là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một chút sinh cơ, không nhìn thấy người ở, một phái âm u đầy tử khí. 3000 năm trước, chỗ này cũng là một mảnh linh sơn thắng cảnh. Lúc đó Lương Ngô lưỡng quốc tu tiên giới phát sinh đại chiến, chỗ này cũng là chiến trường chính một trong. Rất nhiều hung tịch sát diệt năng lượng độc tố đến nay vẫn có một chút lưu lại, để dãy núi này sinh cơ đoạt tuyệt. Liên Long đất tôn kia tam giai địa linh cũng dọa sợ đổ đi, có thể thấy được 3000 năm đại chiến khủng bố cỡ nào. Lưỡng giới sơn mạch kéo dài 800 dặm, tây nửa bên thuộc Tấn Quốc quản lý, đông nửa bên chính là Ngô quốc địa giới. Hạ Trần tại tây nửa bên phía trên không dãy núi, bắt đầu dùng vân nội tâm tạo dựng. Kiến tạo một cái không trung thành trì công trình lượng muốn so kiến tạo một cái hòn đảo khổng lồ nhiều lắm, cần vân tâm khó có thể tưởng tượng. Chỉ là kiến tạo một nửa, liền đã để hệ thống tự mang dây thường sử dụng hoàn tất. Cũng may có thể dùng linh thạch kéo dài, hơn nữa là thông thường hình đạo cụ, phí tổn cũng không đắt lắm. Rất nhanh, một cái chiếm phương viên trăm dặm khung xương dựng hoàn tất, xem ra cực kỳ hào hùng khí thế. Sau đó, chính là đem vân chi tố rót vào máy tạo mây khí bên trong. Lần này nó trực tiếp đổ có non nửa túi. Lập tức thủy triều đồng dạng mây trắng hướng lên trào lên ra, tựa như màu trắng như vòi rồng. Trọn vẹn hơn nửa ngày về sau, lúc này mới đem bổ sung hoàn tất. Hạ Trần lấy ra một trương giấy dán tường, mở ra về sau, liền có năm đầu dị thú từ đó bay ra, sắc khí cuồn cuộn, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí thế, đây đều là hắn lấy tam giai nhiếp hồn cấm phủ chỗ thu phục. Vì thế, hắn hao phí không ít tóc, đều có chút thưa thớt. Nếu không phải lo lắng hói đầu, hắn thật vẫn nghĩ lại thu phục mấy đầu yêu thú cấp 3. Có cái này năm đầu dị thú tọa trấn Vân Chi Thành, cũng không muốn lo lắng môn phái khác hoặc tu sĩ nhìn trộm. Tại Ngô quốc tu tiên giới, Nguyên Anh lão tổ cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, sẽ không tùy tiện rời núi. Sau đó, Thiên Diễn sáu phong, các điện, ti, đường liền đem riêng phần mình chế tạo cung điện vận chuyển tới. Chủ yếu vẫn là dựa vào không gian pháp bảo. Thì như Yên Đỉnh Sơn Bạch Ngọc Long Tháp, Thiên Bảo Ti Sơn Xuyên Lưu Thủy Đồ, Thiên Trụ Phong Tử Kim Thần Trung đều ẩn chứa lớn lao không gian, thu lấy mấy gian cung điện cũng không phải là một việc khó đáng giá nghĩ. Lại chính là, Lý Vu Hải trực tiếp đem hạ phẩm đạo cụ Tử Kim Thần Trung cho mượn, trợ giúp các thế lực lớn vận chuyển cung điện, cực lớn rút ngắn vận chuyển thời gian. Từ lần trước ngựa tre cùng Bạch Hạc sau đại chiến, vị này thái thượng trưởng lão liền an phận rất nhiều, đối với Hạ Trần ban bố không ít chính sách đều đưa cho không ít trợ giúp, để này thuận lợi áp dụng. Nửa tháng sau, một tòa nổi đồng bình giữa không trung thành trì thuận lợi xây thành, phiêu phủ ở tại 600m trên không trung. Hạ Trần đặt tên là Vân Tiên Thành. Bên trong sơn phong tú lệ, cung điện ban công, suối chảy thác tuôn, nguy nga cung điện, phóng ánh sáng bóng lưu động, hùng vĩ mà hùng vĩ. Nhất là trung ương phủ thành chủ, có thể nói giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, như thiên cung cung khuyết dáng lâm ở nhân gian, đẹp vòng đẹp. Nội bộ lấy dương chi ngọc trải đất, cái bàn chờ càng là dùng tử âm linh mục điêu khắc mà thành, phóng ánh trong suốt, tử hà lấp lóe, đây đều là Lữ Bạch đốc xúc kiến tạo mà thành. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đưa máy tính bút chỉ phân tích một bộ phận tứ quý kiếm pháp ban thưởng cho hắn. Tại Vân Tiên Thành bốn phía, còn có bốn đạo mây trắng ngưng kết cầu thang đổ xuống. 600m không trung, chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể nhẹ nhõm phi thăng mà lên. Nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ dù sao không nhiều, nếu là quang làm việc buôn bán của bọn hắn, làm sao có thể kiếm tiền? Luyện khí kỳ tu sĩ mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Quanh năm suốt tháng, góp gió thành bão, cũng là một bút khó mà lường được tài phú. Có bốn đạo cầu thang, liền xem như luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng có thể leo lên mà lên. Hạ sư đệ, lưỡng giới sơn mặc dù không ở vào thập vạn đại sơn cảnh nội, yêu thú không nhiều, nhưng là vị trí dù sao vắng vẻ, khả năng hấp dẫn đến tu sĩ a. Nô Trọng Thiên biểu hiện lo lắng. Lần này xây thành trì, Thiên Diễn Tiên Tông có thể nói là tốn hao đại lượng tài nguyên, cũng bị trên tông môn hạ đưa cho rất cao kỳ vọng cao. Nếu là sinh ý rất kém cỏi, nhập không đủ suất, tất nhiên sẽ kích thích sở hữu đệ tử trưởng lao đoán khí, đến lúc đó, tông chủ nhất mạch uy vọng mất hết, Hứa Vân vị trí trưởng môn này an vị bất ổn. Về phần vũ lực trấn áp, dạng này sẽ chỉ dẫn đến Tiên Diễn Tiên Tông sụp đổ, các đệ tử trưởng lão nhao nhao trốn đi. Trừ phi giống ma môn đồng dạng, lấy tà ác cấm pháp hoặc là đan dược khống chế. Thế nhưng dạng Tiên Diễn Tiên Tông cũng liền biến thành Tiên Diễn Tà Tông. Sư huynh yên tâm, Vân Tiên Thành treo ở trên không trung, cùng ngày đó cũng có dị khúc đồng công chi diệu, nhất định có thể đủ hấp dẫn hai nước tu sĩ. Hạ Trần cười nói, hy vọng như thế đi. Nô Trọng Thiên sắc mặt giãn ra không ít, nhưng vẫn có sầu lo. Hắn đã sớm đứng tại Hạ Trần một phương, nếu là tông chủ nhất mạch uy vọng đại mất, cuộc sống của hắn cũng sẽ không tốt qua đợi các đỉnh núi, địa, thì, đường đệ tử trưởng lão mang theo bảo vật chính thức vào ở về sau. Hạ Trần liền đem một cái con rối đem ra, chỉ thấy nó toàn thân da lông màu xanh mực, cái đuôi hẹp dài, dáng người gầy yếu, chính là mời chào khách nhân mèo. Rất sớm trước, hắn liền đem cái này mèo đen thăng cấp đến cấp bãi nhờ thường đặt ở Thiên Thủy Thành Đinh Đương lâu bên trong, công suất nhiều nhất mở 10 phần một trái phải. Nếu là mở tối đa, chỉ sợ toàn bộ cao ốc trong thời gian cực ngắn cũng sẽ bị tu sĩ bao phủ. Lần này vì mời chào tu sĩ tiến vào Vân Tiên Thành tiêu phí, hắn đem mời chào khách nhân mèo thăng cấp đến cấp C, công suất toàn bộ triển khai. Nhưng lưỡng giới sơn dù sao chỗ vắng vẻ chi địa, trung quanh liêu không có người ở, Hạ Trần lại lấy ra 4 cái mini bản mèo đen, xa xa cất đặt tại lưỡng giới sơn 4 phía. Đây là cục phục chế mà thành, phẩm chất đều đạt tới cấp bậc quá, mèo đen chiêu mộ khách nhân cũng không phân chủng tộc, liền yêu thú đều có thể cho người mời chào tới. Lúc trước hắn liền từng dùng cái này chôn giết không ít yêu thú, luyện hóa tuyến tùng. Cũng may ngựa che lĩnh đi thời điểm, lưu lại bạch hạc một chút mang máu lông vũ. Bạch hạc phù hợp tứ giai trung phẩm yêu thú, lớn như vậy thập vạn đại sơn đều rất khó tìm ra một đầu tới đem lông vũ cất đặt tại bốn phía, thuộc về bạch hạc mùi sẽ từ từ phiêu tán ra. Yêu thú khứu giác linh mẫn, nếu là nghe thấy không trùng phiêu tán mùi, là quả quyết không dám đến gần, sẽ chỉ hốt hoảng đào tẩu. Chương 149, tiểu thất đi xa. Chương 149, tiểu thất đi xa. Thu thập rơi xuống linh thạch, xem ra hệ thống đem đỏ ra ẹ mẩn đạo cụ trở nên bản thổ hóa. Hạ Trần cầm trong tay hình vuông tổ ong mở ra, bên trong là rậm rạp chẳng chịt ô vuông trạng bù long. Cũng truyền đến ong ong thanh âm. Không bao lâu, liền có mấy chục con lớn chừng ngón cái, toàn thân kim sắc quang mật bay ra, phản phất hoàng kim đổ bê tông mà thành, tản mát ra dạng rỡ quang mang. Ong ong, đại bộ phận kim sắc quang mật bay ra Thiên Diễn đại điện, còn có một phần nhỏ vậy mà liền ở trong đại điện đi dạo. Không bao lâu thời gian, trong điện ong mật thì có một chỉ bay tới, còn đang nắm một khối hạ phẩm linh thạch đem đặt ở Hạ Trần trước mặt về sau, lại bay ra ngoài. Xem bộ dáng là ai trong lúc vô tình vứt bỏ. Thiên Diễn đại điện rộng lớn vô cùng, nội ẩn lớn lao không gian, có tản mát linh thạch cũng là bình thường. Lại qua một đoạn thời gian, đại điện bên ngoài phía trước truyền đến trầm thấp ong ong thanh. Những cái kia ở bên ngoài hái tiền ong rốt cục có một chỉ dẫn đầu trở về. Nó ngay tại tốn sức xách một mai lớn chừng quả đấm linh thạch, chợt cao chợt thấp, xem ra cố hết sức. Nha, lại là một mai trung phẩm linh thạch. Hạ Trần vui vẻ. Chỉ bất quá viên này trung phẩm linh thạch mặt ngoài hơi vàng, còn có rất nhiều nhỏ bé khe hở, xem ra niên đại có chút xa xưa, giá trị muốn có chút mất giá. Hắn suy đoán hẳn là Thiên Diễn Tiên Tông cái nào đó đã qua đời trưởng lão hoặc đệ tử lưu lại. Căn cứ hệ thống giới thiệu, hái tiền ong sẽ chỉ thu thập những cái kia rơi xuống vô chủ linh thạch. Một khỏa trung phẩm linh thạch giá trị 100 hạ phẩm linh thạch, không có vị nào đệ tử trưởng lão sẽ tùy ý vứt bỏ. Nếu là hái tiền ong nghiệp vụ phạm vi không giới hạn với linh thạch liền tốt, bên ngoài tản mát vô chủ pháp bảo nhiều không kể xiết. Hạ Trần cảm thấy có chút đáng tiếc, về sau lại là có chút hoang mang. Không nên à, tốt xấu có cấp e may mắn đạn giá trị, làm sao lại rút đến hiệu quả như thế đồng dạng đạo cụ. Nếu là đặt ở vừa xuyên qua lúc, còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ hắn thật không có thèm cái này mấy khối linh thạch. Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng? Chính suy nghĩ ở giữa, một vị người mặc váy lục thiếu nữ đi đến, chính là Thất Diệp Kiếm Thảo. Nàng da như mỡ đông, trong mắt như thu thủy mông lung, môi đỏ điểm điểm, thật là mỹ lệ, giữa lông mày mang theo một tia lăng lệ chi ý, làm cho tâm thần người vì đó một nhiếp, không dám cùng chi đối mặt. Ta muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, ma luyện kiếm thuật. Thất Diệp Kiếm Thảo mở miệng nói đoạn thời gian gần nhất, nàng đặc biệt trùng tình tại hình người. Bởi vì kiếm vốn là nhân loại chế tạo thành, dùng kiếm có thể đem kiếm đạo tốt hơn phát huy ra. Kiếm Thảo hình thái mặc dù có thể xuất phát ra vô song kiếm ý, nhưng ít hơn kiếm chiêu, kiếm thuật có chút không đẹp. Khoảng thời gian này nàng cảm thấy một vị đóng cửa làm xe, đối kiếm đạo tăng lên không lớn, thế là liền nghĩ lấy bốn phía du lịch, mượn cơ hội đột phá. Ngươi muốn đi Ngô Quốc tu tiên giới? Hạ Trần hỏi. Ừm. Thất Diệp Kiếm Thảo nhẹ gật đầu. Tân Quốc tu tiên giới vẫn là quá mức suy sụp, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Trái lại Ngô Quốc tu tiên giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, hiện ra vui vẻ phồn vinh trạng thái. Hạ Trần suy tư một lát, vẫn đồng ý, sau đó xoay người lại đến Tiên Diễn đại điện chỗ sâu, mặc niệm chú ngữ, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một cánh cửa hiện ra, cao chừng hơn trượng, phía trên khắc ấn có mây trôi hoa văn, một mạc bên trong mang theo tiên ý, tản mát ra một cỗ pháp khí tức nghiêm trọng. Từ bảo khố lấy ra một ngụm dài ba thước kiếm, toàn thân xanh biếc, tựa hồ là một khối ngọc khối điêu khắc, thân kiếm hàn hàn phát quang, bóng loáng như gương, gần như có thể chiếu người. Còn có một cái ung dung hoa quý hà y y, từng tầng lưu ly quang trạch ở phía trên chạy xuôi, càng có vô số tinh xảo phù văn ẩn ẩn xen lẫn ở trong đó. Sau khi đi ra, liền trực tiếp đưa cho tiểu thất. Kiếm tên ngọc xương kiếm, vì tam giai thượng phẩm, sử dụng dày đặc khí lạnh, nội ẩn cực âm cực hàn chi khí, uy lực to lớn nhưng là tu sĩ bình thường đều không thể tiếp nhận cỗ hàn khí kia. Thất Diệp Kiếm Thảo chính là linh thực đắc đạo, tự nhiên không sợ. Mà món kia hà y y là một kiện cực phẩm bảo khí cấp bậc pháp y, trừ có được không thể địch nổi năng lực phòng ngự bên ngoài, còn có rất nhiều chỗ kỳ diệu. Dù sao cũng là đời thứ 13 trưởng môn chưa thành nguyên anh trước sở luyện chế, nàng là Thiên Diễn sử thượng ít có nữ trưởng môn, luyện chế ra bảo vật cũng không thể coi thường. Hạ Trần sau đó lại lấy ra đồ chơi quân đoàn. Có cái này ba tông bảo vật, chỉ cần không gặp những cái kia Nguyên Anh lão tổ, hẳn là đều có thể thoát thân ra. Đồ chơi quân đoàn vẫn là thôi đi, ta muốn là lịch luyện, mà không phải du lịch. Tiểu Thất vẫn là cự tuyệt. Được thôi. Hạ Trần cũng không có miễn cưỡng. Kỳ thật nếu không sử dụng đạo cụ vậy, Thất Diệp kiếm thảo thực lực cũng không yếu hơn mình bao nhiêu. Nhất là nó tu luyện là thần bí khó lường thảo tự quyết chính là từ Hồng Phong lĩnh trong cổ động được đến, uy lực to lớn, phải có sức tự vệ. Về sau Thất Diệp kiếm thảo liền hóa thành một đạo lục quang, biến mất không thấy gì nữa. Những ngày tiếp theo, Mộ Danh Vân tiên thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thành trì chỗ sâu đạo phủ cũng hấp dẫn mấy vị kim đan chân nhân vào ở, nhưng cũng dẫn tới phiền phức. Trời cao ngoài thành, Hạ Trần đứng ở đám mây biên giới, ngắm nhìn phương đông. Không bao lâu, phía chân trời xa xôi truyền đến trận trận yêu thú tiếng gào thét, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sương mù cuộn cuộn, dáng mây che trời. Nhìn kỹ, lại là tám đầu yêu thú đằng vân giá vũ mà đến, ở trên lưng đều là chở một người tu sĩ. Những cái kia yêu thú đều có nhị giai thượng phẩm thực lực, tất cả đều có vẻ chi chít, dữ tợn vô cùng. Sau lưng còn có một cỗ chiến xa cuồn cuộn mà đến, sắc khí ngút trời. Chiến xa bên cạnh đứng thẳng lấy một cây cờ lớn, bay phần phật theo gió, uy thế ngập trời, phía trên viết có ba chữ to, Bích Lạc Môn. Các vị đạo hữu quang lâm Vân Tiên Thành, có gì muốn làm? Hạ Trần chắp tay. Hắn từ video theo dõi bên trong xa xa quan sát được có một phương thế lực đang theo lấy Vân Tiên Thành cực tốc tới gần. Thế là liền sớm ra khỏi thành đứng đối. Ngươi chính là Vân Tiên Thành thành chủ. Ở giữa yêu thú trên lưng tu sĩ tiến lên quát hỏi. Không tệ, Vân đạo Hạ Trần, vì Thiên Diễn Tiên Tông phong chủ. Hạ Trần đạo. Cái kia Thanh Dương Tử trộm các bản môn tiên pháp, tội ác tày trời, chạy trốn tới Vân Tiên Thành bên trong, ngươi đã vì thành chủ, kia liền nhanh chóng đem giao ra. Thiên địa tu sĩ Kim Đan âm thanh lạnh lùng nói. Tiến vào Vân Tiên Thành tu sĩ, đều nhận Thiên Diễn Tiên Tông che chở, chư vị nếu là muốn bắt Thanh Dương Tử, còn mời chờ hắn sau khi đi ra lại hành động. Hạ Trần thản nhiên nói. Thật can đảm. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng Bích Lạc Môn đối nghịch? Tu sĩ Kim Đan nghiêm nghị hét lớn. Tám đầu yêu thú trợ tu sĩ cùng nhau tiến lên, sát khí bừng bừng, túc sát chi khí vọt lên, khí thế tăng lên đột ngột, ở giữa có ba tên tu sĩ tu vi đạt tới Kim Đan kỳ. Còn lại năm vị cũng là nửa bước Kim Đan. Lại thêm giới thân nhị giai thượng phẩm dị thú đều nhanh có thể quét ngang hơn phân nửa tấn quốc tu thế giới. Hạ Trần mặt không biểu tình, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức trong thành có thú giống chim minh thanh âm truyền đến. Một đầu toàn thân đen nhánh dị cầm như là mây đen đồng dạng bay tới, mười phần hung mãnh, toàn thân như là kim loại đổ bê tông mà thành, lưu động đáng sợ con trạch, vũ dục triển khai, chừng dài mấy chục thước. Sau đó rơi vào cao lớn trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng. Ngay sau đó hồng quang lóe lên, một đầu huyết trồn xuất hiện ở Hạ Trần bên cạnh, có thể có dài hơn một trượng, toàn thân huyết quang lóe ánh, một đôi mắt càng là như là hồng bảo thạch đóng ánh trong suốt, nhất là phía sau còn có sinh một đôi xích hồng như hạ cánh. Nó dùng đầu cọ sát Hạ Trần chân phải, xem ra phi thường hưởng thụ. Chẳng biết lúc nào, bên trái cũng xuất hiện một đầu màu xanh dị thú, toàn thân xanh đến mức tỏa sáng, da lông giống như sa tanh đồng dạng bóng loáng, phi thường kết tinh, mà lại tại đầu lâu bên trên sinh ra một cái sừng ngọc, chán phóng ngũ sắc thần quang. Giống. Hậu phương lại xuất hiện hai đầu thân cao ba trượng dị thú, sát khí tràn ngập. Phương xa tám đầu tọa kỵ lập tức bất an, bọn chúng trong lòng dâng lên một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy, muốn chạy trốn. Trên lưng tu sĩ vội vàng liều mạng trấn an, cái này mới miễn cưỡng để bọn chúng dừng ở nguyên địa. Thiên Diễn Tông lúc nào có thú hoàng tông thủ đoạn rồi. Chiến xa bên trên, đi ra khỏi một vị sáng phát thương nhan lão giả, nhưng là làn da tinh tế, màu xanh áo tơ, ánh mắt trong lúc triển khai có tinh quang hiện lên, hiện ra thâm hậu cảnh giới pháp lực. So với Kim Đan hậu kỳ Lý Vu Hải còn cường đại hơn mấy phần. Đạo huynh, Vân Tiên Thành chính là mậu dịch tự do chỗ, cái kia Thanh Dương Tử thuê trong thành động phủ một năm. Trong quá trình này ta Thiên Diễn Tông nhất định phải cam đoan này an toàn, nếu không làm sao đặt chân ở hai nước tu tiên giới. Hạ Trần chắp tay, ngữ khí nhu hòa, phóng chân tư thái. Sau lưng, năm đầu thượng cổ di chủng lại là để lộ ra hung ác, bá đạo, tàn nhẫn, huyết tinh khí tức. Bọn chúng đều có tam giai trung phẩm thực lực, đồng thời huyết mạch cường đại, thiên phú thần thông không thể coi thường. Chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ cầm trung phẩm bảo khí cũng không nhất định là những này thượng cổ di chủng đối thủ. Trong chiến trường lão giả sắc mặt thay đổi liên tục, lấy hắn tự thân nội tình, còn có ở đây mấy vị trưởng lão, ngược lại là có thể chiến thắng cái này năm đầu thượng cổ dị thú. Nhưng liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, chỉ sợ đại bộ phận trưởng lão đều sẽ chết tử. Huống chi hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thần bí khó lường, chỉ sợ còn có nội tình. Lập tức liền nói, đã Vân Tiên Thành tọa lạc lấy tấn quốc tu tiên giới địa giới, vậy ta Bích Lạc Môn cũng không tốt mạnh mẽ xuống tới. Sau đó lại nói, Nguyễn Lưu, ngươi tiến vào Vân Tiên Thành tại Thanh Dương Tử bên cạnh thuê một cái đạo phủ, lúc nào cũng giám sát này động tĩnh. Đúng. Ở giữa vị kia tu sĩ hạ dị thú, từ Hạ Trần cùng một đám thượng cổ di chủng ở giữa đi qua, thông qua sông hộ thành. Hắn không khỏi thở dài một hơi, giao linh thạch về sau, liền vội vã tiến vào trong thành. Hạ đạo hữu, cáo tử. Lão giả kia ngữ khí lạnh lẽo, sau đó quay người tiến vào trong chiến xa. Sau đó chiến xa rung động ầm ầm, giẫm nát bầu trời cao, để hư không đều ở đây run rẩy, nhanh chóng đi xa. Tám đầu dị thú, bảy vị tu sĩ, xa xa theo ở phía sau. Hạ Trần cũng thở dài một hơi. Cũng may không có đánh lên, nếu hắn không là cũng tổn thất không nhỏ. Hôm nay đánh cờ, chắc hẳn rất nhanh sẽ truyền đi. Dù sao Bích Lạc Môn tại Ngô Quốc tu tiên giới cũng là xếp hạng trước 10 tiên đạo đại phái, cường giả như mây, đã từng đi ra không ít nguyên anh chân quân. Vân Tiên Thành danh khí sẽ tăng thêm một bước, tối thiểu nhất động phủ lượng tiêu thụ sẽ thật lớn tăng lên. Lại tại trong phủ thành chủ trấn thủ mấy ngày qua đi, hắn trở về Thiên Diễn đại điện bên trong. Cái kia tổ ong bên trong, rất nhiều kim ong đã chui vào bên trong nghỉ ngơi. Bên cạnh trên mặt đất, đắp lên lấy không ít linh thạch, đại bộ phận đều là hạ phẩm linh thạch. Bên trong không ít đều bị hút sạch linh khí, cũng không có giá trị gì. Không nghĩ tới cũng bị hái tiền ong cho vận chuyển đi qua. Hạ Trần cười khổ một tiếng, đang muốn đem cái này đạo cụ thu hồi, nhưng lại trong lòng đột nhiên động một cái. Đã hái tiền ong có thể thu thập rơi xuống đất linh thạch, như vậy không biết bọn chúng có thể hay không thu thập trong giới tự nhiên nguyên thủy linh thạch. Theo thiên diễn cổ tịch ghi chép, thiên địa hợp khí sinh vạn vật thời đại, hỗn độn mông lung, linh khí mờ mịt, rất dày, một chút ngọc thạch khoáng vật có thể hấp thu tự do ở trong thiên địa bản nguyên tinh khí, bên trong hổ phách phần lánh, ẩn chứa khổng lồ thiên địa linh khí. Những ngọc thạch này mặt ngoài bình thường bao vây lấy một tầng da đá, phòng ngừa tự thân linh khí tiết ra ngoài, dù cho là tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấu loại này da đá, chỉ có lột ra mặt ngoài mới có thể hiểu rõ bên trong là có phải có linh thạch. Liên như là phỉ thúy đồng dạng, bị vỏ khô bao bít lúc, chỉ có mở ra mới biết được phải chăng có lục. Cho nên cùng linh mạch so sánh, mỏ linh thạch tìm kiếm phải gian nan gấp trăm ngàn lần. Linh mạch một cái rõ rệt đặc điểm, chính là linh khí nồng đậm, nhiều tồn tại ở danh sơn đại xuyên bên trong. Linh quang khác biệt, bởi vì da đá tồn tại, căn bản là không có cách thông qua linh khí đến phân biệt. Mà lại linh quang cũng không nhất định tồn tại ở linh khí dư thừa trong núi lớn, rất nhiều linh khí địa phương hoang vu cũng tồn tại linh quang. Dù sao linh thạch tồn tại thời gian khó có thể tưởng tượng, có chút muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Mà Thương Hải Tam Điển, một mảnh linh khí mùi thơm ngào ngạt chi địa, khả năng ngàn năm, vạn năm về sau liền biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Cái kia thập vạn đại sơn, tại thượng cổ thời kỳ khả năng cũng là một mảnh hoang mạc. Cho nên tìm linh quang phi thường khó khăn, cần quan sát núi sông hình dạng mặt đất, biết rõ hiểu dưới mặt đất ám mạch xu thế, có khi còn muốn cùng thiên thượng chu thiên tinh thần đối ứng. Toàn bộ tu tiên giới không có mấy người có thể nắm giữ loại này bản lĩnh, đây cũng là vì cái gì Thiên Diễn Tiên Tông những năm gần đây chưa phát hiện một tòa mỏ linh thạch nguyên nhân. Trước mang đãng sơn tòa kia linh thạch mạch, vẫn là Hạ Trần lấy độn địa gas trong lúc vô tình phát hiện. Nếu là hái tiền ong có thể tìm kiếm nguyên thủy linh thạch, như vậy thì kiếm lợi lớn. Hạ Trần đập tổ ong, lập tức, một đám toàn thân kim hoàng ong mật bay ra, ong ong, tung bay ở trước người. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hòn đá lớn chừng quả đấm, xem ra tức là phổ thông. Những này thuộc về linh thạch, cũng chính là tiền sao? Mấy cái hái tiền ong tiến lên vây quanh tảng đá chuyển vài vòng. Sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Trần nhãn tỉnh sáng lên, đây mới là hái tiền ong chân chính cách dùng a. Trước hắn còn cảm thấy kinh ngạc, tốt xấu là trải qua cấp E màu đỏ đạn ra chỉ qua, như thế nào là vô dụng đạo cụ. Không nghĩ tới là chính hắn không có tìm được hái tiền ong chân chính cách dùng. Đi tìm dạng này linh thạch. Hạ Trần cầm nguyên thủy linh thạch, ra lệnh. Những cái kia hái tiền ong lập tức chấn động cái kia mỏng như cánh ve cánh, kim tinh điểm điểm, ong ong một mảnh, tốc độ cực nhanh, liền phảng phất một đám xuyên vân chim tước, bay ra đại môn. Những này hái tiền ong cũng là có được nhất định linh trí, cũng không phải là tử vật. Hắn đã chọn trong đó một chỉ kim ong, nhàn nhã đi theo. Cái này kim ong một mực đi về phía nam bay, trên đường bay bay ngừng ngừng, giống như là chẳng có mục đích. Cứ như vậy qua bay năm, 600 dặm, nó đột nhiên tại một mảnh trong khe nước ngừng lại, huyền không ngừng một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên xông vào trong nước. Không bao lâu, đã bắt một khối màu vàng nhạt trên hòn đá đến, có quả đấm lớn nhỏ. Hạ Trần tay khẽ vẫy, vàng nhạt hòn đá đã đến trong tay, mặc dù là một khối rất nhỏ, nhưng vào tay lại rất nặng. Ngón tay hắn phát ra khí cơ, mấy lần liền gọt đi đại bộ phận ra, lộ ra như là hổ phách nội tâm, trong đó có giống như sương mù cùng hào quang độ vật đang lưu chuyển. Chương 151, cảnh quan giấy. Chương 151, cảnh quan giấy. Ngoại môn sơn mạch, Xích Nguyên Phong, Bính Dậu khu. Những này là trưởng môn cho các ngươi phát xuống tài nguyên tu luyện. Một vị người mặc chấp sự tọa trấn giữa quảng trường, ngay tại sai sử mấy tên tạp dịch phân phát bảo vật. Một giỏ linh kê trứng, hai chỉ linh kê, ba bình bách thảo dịch, năm tấm nhất giai phủ, 10 đấu linh mét, còn có 20 hạ phẩm linh thạch, tông môn lúc nào hào phóng như vậy rồi? Thẩm Du có chút ngoài ý muốn, hắn là một ngoại môn đệ tử, 6 năm trước liền đã tiến nhập sơn môn, bình thường muốn thu hoạch tu tiên tài nguyên hoặc là liền trở thành thú nông linh nông. Hoặc là liền hoàn thành tông môn nhiệm vụ, dùng đoạt được điểm cống hiến hối đoái linh thạch hoặc là những vật khác. Như loại này chủ động cấp cho tài nguyên tu luyện, còn là lần đầu tiên gặp phải. Trở lại chỗ ở sau, hắn không kịp chờ đợi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, cao không quá 2 tấc, hình tròn đáy bình đường kính bất quá 1 thốn, bên trong dược dịch thực sự là có hạn. Loại nước thuốc này hiện màu xanh biếc, có một mùi hương cỏ đặc biệt, là từ 100 loại dược thảo bên trong để luyện ra tinh hoa, có thể rèn luyện thân thể, nhanh chóng ngưng kết ra pháp lực, có thể tiết kiệm đi sửa sĩ rất nhiều thời gian cùng tinh lực đổi lại thường ngày, cần làm 2-3 tháng nhiệm vụ mới có thể đổi được một bình bách thảo dịch. Không nghĩ tới bây giờ duy nhất một lần được đến ba bình. Bế quan 3 ngày sau, Thẩm Du rốt cục đem cái này bách thảo dịch dược lực toàn bộ luyện hóa, trong cơ thể pháp lực tinh thâm không ít, đang lúc hắn muốn ra cửa lúc, lại đột nhiên trông thấy Hảo Hữu Thiệu trưởng Nguyên lén lén lút lút đi tới. "Đi, cùng đi Đạp Tiên viện nhìn xem có hay không nhiệm vụ thích hợp." Thẩm Du vui mừng, lôi kéo Hảo Hữu liền muốn đi ra ngoài. "Không nóng nảy." Thiệu trưởng Nguyên bốn phía trương vọng một cái, nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng đã biết Chu Vân phát bao nhiêu tài nguyên tu luyện?" Thẩm Du có chút khó hiểu nói, "Chu Vân giống như chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ phát không giống sao?" "Đương nhiên không giống." Chu Vân tài nguyên tu luyện là đơn độc phát ra, trọn vẹn so với chúng ta nhiều gấp đôi. Thiệu Trường Nguyên đoán hận nói, ngươi là thế nào biết chuyện này? Thẩm Du có chút ngoài ý muốn, ta một cái tộc nhân là Đạp Tiên Điện tạp dịch, hắn quét dọn cung điện lúc trong lúc vô tình nhìn thấy, trừ cái đó ra, Bùi Yến Linh, Lương Giác, Can Hiểu Hồng mấy người cũng là như thế. Chu Vân là ngoại môn trưởng lão Chu Dụ tộc nhân, Bùi Yến Linh, Lương Giác, tại hiểu đỏ bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có bối cảnh, có lẽ là bởi vì cái tầng quan hệ này phát thêm. Thẩm Du có chút lơ đễnh, tiên nhóm mặc dù xem ra cao cao tại thượng, không nhiễm phàm trần, nhưng bên trong bẩn tiểu trình độ so với thế tục quan trường càng sâu. Thiệu Trường Nguyên hạ giọng, vừa mới bắt đầu ta cũng là cho rằng như vậy. Nhưng là trước mấy ngày ta bởi vì phải mua một loại đặc thù dược liệu đi ngoại giới mấy cái tu sĩ phường thị, phát hiện trên thị trường đột nhiên hiện lên một nhóm lớn bách thảo dịch, phẩm chất cùng chúng ta phát giống nhau như lúc, số lượng nhiều, lệnh người liễu lưới. Ngươi nói là có người đem chúng ta nên được tu tiên tài nguyên lấy ra đi bán rồi. Thẩm Du hít vào một hơi. Ta đặc biệt mua một bình bách thảo dịch, giá cả so bình thường muốn thấp rất nhiều, ngươi xem một chút. Thiệu Trường Nguyên từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Thẩm Du mở ra ngửi, phát hiện dược tính cùng bản thân phục dụng giống nhau như lúc, hoàn toàn là cùng một nhóm luyện chế. Bách thảo dịch chính là Thiên Diễn Tiên Tông độc hữu một môn bí dược, môn phái khác cũng không bán. Bọn hắn làm sao dám? Hắn cầm bình ngọc nhỏ, có chút không dám tin tưởng. Phải biết Thiên Diễn Tông ngoại môn đệ tử số lượng đạt tới hơn vạn, coi như một người tham ô một bình, cũng là hơn vạn hơn bình, càng đừng đề cập còn có phụ lục cùng linh thạch. Chu Dụ thân là ngoại môn trưởng lão, đầu cơ trục lợi tài nguyên sự tình khẳng định thiếu không được hắn, bất quá lần này bảo vật số lượng khổng lồ như vậy, phía sau khẳng định còn có đại nhân vật. Thiệu Trưởng Nguyên Vũ Thẩm Du bà bay, thở dài một hơi nói, chúng ta ngoại môn đệ tử thuộc về tông môn tầng dưới chót, gặp phải loại chuyện này liền thân đoan địa phương cũng không có, tư chất ngươi căn cốt xa so với ta tốt, vẫn là gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đột phá đến luyện khí 8 tầng, tiến vào nội môn. Thiên Diễn đại điện. Hạ Trần tay cầm một chỉ bút vẽ, ngay tại vương vực, chấm non trên trang giấy vẽ tranh. Không đến một chén trà thời gian, một bức bút sáp màu tranh sơn thủy liền hoàn thành đó lấy, hắn lấy tay sờ trang giấy. Không nghĩ tới giấy trắng vậy mà như là mặt hồ đồng dạng, nhộn nhạo lên từng mảnh sóng gợn, tứ tán ra. Về sau ngón tay chậm rãi hướng phía dưới tìm kiếm, cũng không có gặp phải trở ngại gì. Cũng không lâu lắm, cả người đều dung nhập trang giấy bên trong. Vừa tiến vào, cũng cảm giác có động thiên khác, bầu trời xanh thẳm, giống như một khối to lớn thủy kính, không nhiễm một tia tạp chất, đây là một cái sinh động thế giới, dãy núi tú lệ, như thơ như họa. Sương mù lượn lờ sân phong, dây leo cuốn lấy cây xanh, nước chảy róc rách, chảy qua đá cuội, vòng qua cây giả, hết thảy đều rất thanh tịnh tự nhiên. Hạ Chân lướt qua một ngụm suối nước, phát hiện cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính nước. Tiếp lấy lại xoay người rút một cây cỏ xanh, nhẹ nhàng bóp, liền có xanh biết chất lỏng chảy ra, một cỗ tươi mát cỏ cây khí tức sông vào mũi. Lại là thật. Trong lòng của hắn rung động, đây chính là thỏa thỏa tạo vật thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên. Cái này bên trong dấu càn khôn thế giới trang giấy gọi là, có thể tự do xuất nhập cảnh quang giấy, đạo cụ đẳng cấp là cấp D, có thể thăng cấp. Người sử dụng có thể tại trên trang giấy vẽ ra các loại cảnh sắc, đồng thời có thể tiến vào trong đó. Trong giấy thế giới đại khái phạm vi 50 dặm, bên trong sơn thủy cỏ cây tất cả đều chế tạo ra, cùng thật không có khác nhau chút nào. Giấy dán tường phòng so sánh cùng nhau, liền muốn kém rất nhiều. Ngựa tre, ngươi tại ta đỉnh đầu họa một cái thái dương. Hạ Chân hướng họa bên ngoài hô. Tốt. Một cái người cao thiếu niên gầy yếu lập tức vui vẻ cầm lấy bút vẽ, chỉ là giải rác mấy bút liền hoàn thành nhiệm vụ. Trong giấy thế giới Hạ Chân lập tức cảm thấy một trận nhiệt ý, ngẩng đầu nhìn lên trên trời treo một cái thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Hắn bay lên trên đi, muốn nhìn một chút cái này trống rông xuất hiện đại nhật đến tuột cùng là cái gì. Cái này trong giấy thế giới cũng không lớn, đỉnh đầu thái dương tự nhiên cũng không có khả năng có bao xa, không bao lâu, Hạ Chân liền đi tới cái này thái dương treo địa phương. Vào mắt là một cái hỏa cầu thật lớn, đường kính chừng 100 mét, tùy ý hướng ra phía ngoài dâng lên lửa cháy lưới. Sau đó hắn lại để cho ngựa tre bổ sung mặt trăng cùng ngôi sao. Mặt trăng một cái so thái dương nhỏ 1/3 hình cầu, xem ra một khối lánh ngọc điêu khắc thành, toàn thân tản mát ra thanh lanh ánh sáng huy. Về phần tinh tinh thì là đường kính 2 mét ngôi sao năm cánh, phát ra sáng tỏ bạch quang. Trải qua một phen nếm thử, hắn phát hiện bút sáp màu có thể vẽ tranh sự vật rất nhiều. Cung điện thành trì, phong vũ lôi điện, giang hà hồ hải, ngay cả cây cối trong rừng rậm chim thú cá trùng cũng là có thể. Nhưng là hắn phát hiện vẽ ra đến sinh linh quá mức khô khan, tựa hồ không phải vật sống. Hắn không thể không cảm thán đỏ dạ ẹ mẩn đạo cụ thật sự là quá mức vĩ tiên, một cái tầm thường đạo cụ vậy mà có thể mở mang ra lớn như thế chân thực thế giới, mà lại Hạ Trần làm cái này đạo cụ trưởng không giả, như cái khác sinh linh tiến vào trong đó sau, hắn có thể lựa chọn đem không gian quan bế. Liên xem như Mục Văn Chân Nhân như thế tu sĩ kim đan, một khi tiến vào cũng rất khó ra tới, trừ phi tự bạo kim đan phá hủy phương này không gian. Cái này không phải chính là phiên bản đơn giản hóa sơn hạ xã tắc đồ sao? Hạ Trần đột nhiên nghĩ đến trong thần thoại món kia trí bảo, một dạng diễn hóa thế giới chân thật, một dạng có thể khốn người. Bất quá bây giờ cảnh quan giấy tác dụng tạm thời cùng giấy dán tường tiểu thế giới có chút trùng hợp, hắn tạm thời trước treo đứng lên, về sau có thể dùng để vẽ nước hồ, nuôi dưỡng linh ngư, lại hoặc là xem như hai hướng bạc, đem địch nhân vây khốn đạp tiên viện trung ương đấu phát đài. Chu Vân, ngươi hèn hạ. Ngoại môn thi đấu quy định ghi rõ, không được sử dụng linh khí, không được phục sử dụng nhị giai phủ, ngươi vậy mà sử dụng trung phẩm linh khí băng phách kiếm, ta không phục. Nếu là ở quy tắc bên trong, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Thẩm Du miệng phun máu tươi, trên dưới quanh người bị sương tuyết bao trùm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chu Vân tay cầm một thanh trường kiếm, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi rất biết đánh sao? Ngươi rất biết đánh lại có cái gì cái dám dùng, tu tiên phải có thế lực, phải có bối cảnh. Ngươi làm việc như thế cuồng vọng, hoàn toàn không đem Thiên Diễn Tông pháp quy điều lệnh để vào mắt, ta muốn hướng phía trên trưởng lão tố giác. Thẩm Du đứng lên, lao đi trong miệng máu tươi, ánh mắt lăng lệ. Tố giác? Ha ha ha. Phán quyết chấp sự, ngoại môn trưởng lão đều là ta người, ngươi cái thằng nhóc bụi đời lấy cái gì cùng ta đấu? Chu Vân phát ra một tiếng cười nhạo, coi như ngươi muốn tố giác, cũng phải có cái mạng này. Sau đó hắn đột nhiên động, tế lên trong tay linh kiếm, thân cùng kiếm hợp, coi là thật như một đạo thiểm điện, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đến Thẩm Du trước mặt. Thẩm Du vội vàng tế ra một khỏa hạt châu màu xanh, huyền không đỉnh đầu, hào quang tỏa sáng, đem tự thân bao phủ lại. Hạt châu này là do một khối chân quý mỹ ngọc điêu khắc thành, có không kém lực phòng ngự. Nhưng thanh châu chỉ là thượng phẩm pháp khí cấp bậc, kiếm khí dễ như trở bàn tay đột phá thanh quang phòng hộ, đem hạt châu chém nát. Ngay sau đó, Chu Vân móc ra một cây dài gần tấc màu đen cái đinh, mặc niệm chú ngữ, nháy mắt liền biến thành một đạo hắc tuyến, bắn ra. Thẩm Du căn bản né tránh không kịp, dưới bụng bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng, trước mắt càng là đen kịt một màu, chậm rãi mất đi ý thức, ngã nhào trên đất. Một vị trưởng lão phóng lên đài, thoáng kiểm tra một chút nằm dưới đất Thẩm Du, sau đó nói, giác ngọ hào Thẩm Du đã hôn mê, không có gì đáng ngại, bính tuất hào Chu Vân chiến thắng, thắng được lần chiến đấu này thắng lợi. Ngoại môn sơn mạch, Bính Dậu khu. Thẩm Du gian nan mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là bị thiên đao vạn quả đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thẩm huynh, ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh Thiệu Trường Nguyên phát ra tiếng vui mừng. Khu khu. Ngoại môn thi đấu kết thúc rồi. Thẩm Du dãy rủa lấy từ trên giường đứng lên. Ừm, Chu Vân thu hoạch được lần so tài này thứ nhất, bị tông môn ban thưởng một kiện trung phẩm linh khí. Một kiện trung cực phẩm linh khí. Những năm qua chỉ có cực phẩm pháp khí, năm nay tông môn thật đúng là hào phóng. Thẩm Du ánh mắt từ từ lạnh lùng, chuyện này còn chưa xong, ta cũng không tin phía trên sở hữu trưởng lão đều là Chu Vân hậu trưởng. Thiệu Trường Nguyên thở dài một hơi, khuyên nhủ, Thẩm huynh, ngươi là đấu không lại họ, huống chi ngươi lần chiến đấu này đan điền bị hao tổn, đừng nói là muốn đột phá, liền xem như duy trì được cảnh giới bây giờ đều rất khó. Thẩm Du biến sắc, vận công điều tức, lập tức liền cảm giác được đan điền của mình phá một cái lỗ, bên trong tích chứa pháp lực ngay tại một chút xíu từ trong đan điền sói mòn. Cứ việc sói mòn tốc độ không nhanh, nhưng là cùng tu luyện ra được pháp lực so sánh, vẫn là nhanh hơn một chút. Cũng liền mang ý nghĩa, coi như Thẩm Du không ngừng tu luyện, cảnh giới cũng sẽ từ từ rơi xuống, cuối cùng trở thành phàm nhân. Ta không cam tâm a. Thẩm Du nghiến răng nghiến lợi, một cỗ khó tả oán niệm từ quanh thân phát ra. Thiệu Trường Nguyên vô này bả vai, thở dài một hơi nói, ta có nhất pháp, có thể cấp cho ngươi lấy các công đạo, nhưng cũng có mức rất lớn sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Đông. Đông. Đông đang lúc Hạ Trần tại cảnh quan giấy hội họa thời điểm, đột nhiên nghe tiếng bên ngoài truyền đến một ngạt mà nặng nề tiếng trống. Tiểu tử này thật đúng là gõ đăng văn cổ. Hắn lộ ra vẻ suy tư, đăng văn cổ ở vào thiên hình đài một bên, đương tông môn nội bộ có đệ tử trưởng lão đánh trống kêu oan lúc, trừ phi trưởng môn đang bế quan, nếu không nhất định phải đích thân tới thiên hình đài. Mà lại thiên diễn hình pháp quy định, phàm là gõ trống giả vô luận là có hay không thật có oan quất, sau đó đều phải quất roi 100. Nếu là dám vu cáo, trực tiếp xử tử, đánh tan thần hồn. Thiệu Trường Nguyên là hắn đất xét phân thân một trong, chính là dùng ngục cục phục chế mà thành. Ngoại môn, nội môn đệ tử ở giữa đều có thân ảnh của hắn. Thẩm Du, ngươi cũng dám gõ đăng văn cổ? Đây là muốn chết phải không? Còn không ngừng xuống tới. Ngoại môn trưởng lão Chu Dụ nghe tiếng trống cũng chạy tới, trông thấy thiên hình đài bên trên Thẩm Du lập tức lấy làm kinh hãi. Hắn lại là bản thân quản hạt ngoại môn đệ tử, mặc kệ kết quả như thế nào, nhất định phải nhận trách phạt. Huống chi hắn gần nhất đầu phục Đinh Trung Nguyên cùng Lăng Vân Phong nhất mạch, rất nhiều chuyện đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thẩm Du thả ra trong tay trống đồng, cười lạnh nói, "Chu trưởng lão, ngươi tới vừa vặn, đệ tử có kiện sự tình, muốn làm lấy thái thượng trưởng lão thỉnh giáo ngươi một phen. Ta nhìn ngươi là tẩu hỏa nhập ma, thần hồn rối loạn, mới làm ra như thế dọa người cử chỉ, còn không cho ta lui ra." Chu Dụ không dằn nổi tế ra một cây dài ba thước cơ sĩ, một đoàn khói vàng từ bên trong tuôn ra, xông lên trời, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía thiên hình đài bên trên Thẩm Du vất đi. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh kiếm quang từ phương xa chớp mắt đã tới, sẽ so với cối xay còn lớn bàn tay lớn màu vàng cắt chém thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Chu Dụ, ngươi cũng là Thiên Diễn Tông lão nhân, làm sao liền cơ bản môn quy cũng quên? Quang hoa lóe lên, một đạo thần hồng phá không mà đến, đáp xuống thiên hình đài bên trên, quang mang thu lại, hiện ra Hạ Trần thân hình. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Gặp qua thái thượng trưởng lão. Ở đây đệ tử trưởng lão nhao nhao hành lễ. Ngươi có gì oan khuất không hướng thượng cấp chấp sự, trưởng lão bẩm báo, vậy mà đến gõ đăng văn cổ. Hạ Trần hỏi. Thẩm Du quỳ trên mặt đất, hô lớn, bẩm thái thượng trưởng lão, đệ tử thân là ngoại môn đệ tử, cáo trạng chính là quản hạt ngoại môn trưởng lão Chu Dụ, cho nên bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới đây gõ trống. Còn mời thái thượng trưởng lão chủ trì công đạo. Chu Dụ biến sắc, liền vội vàng tiến lên nói, thái thượng trưởng lão, ngươi không muốn nghe đệ tử này hồ ngôn loạn ngữ, hắn thường ngày. Còn chưa chờ hắn nói xong, Hạ Trần liền đưa tay đánh gãy, nói, Chu trưởng lão trước đừng có gấp, tạm chờ hắn nói xong, nếu là lời nói là giả, ta tự nhiên sẽ đem xử quyết, trả lại ngươi một cái công đạo. Chu Dụ cũng chỉ có thể ngượng ngùng lui ra, không dám nói nữa ngữ. Khởi bẩm thái thượng trưởng lão, tại ngoại môn thi đấu bên trong, Chu Dụ dung túng này tộc nhân Chu Vân sử dụng linh khí, lấy được lần này thi đấu đệ nhất. Thẩm Du lớn tiếng nói, ồ, dung túng đệ tử gian lận, lấy quyền nhu tư, tội danh cũng không nhỏ á Chu Dụ, ngươi có thể nhận tội. Hạ Trần thản nhiên nói. Chu Dụ sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng giải thích, quỳ trên mặt đất nói, nhận tội. Lấy cách đi ngươi ngoại môn trưởng lão trước, giam giữ đến Hàn Phong động 3 năm, ngươi có thể phục. Hạ Trần thản nhiên nói. Nghe tới Hàn Phong động 3 chữ, Chu Dụ thân thể run rẩy một cái, nhưng vẫn là nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, ta phục. Hàn Phong động là Thiên Diễn Tiên Tông giam giữ phạm tội đệ tử cùng trưởng lão một nơi, này động chỗ cực âm chi địa, bên trong âm hàn vô cùng, lâu dài có gió lạnh thổi tập, thường xuyên có quan hệ áp ở đây phạm nhân bị chết rét, thi thể hóa thành tượng băng. Thẩm Du, ngươi có gì dị nghị không? Thẩm Du giơ đầu, nói, thái thượng trưởng lão công chính, đệ tử tâm phục khẩu phục, bất quá Chu Dụ sai lầm còn không chỉ cái này hạng. Ồ, còn có cái gì chịu tội ngươi cùng nhau nói đến? Chu Dụ đem vốn nên phân phát cho ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện lấy ra đi buôn bán. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Chương 152. Địa Ngục Dương, Diêm La Vương. Chương 152. Địa Ngục Dương, Diêm La Vương. Chu Dụ sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, "Thẩm Du, ngươi bởi vì ngoại môn thi đấu một chuyện đối ta ghi hận trong lòng, cái này có thể lý giải, nhưng ngươi không thể bởi vậy bịa đặt sự thật, vu hãm người khác, thái thượng trưởng lão." Thẩm Du lòng dạ hẹp hòi, có ý định vu cáo, còn mời thái thượng trưởng lão đem người này lập tức xử tử. "Chu trưởng lão, chứ không cần phải gấp gáp phủ nhận, nếu thật không việc này, ta tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch." Hạ Trần quay người lại nói, "Thẩm Du, ngươi thân là ngoại môn đệ tử, trước mấy ngày tông môn phân phát tài nguyên, ngươi thu được bao nhiêu?" Thẩm Du vội vàng nói, "Một giỏ linh kê trứng, hai con linh kê, ba bình bách thảo dịch, năm tấm nhất giai phủ, 10 đấu linh gạo, còn có 20 hạ phẩm linh thạch." Hạ Trần sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ti bảo trưởng lão ở đâu?" Đinh Trung Nguyên run lên trong lòng, vội vàng đứng dậy, xoay người chắp tay nói, Thái thượng trưởng lão có gì phân phó? Ngươi phụ trách trưởng quản bảo khố, lúc trước trưởng môn hạ xuống pháp chỉ, cho chúng đệ tử phân phát tài nguyên tu luyện, ngươi cho ngoại môn phân phối bao nhiêu? Bẩm Thái thượng trưởng lão, thuộc hạ là dựa theo ngài nói tới số lượng đủ số phân phát đi xuống, sở hữu tài nguyên tu luyện đều ghi lại ở sách. Đinh Trung Nguyên đạo. Hạ Trần nói, trưởng môn lúc trước cho ngoại môn đệ tử số lượng là Thẩm Du nói tới 2 lần, Chu trưởng lão, ngươi trưởng quản ngoại môn, có cái gì muốn nói sao? Hồi Thái thượng trưởng lão, tông môn lập tức phát nhiều như vậy tài nguyên là chuyện tốt, nhưng ngoại môn đệ tử thực lực thấp, nếu là đủ số phân phát, nhất định sẽ phát sinh cướp bóc, đánh cược chờ hành vi, cho nên ta tự tác chủ trương trước phân phát một nửa, chờ nửa năm sau, lại đem còn dư lại toàn bộ bù đắp, như thế mới sẽ không dẫn phát ngoại môn náo động. Chu Dụ chắp tay giải thích. Nghe, cũng là có thể nói tới đi qua. Hạ Trần nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, Chu Dụ, ngươi bây giờ đem còn thừa lại ngoại môn tài nguyên tu luyện lấy ra, nếu là không sai chút nào, ta hiện tại liền xử quyết Thẩm Du, trả lại ngươi một cái trong sạch. Không riêng như thế, còn có thể tăng lên ngươi vì nội môn trưởng lão. Chu Dụ lập tức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán say sưa, sở hữu các xén tài nguyên tu luyện tất cả đều giao cho Đinh Trung Nguyên, hắn nơi nào lấy ra được tới? Xem ra Thẩm Du nói là thật. Hạ Trần sắc mặt lạnh lùng, Chu Dụ, một mình ngươi ngoại môn trưởng lão, tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ, ở đâu ra là gan tham ô nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có phải là phía sau có người làm chỗ dựa? Nếu là nói ra, còn có thể giảm bớt ngươi chịu tội, tha cho ngươi một mạng. Chu Dụ trong lòng nổi lên một tia hy vọng, nếu là dựa theo môn quy, lấy hắn tham ô tài nguyên giá trị chắc là phải bị xử kiếm hình, cũng chính là bị phi kiếm xuyên thân, đem nhục thân cắt chém thành mảnh vỡ, thật là thê thảm. Nhưng hắn liếc qua phía dưới ngồi ngay ngắn cổ ngang, nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề, cắt xén tài nguyên chuyện này từ đầu đến cuối đều là hắn cùng Ti Bảo trưởng lão Đinh Trung Nguyên hai người tại chuyện, cổ ngang siêu nhiên vật ngoại, không có tham dự bất cứ chuyện gì, coi như nói ra cũng rất khó đem kéo xuống nước. Huống chi cổ ngang phía sau còn có vị kia cao cao tại thượng kim đan chân nhân, đến lúc đó coi như may mắn được tính mệnh, cũng sống không được bao lâu, phía sau mình gia tộc cũng sẽ lọt vào thanh toán. Còn không bằng ấn định là bản thân một người làm, tối thiểu nhất sẽ không liên lụy gia tộc. Hồi Thái thượng trưởng lão, việc này đều là một mình ta làm, cũng không bất luận kẻ nào sai xử. Thấy Chu Dụ cự không thừa nhận có người sai xử chỗ dựa, Hạ Trần quay người đối phía dưới trưởng lão nói, cắt xén tông môn tài nguyên một chuyện, các ngươi đang ngồi trưởng lão có ai tham dự trong đó? Nếu là chủ động bàn giao, có thể từ nhẹ xử phạt, nếu là cự không thừa nhận, vậy cũng đừng trách bản Thái thượng trưởng lão dựa theo thiên diễn môn quy xử trí. Phía dưới các trưởng lão trầm mặc không nói, cũng không vị nào đứng ra. Cuối cùng, vẫn là Ngô Trọng Thiên mở miệng, đem Chu Dụ giao cho ta, cam đoan để này mở miệng. Lời này vừa nói ra, một bên Đinh Trung Nguyên sắc mặt sáng quét, kém chút liền đứng không yên, Ngô Trọng Thiên thế nhưng là kim đan chân nhân, thần hồn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nếu là thi triển siêu hồn bí thuật, Chu Dụ bất quá là cái trúc cơ tu sĩ, không kiên trì được bao lâu thời gian. Lần này sở khắc trụ tông môn tài nguyên, tất cả đều là hắn một tay đầu cơ trục lợi, luận tội tên thậm chí càng so Chu Dụ trọng, nếu là Thái thượng trưởng lão thật dựa theo môn quy chấp hành, không riêng sẽ bị xử tử, mà lại chết sẽ tương đương thê thảm. Trái phải đều là chết, dứt khoát giết Chu Dụ, lại đi tự sát, cũng tốt hơn bị tra tấn mà chết. Đinh Trung Nguyên trong mắt hiện ra một sợi sắc cơ, chỉ cần mình cùng Chu Dụ vừa chết, như vậy việc này liền sẽ hạ màn kết thúc, cậu ngang cùng phía sau vị kia chân nhân cũng sẽ nhớ tới công lao của mình thiện đãi đời sau của mình. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, Hạ Trần đi về phía trước một bước, hữu ý vô ý ở giữa đem Chu Dụ ngăn ở phía sau, nói, không nhọc sư huynh xuất thủ. Sau đó lấy ra một cái ống dài hộp, phía trên ấn có hừng hực liệt hỏa. Hắn quét mắt một vòng phía dưới trưởng lão, thản nhiên nói, cũng không gạt chư vị, ta tại Huyền Không Vực lúc, từng được đến thượng cổ cơ quan đạo một chút truyền thừa, cố hữu một chút cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Ở đây sáu vị kim đan phong chủ nghe xong, đều là động dung. Cơ quan đạo, ta ở trong sách cổ từng nhìn thấy qua, đây chính là xương bá thượng của một khủng bố môn phái, về sau không biết nguyên nhân gì tiêu vong. Bùi Đỉnh mở miệng nói, ta cũng có ấn tượng, cơ quan đạo am hiểu nhất chính là chế tạo các loại các dạng pháp bảo, truyền thuyết bọn hắn thậm chí chế tạo ra tiên khí. Lý Vu Hải nhẹ gật đầu, không nghĩ tới trưởng môn vậy mà được đến thượng cổ cơ quan đạo truyền thừa, thật sự là trời phù hộ ta thiên diễn. Nô Trọng Thiên mừng lớn nói, Hạ Trần cầm trong tay hộp biểu hiện ra cho mọi người, nói, đây là thượng cổ cơ quan đạo vốn nắm đệ tử pháp bảo, địa ngục dương, một khi tiến vào trong đó, liền sẽ nhận ma thần thẩm phán, vô luận cái dạng gì tội nghiệp đều sẽ bằng dao. Chu Dụ, xác định việc này đều là ngươi một người làm. Chu Dụ nghe sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy nói, là một mình ta làm. Vừa dứt lời, cả người hắn thật giống như biến thành xương mù đồng dạng, bị hút vào nhập đi vào. Hạ Trần vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một hình ảnh, phía trên hiện ra Chu Dụ thân ảnh, đây là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới, đầy đất bạch cốt sầm sầm, lân hỏa u u, bộc lộ ra một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Giữa không trung đen nghịt đám mây phảng phất muốn ép tới trên mặt đất đến, cho người ta một loại nặng nề, đáng sợ, cảm giác bị đè nén. Trong bóng tối vô tận, hai cái là đèn lồng con ngươi hiện ra, vô cùng băng lãnh, phát ra ý lạnh âm u, lóe ra lạnh lẽo thấu xương quan huy. Hắc vụ tiêu tán, một cái to lớn ma thần hiện thân cao 10 trượng, đầu đội vương miện, pháp bảo, người mặc tại trùng quanh hắn vậy mà bao quanh mây đen cuộn cuộn, hắn như thái cổ ma thần đồng dạng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đám người, cả người thân thể lấy một cỗ chí cường chí đại khí tức, một cỗ năng lượng to lớn ba động lấy hắn làm trung tâm ở trong thiên địa hạo đãng, này uy kinh người. Bên cạnh là hai vị cao chừng hơn trượng hình người hung thú, tay cầm kiếm sắt, chỉ bất quá một là đầu trâu, một là đầu ngựa. Ta là trưởng quản địa ngục Diêm La Vương, hiện tại muốn đối ngươi tiến hành thẩm phán. Ở giữa ma thần lên tiếng, tiếng như lôi đỉnh, Chu Dụ, ngươi tham ô Thiên Diễn Tiên Tông ngoại môn đệ tử tài nguyên tu luyện, rõ ràng phía sau còn có người chủ sự, lại không chịu bằng dao, đầu trâu mặt ngựa, đem đánh vào bạt thiệt đầu địa ngục. Vị tác gia bảo hôm nay có việc liền 2.000 chữ cường 153, 18 tầng địa ngục. Chương 153, 18 tầng địa ngục. Dứt lời, đầu trâu mặt ngựa liền kéo lấy Chu Dụ đi tới một mảnh âm trầm địa giới. Sau đó lấy ra kim sắt, thô bạo cắm vào trong miệng của hắn, tinh chuẩn kẹp lấy đầu lưỡi, sau đó hung hăng kéo ra ngoài. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, vang vọng mảnh không gian này. Chu Dụ đầu lưỡi lại bị lôi ra đến dài hơn 3 thước, giống như màu đỏ khăn dài. Cái kia đầu trâu kéo trong chốc lát, liền bung ra. Thật dài đầu lưỡi, như là lò xo một dạng rút về, nhưng vẫn là có dài hơn 7 tấc, túi ở bên ngoài. Mà lúc này, mặt ngựa độc thủ tiếp tục dùng kìm sắt kéo Chu Dụ đầu lưỡi, vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại. Ngoại giới, tất cả trưởng lão đệ tử lạnh cả tim, hình tượng này quá mức khủng bố, cũng quá mức làm người ta sợ hãi, để người không rét mà run. Hình pháp đường các loại cực hình so sánh cùng nhau, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Chu Dụ bị một cỗ to lớn đau đớn bao khỏa, nhưng hắn thần trí vẫn còn tồn tại một tia thanh minh. Hắn không dám cung khai, sợ tộc nhân sẽ thu nhận trả thù. Không biết bao lâu trôi qua, trên không truyền đến to lớn to tiếng vang. Chu Dụ chết cũng không hối cải, đem đánh vào tầng thứ 2 tiến đao địa ngục. Đúng. Đầu trâu mặt ngựa đem kìm sắt thu vào, đem Chu Dụ lại kéo tới một chỗ địa giới mới. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là cái kéo, to to nhỏ nhỏ đều có, chủng loại đủ loại tiểu dáng, sắc bén vô cùng, tản mát ra xâm nhiên hàn quang, lệnh người không rét mà run. Đầu trâu đem Chu Dụ dùng xích sắt trói lại. Sau đó lấy ra cái kéo, đối tay trái của hắn năm ngón tay, từng cái cắt xong. Mặt ngựa cũng cầm lấy một thanh cái kéo cầm lấy tay phải của hắn, đem ngón tay cắt xuống. Nhưng quỷ dị chính là, ngón tay vừa bị cắt xuống, liền đoạn chỉ tái sinh, quần quần không rước. Trên mặt đất thì tán lạc một chỗ tay gãy chỉ, máu me đồng địa, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để một đám đệ tử trưởng lao trong lòng sợ hãi. Rốt cục, tại tầng thứ 5 lồng hấp địa ngục lúc, Chu Dụ cũng chịu không nổi nữa, nguyện ý cung khai. Tầng thứ 5 lồng hấp địa ngục cùng cái khác địa ngục khác biệt, nó cũng không giới hạn với cái nào đó bộ vị, mà là đem toàn bộ người đặt ở lồng hấp bên trong chiến đấu. Tư vị này, ai có thể chịu được? Thấy Chu Dụ chuẩn bị cung khai, Diêm La Vương hiện hóa ra thân ảnh, cắt xén tông môn tài nguyên một chuyện, ngoại trừ ngươi còn có người nào tham dự? Ti bảo trưởng lão, Đinh Trung Nguyên. Chu Dụ hưu khí vô lực nói Đinh Trung Nguyên nghe xong, ngồi liệt trên mặt đất. Chứ Đinh Trung Nguyên tham dự bên ngoài, còn có người khác sao? Diêm La Vương hỏi lần nữa. Cổ Ngang. Lời này vừa nói ra, ở đây trưởng lão thần sắc cũng thay đổi. Cổ Ngang có thể thuộc về Lăng Vân Phong nhất mạch, là Mục Văn chân nhân phụ tá đắc lực. Sự trải qua kim đan chân nhân, việc này nước có thể quá sâu. Hạ Trần thì tế ra một cây địa ngục dương nguyên bộ kim dây thừng, đem Chu Dụ cho trói chặt tiến đến. Toàn thân hắn trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất như là con cóc. Mà Hạ Trần trong tay thì nhiều hơn một trang giấy, phía trên kỹ càng ghi lại Chu Dụ đầu cơ trục lợi ngoại môn tài nguyên tu luyện tội trạng. Mục sư huynh, Cổ Ngang thế nhưng là người dưới trướng trưởng lão, không biết việc này phải chăng cùng ngươi có quan hệ. Nói vậy, Mục Văn đứng lên, hắn xem ra 10 phần chấn định, nói, này cũng bán tài nguyên một chuyện ta vẫn chưa tham dự trong đó, nhất định là người phía dưới giả tá danh nghĩa của ta làm sảng làm bậy. Cổ Ngang, ngươi nói, Mục Văn chân nhân có hay không tham dự trong đó? Hạ Trần quay người hỏi. Không, không có. Cổ Ngang vô ý thức thể thốt phủ nhận. Lúc này, Tào Quốc Khanh đứng dậy, chắp tay nói, Hạ sư đệ, việc này đã có định luận, Cổ Ngang, Ti bảo trưởng lão Đinh Trung Nguyên cấu kết ngoại môn trưởng lão Chu Dụ, cắt xén cũng đầu cơ trục lợi ngoại môn tài nguyên, dựa theo môn quy hẳn là xử kiếm hình hoặc là châm hình, bất quá niệm tình bọn họ qua lại công tích, có thể trực tiếp xử tử. Quảng Thánh Quốc cũng biểu thị đồng ý cái này không quan hệ chiến đội, mà là giữ gìn kim đan chân nhân uy nghiêm. Tại Thiên Diễn Tiên Tông, bình thường mà nói, đều là hình không lên chân nhân. Nếu là cái này lệ cũng bị đánh vỡ, như vậy không chừng lúc nào cũng sẽ đến phiên thẩm vấn bản thân. Một bên khác, Thái thượng trưởng lão Lý Vũ Hải thì con mắt khép hở, tựa hồ là đang thần du. Mà Bùi Đỉnh, mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn đúng là duy trì Hạ Trần tiếp tục hướng xuống tra. Sớm mấy năm hắn chấp trưởng Thiên Diễn Hình Pháp, có thể nói là ghét ác như cừu. Bây giờ Tiên Tông có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nội ưu chưa trừ diệt, sao là giải quyết ngoại hoạn? Hạ Trần lập tức quát to một tiếng, Cổ Ngang, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi làm? Là. Cổ Ngang vừa mới mở miệng, lập tức tiến vào trong hộp thế giới, Đinh Trung Nguyên cũng bị Hạ Trần ném vào. Tại Diêm La Vương thẩm phán phía dưới, hai người bắt đầu từng tầng chịu đựng địa ngục trừng phạt. Đinh Trung Nguyên tại tầng thứ 6 đồng trụ địa ngục lúc, liền đã không chịu nổi, đầu trâu mặt ngựa sẽ lột sạch quần áo, để này lóa thể ôm lấy một cây đường kính 1 mét, cao 2 mét đồng trụ ống. Tại trong ống thiêu đốt lửa than, cũng không ngừng phiến thông gió, rất nhanh đồng trụ ống đỏ bừng, đây chính là bảo cách chi hình. Mà Cổ Ngang thì kiên trì đến tầng thứ 9 chảo dầu địa ngục, đầu trâu mặt ngựa đem đánh vào chảo dầu địa ngục, lột sạch quần áo đầu nhập dầu nóng trong nồi lật nổ nhiều lần. Cuối cùng hắn không thể kiên trì được nữa, đem Mục Văn chân nhân cung khai ra tới. Không riêng ngoại môn đệ tử một nửa tài nguyên bị cắt xén, mà lại nội môn đệ tử không ít tài nguyên cũng mờ ám xuống tới. Hạ Trần cầm tội trạng, cười nhạt nói, Mục sư huynh, cái này tội trạng ngươi có thể nhận. Nếu không cũng tiến vào cái này địa ngục dương bên trong. Mục Văn thần sắc căm trầm. Trong dương thế giới hình pháp, mặc dù xem ra đi là hư ảo, nhưng là đau đớn lại là cùng thật giống nhau, như lúc đây quả thực là tu tiên giới đáng sợ nhất đạo cụ. Cũng tỉ như tầng thứ 2 tiễn đao địa ngục. Nếu là thật sự còn tốt, dù sao 10 cái ngón tay cắt thì xong rồi, mà nó có thể để cho ngươi sinh ra liên tục không ngừng ngón tay. Thống khổ này, quả thực vô bờ bến. Ngẫm lại đã cảm thấy là người tuyệt vọng. Mục Văn tế ra một ngụm trường kiếm màu xanh, thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo kiếm quang muốn chạy trốn, nhưng là đồ chơi quân đoàn cùng nhau tiến lên, không bao lâu cũng đã đem này bắt. Triệu tập sở hữu đệ tử, trưởng lão, Bùi sư huynh, ngươi tự mình hành hình. Bùi Đỉnh chắp tay nói, đúng. Rất nhanh, Thiên Diễn chuông liền vang, vô luận là luyện đan vẫn là bế quan, đều hướng lên trời hình đài bay đi. Trước mắt bao người, hết thảy có một thủ tọa, 5 danh trưởng lão bị xử tử, nhận roi hình trưởng lão, chấp sự 40-50 vị. Trừng phạt nặng như vậy, đây là ngàn năm không có. Trước kia sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ hôm nay bắt đầu, nếu có vị nào phong chủ, trưởng lão, chấp sự, đệ tử dám tổn hại tông môn lợi ích, đừng trách ta không nể tình. Sở hữu trưởng lão đều sinh lòng lạnh mình, phải biết liền kim đan chân nhân đều đã bị chém giết, có thể thấy được vị này thái thượng trưởng lão lăng lệ thủ đoạn. Làm chuyện này nhắc lên giả thẩm du, cũng bị dựa theo môn quy, roi hình 100, kém chút đem nhục thân cho làm hỏng. Nhưng là hành hình qua đi, hắn quay người liền bị đưa đến tiên diễn đại điện. Đây là hắc ngọc cao, bản thân bôi lên một cái. Hạ Trần lấy ra một cái bình sứ trắng. Tạ thái thượng trưởng lão. Thẩm du tiếp nhận, cố nén kịch liệt đau nhức đem bình sứ trắng bên trong màu đen dược cao bôi lên ở trên người, cũng không lâu lắm liền cảm thấy vết thương băng lạnh buốt lạnh, đau nhức ý đại giảm đồng thời còn nương theo lấy một trận ngứa ấy, nhìn kỹ, nguyên lai là vết thương đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại, đoán chừng không dùng đến một ngày liền sẽ khỏi hẳn. Ta muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Trần đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Du cũng hỉ, bị thái thượng trưởng lão thu nhập đệ tử, cái kia thật là một bước lên trời. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiếu Dung thu lại, đáng chắc nói, thái thượng trưởng lão hậu ái, nhưng là đệ tử đan điền đã phá, đoán chừng cũng không còn có thể tu hành. Việc này dễ thôi, ngươi chớ lo lắng. Hạ Trần phất phất tay. Chương 154. Diêm La Ma Tượng. Chương 154. Diêm La Ma Tượng. Vô Gian Địa Ngục. Một cái to lớn ma thần hiện thân cao 10 trượng, đầu đội vương miện, người mặc pháp bảo, tại trung quanh hắn vậy mà bao quanh mây đen cuộn, hắn như thái cổ ma thần đồng dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hạ Trần, cường đại ma tức chấn động tâm hồn, để người sợ hãi. Trên người ngươi có sát nghiệt sâu nặng, xem ra là chém giết vô tận sinh linh, đầu trâu mặt ngựa, có thể bắt được, để hắn thật tốt nếm thử 18 tầng địa ngục tư vị. Diêm La Vương dùng hốt bản chỉ vào Hạ Trần quát. Ma âm xâm nhiên cùng bố, vô tận sát khí lóe ra đầu trâu mặt ngựa tay cầm xích sắt, gào thét lớn giết tới đây. Dầm dầm đen nhánh xích sắt không ngừng rối dài, xen lẫn, vậy mà hình thành thiên la địa võng, đem Hạ Trần bao trùm đi vào đinh. Đinh. Hạ Trần một tay một chỉ, vài đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem giữa không trung tung hoành xích sắt cắt chém thành vô số đoạn, rơi trên mặt đất. Sau đó, một cái to lớn bảo bình hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn, bình bích lưu chuyển lên chói lọi quang mang, dập dờn bên trong một cô mênh mông năng lượng ba động. Ngay sau đó, bảo bình xoay tròn, miệng bình xông ra từng đạo chói lọi thần quang, hướng về đầu trâu mặt ngựa vành sát mà đi. Vẹn vẹn mấy hơi, đầu trâu mặt ngựa liền đã bị chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này hai âm thần thực lực không tầm thường, tương đương với nửa bước kim đan. Nhưng tháng này Hoa Thiên Bảo Bình vì trưởng môn nhất mạch tam đại cực phẩm bảo khí một trong, có được vô cùng đáng sợ uy năng, tự nhiên có thể đem hai bọn nó tùy tiện chém giết. Bất quá đầu trâu mặt ngựa rất nhanh liền có thể tại trong địa ngục thai nghén ra, chỉ là cần hao phí chút địa ngục dương năng lượng mà thôi. Lớn mật, dám tàn sát địa phủ lâm thần, bổn vương định đưa ngươi lột ra mài xương, thần hồn biếm tại cửu u chỗ, dạy ngươi vạn kiếp thoát thân không được. Diêm La Vương nổi giận. Sau một khắc ở giữa, một cỗ bạo ngược khí tức chấn động thiên địa, thân thể khổng lồ bộc phát ra như đại dương ba động, chấn động tâm hồn, để người run rẩy. Trong tay hắn hốt bản cực tốc phóng đại, giống như núi cao, khí thế bằng bạc, lập tức chật ních bầu trời, khắp nơi đen nghìn nghịt, trừng áp sập thiên địa. Hạ Trần cực tốc lui lại. Oeng! Hốt bản đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra mấy cái khe hở. Hạ Trần sắc mặt biến hóa, liên vội vàng đem quỷ ngói đem ra, đặt ở máu đỏ trên mặt đất. Không bao lâu, một cái màu đỏ tiểu quỷ từ trong miệng nhảy ra ngoài, đại khái có nửa thước lớn nhỏ bộ dáng, trên đầu mọc ra hai cái nho nhỏ sừng thú, mọc ra răng nanh, hai tay dài nhỏ, bên hông mặc một con cọp váy da. Ngay sau đó, nó thân thể bắt đầu vặn mèo, hư hóa, quanh thân bị thịnh liệt thất thải quang mang chỗ tràn ngập. Ba năm hơi ở giữa, vậy mà biến thành một tôn to lớn yêu ma, mặt đỏ răng nanh, tóc đen đầy đầu, con mắt tản mát ra quang mang, như là đèn lồng. Tay phải còn cầm một cây lang nha đồng, phía trên che kín từng cây móc câu, sắc bén dị thường, màu đen đong trầm. Thân thể giống tòa núi nhỏ đồng dạng, cùng Diêm La Vương so sánh cũng không tướng trên dưới. Hai cái quỷ thần đại chiến cùng một chỗ, đất rung núi chuyển. Toàn bộ âm gian, 18 tầng địa ngục đều ở đây lắc lư. Năng lượng kinh khủng như quần quận đại hà đang lao nhanh, như mênh mang biển xanh tại quần quận. Hạ Trần có chút đau đầu. Vốn là muốn đem Diêm La Vương thu phục, nhưng là không nghĩ tới bản thân trước bị thẩm phán. Từ xuyên việt mà đến, hắn sát thực sát lục rất nhiều. Tuy nói giết tu sĩ không nhiều, cứ như vậy mấy cái, nhưng yêu thú thật là nhiều vô số kể. Chủ yếu vì luyện hóa tuyến tùng, tàn sát quá nhiều yêu thú. Tại Diêm La Vương trong mắt, Hạ Trần là tội ác ngập trời người, căn bản không dùng cho giải thích cơ hội địa ngục dương tuy là hắn rút ra đạo cụ, nhưng là bên trong Diêm La Vương lại không nhận hắn trưởng khống, sẽ chỉ công bằng thẩm phán mỗi người. Được rồi, vẫn là đi ra ngoài trước đi. Hạ Trần đem mảnh ngói thu vào. Bất luận ngói quỷ cùng Diêm La Vương ai cuối cùng bị đánh tan, tiêu hao đều là đạo cụ năng lượng. Ra địa ngục dương, hắn liền đem Tiểu Vân Nhi gọi tới. Tiểu Vân Nhi ngây thơ lãng mạn, xích tử chi tâm, chưa hề có cái gì sát lục. Tiến vào địa ngục dương về sau, Diêm La Vương xem xét ở trong tay hốt bản. Sau một lát, mở miệng nói, ngươi rất không tệ, trên thân cũng không tội nghiệt, sau khi chết đem nhập thiên nhân đạo. Khởi bẩm Diêm Quân, bây giờ ngoại giới tham dâm nhạc họa, nhiều tranh nhiều giết, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung tàn, thị phi ác biển, còn mời Diêm Quân rời núi, phân âm dương, định thanh trọng, thi triển lăng lệ thủ đoạn, còn thế gian một cái lang lãng cả côn. Tiểu Vân Nhi dựa theo Hạ Trần chỉ thị lời nói, từng cái nói tới. Cuối cùng, Diêm La Vương đồng ý tại thời khắc mấu chốt sẽ rời đi địa ngục dương, thẩm phán thế nhân. Nửa tháng sau, thiên hình đài bên cạnh đăng văn cổ biến mất, thay vào đó là một tòa cao chừng 3 trượng tượng ma thần, đầu đội vương miện, người mặc pháp bảo, tản ra hung thần khí tức túc sát. Nếu là tiên tông đệ tử trưởng lão có thiên đại oan khuất, có thể tới đây tế bái Diêm La ma tượng, liền Diêm Quân chủ trì công đạo. Đến lúc đó Diêm La Vương liền từ địa ngục dương bên trong hiển hóa ra thân hình, thẩm phán đám người, đem tội ác người đánh vào trong địa ngục, tầng tầng chịu khổ, thẳng đến tội nghiệt tắm xong. Ma tế tự người, mặc kệ có tội vô tội, đều muốn hạ 3 đến 5 tầng địa ngục, đây là giữ gìn hình pháp tính quyền uy. Không phải cái gì lông gà vỏ tỏi sự tình đều lựa chọn tế tự Diêm Quân, cái kia Thiên Diễn Tông trên dưới há không lộn xộn. Có Diêm Quân ma tượng ở đây, cũng là to lớn chấn nhiếp. Bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Mặc kệ ngươi là cái gì nội môn chân truyền, vẫn là trưởng lao phong chủ, đều có khả năng là thẩm phán đối tượng. Từ khi chém giết cũng trừng phạt một đám trưởng lao chấp sự về sau, Hạ Trần uy vọng đạt tới đỉnh phong. Chấp pháp đường cũng nên đón thay máu, Nô Trọng Thiên, Bùi Lĩnh đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Hứa Âm cùng Triệu Khuê đảm nhiệm chấp sự. Hứa Âm bây giờ cũng đã trúc cơ thành công, tiến triển thần tốc. Đinh Trung Nguyên Ti bảo trưởng lão chi vị, cũng từ Thương Dư đảm nhiệm. Thiên Đan Ti, Thiên Phụ Ti, Tiên Công Ti, Tư Nông Điện những này trọng yếu cơ cấu cũng có mang Đãng Sơn nhất mạch người tiến vào trong đó, đảm nhiệm chức vị quan trọng, đây mới là Hạ Trần mục đích cuối cùng nhất. Trước Hứa Vân mặc dù đảm nhiệm chức trưởng môn, nhưng là hạ đạt pháp chỉ các đỉnh núi, ti, đường, điện đại bộ phận đều là lá mặt lá trái, cũng là bởi vì căn cơ không sâu nguyên nhân. Bây giờ sáu phong thế lực rất là suy yếu, các cơ cấu bộ môn cũng cơ bản xông vào hơn phân nửa, đây mới thật sự là trưởng khống tông môn. Hái Tiền Ong cũng bị Hạ Trần thăng cấp đến cấp bị ong số lượng đạt tới 300, ô ương ương, phong minh thanh không dứt. Mỗi cái kim ong cái đầu cũng lớn không ít, như là đại huyệt tiêu thân. Bọn chúng tốc độ phi hành cũng thật nhanh, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Siêu tầm phạm vi cũng gia tăng thật lớn. Mới 5 ngày công phu thì có phát hiện mới. Mấy trăm con Hái Tiền Ong tấp nập tại nơi nào đó qua lại, mang về linh thạch phẩm chất cao dọa người, viễn siêu cái khác ba đầu linh quáng sản xuất linh thạch, không ít đều đã đạt tới trung phẩm linh thạch tiêu chuẩn. Can hệ trọng đại, Hạ Trần ngay lập tức liền đi tới khu vực kia, đây là một tòa hoang vu núi lớn, cao có vài mét, khắp nơi trồi lùi, phía trên tất cả đều là đá lởm chởm quái thạch, không có nửa điểm thảm thực vật. Hắn theo thường lệ lấy ra độn địa gas, chui vào lòng đất. Chỉ thấy trước mắt khắp nơi là lớn nhỏ không đều hòn đá, rậm rạp chẳng chịt, quy mô không nhỏ. Lập tức mở ra một hối, chỉ thấy bên trong hào quang lưu chuyển, quang vụ mờ mịt. Thiết diện bóng loáng bằng phẳng, như là phỉ thúy, đồng thời có nồng đậm tinh thuần linh khí tản ra, lệnh người thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng. Trung phẩm linh thạch. Hạ Trần nhãn tình sáng lên. Hắn rốt cục phát hiện một đầu nhị giai, cũng chính là trung phẩm linh quáng. Đồng thời đầu này linh quáng quy mô vẫn là rất lớn, giá trị không thể đo lường. Ra lòng đất về sau, hắn ngắm nhìn một phía, nhướng mày. Ngọn núi này vị trí có chút xấu hổ. Nó ở vào tại Lưỡng Giới Sơn một vùng. Lưỡng Giới Sơn mạch kéo dài 800 dặm, tây nửa bên thuộc Tấn Quốc quản lý, đông nửa bên chính là Ngô Quốc địa giới. Mà đầu này nhị giai linh quáng chính vị tại đông nửa bên. Nếu là linh quáng tại Tấn Quốc cảnh nội, như vậy Thiên Diễn Tông có thể tùy ý khai thác. Nhưng nếu cũng không tại Tấn Quốc cảnh nội, mà tại Ngô Quốc cảnh nội, cái kia Thiên Diễn Tông liền không cách nào danh chính ngôn thuận khai thác. Hai nước tu tiên giới môn phái từ lần trước trận đại chiến kia về sau, một mực nước giếng không phạm nước sông. Một khi bị Ngô Quốc Tiên Đạo đại phái phát hiện Thiên Diễn Tông trộm hái Ngô Quốc cảnh nội mỏ linh thạch, đó chính là trắng trợn khiêu khích. Đến lúc đó, Ngô Quốc môn phái thì có lý do đối Thiên Diễn phái tiến công. Nói không chừng sẽ dẫn phát hai nước tu tiên giới đại chiến. Bây giờ Tấn Quốc tu tiên giới ngày càng tàn lụi, hoàn toàn không phải lúc trước Lương Quốc thống trị thời điểm. Một khi khai chiến, hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Hạ Trần suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tổ chức Kim Đan hội nghị. Trung phẩm linh quáng. Ở đây năm vị Kim Đan chân nhân thần sắc phấn chấn. Tại Tiên Tông vài vạn năm trong lịch sử, phát hiện trung phẩm linh quáng cũng kém không nhiều mới số lượng một bàn tay. Chỉ bất quá vị trí này có chút khó giải quyết ta. Lý Vu Hải nhíu mày, Nô Quốc tu tiên giới đối Tấn Quốc tu tiên giới một mực nhìn chằm chằm, như muốn thôn tính tiêu diệt, dùng cái này đã thông thập vạn đại sơn, chỉ bất quá e ngại ta Thiên Diễn Tông lúc này mới kiềm chế xuống tới. 3000 năm, Thiên Diễn Tiên Tông thực lực cường thịnh đến tột cùng, cơ hồ là lấy một tông chi lực đối kháng toàn bộ Nô Quốc tu tiên giới. Mặc dù cuối cùng vẫn là chiến bại, nhưng cũng bảo toàn tự thân, đồng thời còn diệt thú Hoàng Tông, Huyền Minh giáo dạng này tiên đạo đại phái, có thể nói là uy danh hiển hách. Mặc dù thời gian trôi qua, nhưng uy danh vẫn tại. Nhưng hôm nay trước trưởng môn Lý Thủy Kính đi về coi tiền, tông môn nên đón một đoạn rất dài suy yếu chân không kỳ. Duy nhất nội tình cũng chính là cái kia một nửa kiếm lá, vận dụng thật tốt vậy, có thể chạm giết Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Nô Quốc có ngũ đại tiên đạo đại phái, môn phái bên trong đều có Nguyên Anh lão tổ tọa chấn, khoảng cách Lượng Giới Sơn gần nhất, thuộc về Huyền Âm Cung. 3000 năm trước, hai nước đại chiến, Huyền Âm Cung trưởng môn liền từng bị ta tông trưởng giáo chém giết, giữa hai phái vốn là có lâu đời ân oán, nếu để cho bọn hắn biết Lượng Giới Sơn có trung giai linh quáng, nhất định sẽ nhúng tay. Bùi Đỉnh có chút lo lắng. Bây giờ Thiên Diễn Tông phong vũ phiêu diêu, loạn trong giặc ngoài, liền Hoàng Tuyền giáo đều không thể ứng đối, chớ nói chi là cùng Huyền Âm Cung tranh đoạt trung giai linh quáng. Huyền Âm Cung thực lực cường đại, Thái thượng trưởng lão Ngọc Dương đạo nhân 500 năm trước liền tu thành Nguyên Anh, uy chấn Ngô Quốc tu tiên giới. So sánh cùng nhau, bây giờ Thiên Diễn Tông thế hệ trẻ tuổi còn chưa tu thành Kim Đan, cần trên 100 năm thời gian phát dục, hai phái căn bản không tại một cái cấp bậc. Hạ Trần lắc đầu, chớ bi quan như vậy, Huyền Âm Cung mặc dù thực lực cường đại, bọn hắn Nguyên Anh lão tổ muốn tọa trấn tông môn, căn bản không có khả năng ra tới, nhiều nhất phái mấy tên Kim Đan chân nhân đến đây. Chúng chi liên quan tới trung phẩm linh quáng tranh đoạt, chính đối diện toàn diện chém giết là rất không có khả năng, cuối cùng vẫn là sẽ lấy Tấn Quốc cùng Nô Quốc làm quân cờ triển khai đánh cờ. Sư đệ nói có lý, Huyễn Diệt Cung dù sao cũng là uy tín lâu năm tiên môn, làm việc giảng cứu danh chính ngôn thuận, nhiều lắm là ở phía sau tương trợ Nô Quốc, dùng cái này đến đoạt được Lượng Giới Sơn thuộc về. Nô Trọng Thiên nhãn tình sáng lên. Trước mắt mấu chốt nhất vẫn là Tấn Quốc thái độ, bằng không hết thể đều là hư. Tào Quốc Khanh ở một bên nhắc nhở. Cho dù ta Thiên Diễn Tông thực lực lớn không bằng trước, nhưng cũng không đến nỗi liên tục tăng lên nước cũng áp chế không nổi. Bùi Đỉnh cười lạnh một tiếng, sát khí lăng lệ. Tấn Quốc mặc dù có mấy vị Kim Đan cấp bậc cung phụng, thực lực đoạn nhai thức dẫn trước cái khác tiên môn cùng tu tiên gia tộc, nhưng là Kim Đan ở giữa cũng có khoảng cách. Thiên Diễn Tiên Tông sáu phong, nội tình cường đại đến đáng sợ, đều có cực phẩm bảo khí chấn áp chư phong. Mà những cái kia Kim Đan cung phụng, đại bộ phận đều là Kim Đan sơ kỳ tu vi, có thể một kiện hạ phẩm bảo khí hộ thân, đã coi như là rất tốt. Chỉ là Tào Quốc Khanh cùng Quảng Thánh Quốc hai người, liền có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Chớ nói chi là có được hạ phẩm đạo khí từ Kim Thần Trung, đồng thời có Kim Đan hậu kỳ tu vi Lý Vũ Hải. Cách lưỡng giới sơn ngoài trăm dặm chính là một khối rộng lớn bình nguyên, các miệng đất vàng, bụi cỏ thảm cỏ xanh, hồ thỏ hương hoáng, mi lộc bò rừng, khắp nơi có thể thấy được. Bên trong vùng bình nguyên, binh sĩ bày ra, hai phe đối nghịch, mắt thấy lại là một trận đại chiến. Khoảng thời gian này đến nay, Tấn Quốc đột nhiên triệu tập trọng binh tiến đánh Ngô Quốc biên cảnh, đem biên quan đẩy tới mấy trăm dặm, phí nhiêu bình nguyên đều đặt vào Tấn Quốc bản đồ bên trong. Thế nhưng Ngô Quốc đồng dạng không kém, tụ tập binh lực nhiều lần cướp đoạt vùng bình nguyên này yếu địa, chỉ vì Tấn Quốc biên quan có hùng binh 600.000, không đoạt được đến, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, chỉ là hướng phía trước trầm binh, Tấn Quốc cũng không thể tiến lên. Mênh mông bình nguyên bên ngoài, chính là Ngô Quốc biên quan trọng trấn Nhạn Bắc Quan, chỉ cần đem chiếm lĩnh, như vậy lớn như vậy lượng giới sơn mạch đem triệt để thuộc về Tấn Quốc. Một tháng trước, cái kia Tấn Quốc quân chủ tiếp Thiên Diễn phát chỉ, không dám thất lễ, vội vàng phái ra đại tướng quân Chu Quang xuất chinh. Nhưng đối phương tường thành cao lớn, ngày gần đây lại có liên tục không ngừng quân địch từ Ngô Quốc bên trong điều khiển tới, căn bản đánh hạ không dưới, ngược lại tử thương thảm trọng, bị đối phương đại quân thừa cơ truy sát, một đường giết tới bên trong vùng bình nguyên bộ, mới đứng vững gót chân, hai phe đối nghịch. Hôm nay chính là quyết chiến thời gian. Chu Quang người mặc bịa cứng áo giáp, hông đeo trường kiếm, kỵ một đầu toàn thân tuyết trắng ngựa lớn, đứng ở trước trận, xa xa quan sát Ngô Quốc man binh tình cảnh, chỉ thấy tinh kỳ pháp phối, người người nhốn nháo, sát khí ngút trời. Phía sau hắn đi theo ba vị tu sĩ, người mặc màu xanh vân quang bát quái áo, trong tay nắm giữ hồ lô, bảo kiếm các loại pháp khí. Ba vị này tu sĩ đều là Tấn Quốc cung phụng, có chút cơ sơ kỳ thực lực, ở thế tục giới đã coi như là khó được chiến lực. Chỉ nghe ngựa tượng tê minh, xa xa xông lại rầm rạp chẳng chịt địch binh, mười mấy cái Ngô Quốc tướng lĩnh hoặc là kỵ tượng, hoặc là cưỡi ngựa, đằng sau binh sĩ buôn tàu như bay, đằng đằng sát khí, thanh thế to lớn. Cái này voi lúc đầu hành động chậm chạp, nhưng ở bí thuật thôi động phía dưới, lại là nhanh như tuấn mã, bốn vó đã khói, đảo mắt sẽ đến trước trận địch trụ. Cầm đầu chính là Ngô Quốc Nhạn Bắc Quan trấn thủ đại tướng Cổ Thiên Hóa. Hắn hình thể khôi ngô, vượt voi, quát lớn: "Các ngươi tấn chó quả thực đáng ghét, lại có gan phạm ta biên cảnh, hôm nay bản đại tướng quân nhất định phải chém chết tất cả các ngươi ở đây, sau đó đại quân tiến thẳng một mạch, diệt Tấn Quốc." Chu Quang cũng lời cùng này quát mắng, quay người lớn tiếng nói: "Chư vị, theo ta giết địch." Chương 155. Thánh nữ. Chương 155. Thánh nữ. Bình nguyên phía trên, hơn 1 triệu người tại mãnh liệt chém giết. Gọi tiếng chấn động thiên địa, sát khí buôn ba mãnh liệt, giống như hải khiếu đồng dạng tại lao nhanh. Thế tục tướng lĩnh, trên cơ bản đều là hậu thiên hoặc là tiên thiên võ giả cấp bậc võ giả, lục thân cường đại, thậm chí có thể chém giết một chút thông linh manh thú. Cổ Thiên Hóa toàn thân hình xăm, làn da to như núi bên trong yêu thú, đao kiếm khó mà bổ tiến. Hắn sung phong đi đầu, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, một ngụm đại kích phát ra tầng tầng sát khí, phảng phất máy đuổi đất đồng dạng, trong đám người không thể địch nổi, không biết có bao nhiêu Tấn Quốc binh sĩ bị chặt thành hai nửa. Chu Quang thấy này như thế dũng manh phi thường, quát lớn: "Vị nào tiến lên chém giết này liệu?" Mặt tướng nguyện đi. Một tướng linh tay cầm trường đao, kỵ hắc ma ra. Nguyên lai là Đình tướng quân, nhớ lấy cẩn thận, bắt được này liệu, bản soái ghi ngươi đầu công. Chu Quang đại hỉ. Cái này viên tướng lĩnh tên là Đinh Tuần, tiên thiên võ giả, là một cây đại đao, chính là huyền thiết tạo thành, dị thường sắc bén. Nô quốc mọi dợ, có thể nguyện đánh với ta một trận. Đinh Tuần cưỡi ngựa đi tới trước trận, cầm đao chỉ vào Cổ Thiên Hóa. Tấn Quốc cầu tặc, chớ có vô lễ. Cổ Thiên Hóa sau lưng xông ra một viên đại tướng, kỵ cự tượng, tay cầm căn lang nha đồng, dài 5 thước, gai sắt có dài nửa xích, sát khí 10 phần. Đinh Tuần giận dữ, đem ngựa kẹp lấy, vọt tới, nâng đao liền chặt, chỉ thấy lách cách, rung động, hai người đánh nhau đấu mấy hiệp. Cái kia Nô quốc chiến sĩ tu luyện chính là man võ bí pháp, một thân xương đồng da sát, làn da hắc hoàng. Trần trụi thượng thân, phía trên họa có vô số rậm rạp chẳng trị khoa đầu văn chữ, đao chặt đem lên đi, lại không thể chặt đấu, như là xuyên một kiện phòng ngự siêu cường áo giáp. Đinh Tuần bị cái kia lang nha đồng bên trên chấn động đến cổ tay tê dại, kích thích lên toàn thân huyết khí mới có thể thoáng ngăn cản, hắn biết mình cứng rắn đánh không lại, thế là liền bán sơ hở, đem ngựa một nhóm hướng đông đi nhanh. Cái kia Ngô quốc tướng sĩ tự nhiên không chịu bỏ qua, đập tượng đuổi theo, một trước một sau, thật là khẩn cấp. Lấy Đinh Tuần đã sớm trên ngựa vận lên trong đan điền một sợi pháp lực, cầm trong tay huyền thiết tạo thành đại đao tế lên, hóa thành bạch quang chém thẳng vào cái kia man tướng mặt. Nô quốc chiến sĩ thấy này cầm trong tay binh khí đều ném ra, không khỏi đại hỉ, người vừa nhảy lên, tránh thoát đại đao, tay cầm lang nha đồng, hung hăng đập về phía Đinh Tuần mặt. Bất quá Đinh Tuần đã sớm chuẩn bị, chỉ là sợ cái này Nô quốc chiến sĩ nhục thân cường đại, nhất thời chém hắn không chết để hắn chạy trốn. Là lấy âm thầm vận lên toàn bộ pháp lực, trường đao phát ra bạch quang, tăng vọt mấy lần, chém ngang giữa trời, liền đem man tướng hộ thân bí thuật phá tan, lại vạch một cái rồi, cái này địch tướng liền bị chém thành hai nửa, máu chảy một chỗ. Hắn quay đầu lại là một đao, liều địch tướng thủ cấp. Nói đến phức tạp, kỳ thật chính là mấy hơi thở. Cổ Thiên Hóa bên người một vị cao tuổi vu sư giận dữ, lấy ra treo ở trên thân một cái đầu lâu xương, giơ tay hướng Đinh Tuần hậu tâm đánh tới. Cái này khô lâu xương đầu mới ra, cấp tốc phóng đại, từ nguyên lai quả đấm lớn nhỏ nháy mắt liền biến thành to bằng cái thớt, còn hướng ra phía ngoài phun ra khói đen, phát ra thê lương tiếng kêu, xem ra âm trầm khủng bố. Đinh Tuần quay người, thấy đầu lâu xương đến gốc, lại hung mãnh, trong lòng cảm giác nặng nề, hắn là tạp linh căn thể chất, tu đạo không thành, thế là ở thế tục bên trong lăn lộn, tu vi bất quá luyện khí 3 tầng, chỉ có thể miễn cưỡng tế luyện một chút pháp khí. Vừa tới chém giết nô tướng, đã hao hết hắn trong đan điền sở hữu pháp lực. Đúng lúc này, Chu Quang sau lưng một vị thanh y tu sĩ đem hồ lô gỡ xuống, mở cái nắp, miệng hồ lô nhắm ngay cái kia đầu lâu xương, niệm động chú ngữ, thẳng tắp xông ra một đạo màu đỏ hỏa diễm, tiếng sét đánh vang, đem cái kia xương đầu thiêu đến nổ tung đứng lên. Đinh Tuần thấy đến rồi cứu tinh, tranh thủ thời gian thu huyền thiết đao, lui trở về. Chu Quang xuất lĩnh 600.000 đại quân, đều là Tấn Quốc tinh nhuệ, Ngự Lâm quân, Cấm Thành quân cơ hồ tất cả đều xuất động, có thể nói là dốc hết cả nước chi lực. Sở dĩ Tấn Quốc như thế dốc hết vô liếng, một mặt là bức bách tại Thiên Diễn Tiên Tông áp lực, một phương diện khác thì là Hạ Trần hứa hẹn có thể cho Tấn Quốc hoàng thất 5 vị chân truyền đệ tử danh lệch. Tương lai nếu là cái này 5 vị chân truyền đệ tử ở giữa ai có cơ hội ngưng kết thành kim đan, có thể chấp trưởng Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng, có cực phẩm bảo khí trấn áp linh sơn, phóng tới ngoại giới, thỏa thỏa tiên đạo đại phái, liền xem như Huyền Nguyên phái, Lưu Vân Tông dạng này tiên môn cũng không thể so sánh cùng nhau. Có như thế mê người điều kiện, Tấn Quốc hoàng thất tự nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, đem vốn liếng toàn bộ đem ra làm liệu một phen. 80 vạn đại quân bị 600 ngàn đại quân đánh liên tục bại lui, cái này Cổ Thiên Hóa là làm ăn cái gì không biết. Chiến trường trên không đám mây, một thức tha thiếu nữ sắc mặt có chút không vui. Nàng người mặc kim sắc hà y y, dung mạo ung dung hoa quý, khí thế bất phàm. Sau lưng một thanh niên tu sĩ cung kính nói, "Diêu tiên tử, nếu không ta xuống dưới trợ cái Tiêu Ngô quốc một chút sức lực." Huyền Âm Tông dù sao cũng là Ngô quốc ngũ đại tiên môn một trong, nếu là đối thế tục quân đội xuất thủ, khó tránh khỏi sẽ bị người chế nhạo, ngươi là Ly Hỏa giáo đệ tử, lại có chút cơ hậu kỳ tu vi, xuất thủ cũng có thể, cũng tiết kiệm Ngô quốc đại quân tử thương hơn phân nửa, bất lực lại tranh đoạt lượng giới sơn mạch. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. "Đúng." Lục Anh ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền đi tới chiến trường thượng không. Hắn lấy ra một cây lớn chừng bàn tay màu đỏ tiểu kỳ, lấy tay hướng phía dưới ném đi, cờ xí lập tức biến lớn. Ngay sau đó có một đại đồng xích hồng sắc ánh lửa dâng lên, liên tiếp hóa thành hỏa vũ tứ phía bắn mạnh. Hỏa vũ trổ đến, rất nhiều Tấn Quốc binh sĩ bị xuyên thủng, toàn thân giấy lên hỏa diễm, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không bao lâu thì có tiếp cận trăm tên binh sĩ bị đốt cháy chí tử. Lục Anh ở trên không nương tựa theo xích hỏa tinh diễm kỳ đại sát tứ phương, giống như ma thần hàng thế. Như loại này trăm vạn trở lên đại chiến, luyện khí kỳ tu sĩ rất khó chi phối chiến cuộc, trong cơ thể của bọn họ pháp lực thấp, chủ yếu là lấy khí thái hình thức tồn tại ở đan điền. Mà nghiêm chỉnh huấn luyện thế tục tinh binh đều có hậu thiên ngũ lục trọng võ đạo thực lực, nhục thân so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, năng lực phản ứng cũng tăng lên rất nhiều, có thể tránh né một chút pháp thuật, lại thêm xuyên có áo giáp, trên chiến trường, một luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể chém giết trăm tên quân địch đã là đỉnh thiên. 200 tên lính ở loại này quy mô đại chiến bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới, căn bản là không nổi cái gì bằng nước. Trúc cơ kỳ tu sĩ trong cơ thể pháp lực đã chuyển biến thành thể lỏng, bất luận phẩm chất vẫn là số lượng đều xa xa cao hơn luyện khí kỳ. Bọn hắn tạo thành phá hư cũng rất kinh khủng, một kích liền có thể giết chết mười mấy tên, thậm chí mười mấy tên binh sĩ. Có chút trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bằng vào hồi phục hình đan dược, thậm chí có thể ở một trận trong chiến dịch giết chết gần 10.000 quân địch. Bất quá Lục Anh xuống tới cũng không phải vì đơn thuần đồ sát binh sĩ, hơn bạn binh sĩ khả năng ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, nhưng lại không thể trực tiếp cải biến phương hướng cuộc chiến. Cho nên hắn trực tiếp bay về phía trung quân, muốn trực tiếp giết chết Tấn Quốc đại tướng quân. Đại tướng quân vừa chết, Tấn Quốc lập tức quân tâm đại loạn, Cổ Thiên Hóa nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Bảy trận, bán tên. Chu Quang trông thấy nên không bay tới tiên nhân, vội vàng hét lớn, tổ chức binh sĩ bảy trận nên địch. Mặc dù trúc cơ kỳ tu sĩ cực ít xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng cũng không phải không có ví dụ. Húng chi hắn trước đó liền đạt được qua Thiên Diễn Tiên Tông khuyên bảo, lần này quyết chiến có khả năng sẽ có trúc cơ tu sĩ tham chiến, cho nên trước đó cũng chuẩn bị một chút cách đối phó. Siêu, siêu, siêu. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên bị bắn ra, nhưng là Lục Anh đỉnh đầu treo một quả lớn chừng quả đấm hạt châu, từng cái hào quang màu vàng rủ xuống đến, đem quanh thân bao phủ. Mũi tên đều là năm thạch cường cung bắn ra, có thể xuyên thủng tảng đá lớn, nhưng lại không thể đột phá tia sáng màu vàng. Không biết sống chết. Lục Anh hừ lạnh một tiếng, một bên màu đỏ tiểu kỳ bỗng nhiên phát ra một mảng lớn hỏa vũ, muốn tiêu chết phía dưới sở hữu binh sĩ. Nhưng là có thể hộ vệ trung quân binh sĩ đều là tinh nhuệ, vũ khí trang bị tinh lương, rất nhanh binh sĩ liền sắp xếp tốt trận hình, lấy ra tấm thuẫn, tạo thành một cái to lớn kim loại mai rùa, kín không kẽ hở, chống cự chút xuống hỏa vũ. Hỏa vũ đánh vào trên tấm chắn phát ra, đương đương, tiếng vang, một chút tấm thuẫn thậm chí trực tiếp bị đánh xuyên. Bất quá rất nhanh liền có tân binh sĩ tay nâng tấm thuẫn cho bổ sung, duy trì được trận hình. Trong lúc nhất thời, đầy trời hỏa vũ vậy mà không cách nào đem phía dưới giống như to lớn mai rùa đồng dạng đại quân cho tiêu chết. Cái này tấm thuẫn bên trong vậy mà khắc vào linh văn, khó trách có thể ngăn cản được như thế xích viêm nhiệt độ cao. Lục Anh có chút bực bội, thân là trúc cơ tu sĩ, vậy mà không cách nào giải quyết phía dưới sâu kiến, còn lại là tại Huyền Âm Tông thánh nữ chú ý phía dưới, cái này khiến hắn mười phần phẫn nộ. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không phát động toàn lực lúc công kích, phía dưới chiến trường lại phát sinh biến hóa. Bốn phương tám hướng lần lượt có xe ngựa chạy tới, phía trên trang bị có tên nỏ. Cái này tên nỏ phi thường to lớn, phía trên là một đạo hình cung cung diện, phía dưới liên tiếp một cái to lớn hồng sắt, bên trong là các loại phức tạp cơ quan cơ lò xo. Một cỗ xe ngựa, trên cơ bản chỉ có thể thả một khung nỏ ông. Điếc thai vù vù trong tiếng, một cây trượng dáng dấp mũi tên nhanh như sao băng từ trên xe ngựa phát ra, tinh chuẩn bắn tại hoàng quang phía trên. Lục Anh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cái mũi tên này mũi tên mặc dù chưa thể đột phá phòng ngự, nhưng mũi tên cũng đã thật sâu đâm vào hoàng quang bên trong ông. Ông, ông, ông. Lại là bốn cái tên nỏ bay ra, thẳng đánh hoàng quang chấn động, đỉnh đầu ngọc châu lắc lư. Đây là cái gì tên nỏ? Lục Anh rung động trong lòng, không nghĩ tới trong phàm nhân lại có như thế lợi hại vũ khí. Nếu là đổi lại luyện khí kỳ, thậm chí chút cơ sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bị xuyên thủng hộ thân huyền quang. Hắn có lòng muốn hủy đi những ngày tên nỏ, nhưng là Tấn Quốc quân đội sớm có phòng bị, xe ngựa ở giữa cách nhau rất xa, mà lại lộn xộn, muốn từng cái diện trừ cần tốn hao không ít thời gian. Tên nỏ liên tiếp bắn ra, hơn nữa còn có cung tiễn thủ liên tục không ngừng hướng bên này tụ tập, bắn ra mũi tên rậm rạp chẳng chịt, giống như mây đen. Cứ việc thân là trúc cơ tu sĩ, Lục Anh lúc này cũng có chút không kiên trì nổi, hắn là nhục thể phàm thai, nếu là có một mũi tên đột phá phòng ngự xuyên thủng nhục thân, như thường sẽ vỡ lạc. Thế là tại đầy trời mưa tên bên trong, hắn không thể không rút lui bay trở về. Thật đúng là phế vật. Nơi xa trên không thiếu nữ nhìn xem chật vật trốn về đến Lục Anh, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái này Lục Anh là Ly Hỏa giáo trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, cũng là người theo đuổi nàng một trong. Chỉ bất quá liền thế tục quân đội cũng đối phó không được, coi là thật vô năng. Thánh nữ, muốn hay không lão nô xuống dưới thu thập tàn cuộc? Một vị lão giả áo xám lên tiếng, hắn uốn lượn lấy phía sau lưng, giống như là một vị người hầu, lại tản mát ra như vực sâu như biển khí tức, rõ ràng là một vị tu sĩ kim đan. Thiếu nữ áo vàng khoát tay áo, nói, ngươi cho rằng chàng chiến dịch này chỉ chúng ta một nhóm người đứng xem sao? Ngươi tin hay không Thiên Diễn Tông mấy cái kia kim đan trưởng lão cũng ở đây chỗ tối quan sát, liền đợi đến chúng ta hạ tràng. Tiểu thư còn sợ Thiên Diễn Tông? Lão giả áo xám có chút không hiểu. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, Thiên Diễn Tiên Tông mặc dù sung dốc, nhưng người nào biết còn có hay không nội tình, trước không nội, tìm kiếm hắn đấy. Sau đó mấy người cũng không đợi Lục Anh, hóa thành mấy đạo thần hồng, biến mất ở phương xa. Sau năm ngày, Tấn Quốc đại tướng quân Chu Quang Khâm điểm 50 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng phía Ngô Quốc biên cảnh xuất phát đại quân tại Nhạn Môn quan trước 10 bên trong chỗ dừng lại, một tướng lĩnh tay cầm trường mâu, một kỵ đi đầu, đi tới tường thành bên ngoài khiêu chiến. Chỉ là sâu kiến, chỗ này dám đến đây khiêu chiến. Thành nội một đoàn quang hoa bay ra, hiện ra một đạo nhân thân ảnh, chỉ thấy hắn người mặc bát quái vân quan áo, đầu đội tử kim đạo quan, cực kỳ gầy gò, tiên phong đạo cốt. Hắn cầm trong tay phất trần vung lên, một đạo cuồng phong hướng phía tướng lĩnh kia càn quét mà đi, cả người lẫn ngựa không biết bị thổi tới phương nào, không rõ sống chết. Thiên Diễn Tông đạo hữu, còn mời ra tới chỉ giáo một phen. Đạo nhân hét lớn một tiếng. Tấn Quốc trong đại quân đường, Hạ Dịch ngồi ở hương xa phía trên, đằng sau đi theo mấy vị kim đan trưởng lão. Ly Hỏa giáo trưởng môn tự mình ra tay, không thể không thận, nếu không Tào sư huynh tiến đến gặp mặt một phen. Hạ Dịch hỏi. Tào Quốc Khanh không nói một lời, bất quá vẫn là lĩnh mệnh tiến lên. Ly Hỏa giáo trưởng môn tăng quyến hét lên một tiếng, xuất thủ trước nhất, há mồm phun ra một đạo xích quang, cực kỳ hoa mắt, dừng ở giữa không trung, một tôn đỉnh đồng lại xuất hiện, bóng ánh lập lòe, từ cao một tấc nhanh chóng biến lớn, trong chớp mắt giống như to bằng gian phòng, ánh lửa ngút trời, đây chính là Ly Hỏa giáo chân phái pháp bảo, Ly Hỏa thân đỉnh, cực phẩm bảo khí. Long long long. Đại đỉnh lay động, giống như là biển gầm thanh âm đột nhiên phát ra, phi thường to lớn, để người hai thai vang lên ong ong, bên trong cháy hừng hực liệt hỏa có thể thấy rõ ràng. Sau đó một mảnh hừng hực ly hỏa từ bên trong đổ xuống mà ra, vô biên đại hỏa thiêu đốt mạng lớn bầu trời. Nhiệt độ nóng bỏng, coi như ở xa ngoài 10 dặm Tấn Quốc đại quân cũng cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn, mồ hôi rơi như mưa. Những binh lính kia trong lòng ngưng ác, tiên nhân chi uy coi là thật khủng bố như vậy, nếu là thân ở phụ cận, sợ rằng sẽ lập tức bị đốt thành tro bụi. Tào Quốc Khanh không hề sợ hãi, tay cầm một trường thiên, mặt thiên không phải tơ tằm không phải sợi gai, không biết tài liệu gì luyện chế mà thành, bên trong mở mịt phun trào, xen lẫn có vô số nòng nọc phù văn, còn có cực nhỏ màu vàng tiểu chú, đều bao vây lấy rất nhiều yêu thú bộ dáng hư ảnh, hoặc là ba đầu hỏa điểu, hoặc là màu đen ác hổ. Đang, rất nhiều hung thú hư ảnh gầm thét đụng vào ly hỏa trên đỉnh, như núi lửa bộc phát, thanh âm hạo đãng, song phương không ít binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ che lỗ tai, thậm chí phía trước một chút binh sĩ còn bị vô hình sóng âm đánh bay ra ngoài. Hai kiện kim đan chân nhân tay cầm cực phẩm bảo khí, kịch liệt triển khai va chạm mạnh, như biển sập đất sụt, như trời nghiêng che, để người sợ hãi khí tức chấn động tới bốn phương tám hướng. Ly Hỏa giáo tại Ngô Quốc tu tiên giới cũng là xếp hạng dựa vào 10 tông môn, trong môn phái có mấy vị kim đan chân nhân, so với Thiên Diễn Tông phải kém hơn không ít. Bất quá này trưởng môn tăng quyến một chân đã dạo bước tiến lên kim đan hậu kỳ cánh cửa, thực lực không thể khinh thường. Tào Quốc Khanh làm Thiên Diễn Tông uy tín lâu năm kim đan chân nhân, thực lực đồng dạng đáng sợ vô cùng, thêm nữa tu luyện là Thiên Diễn Ngũ Pháp một trong Thất Tu Thần Mang Kinh, là cực kỳ lợi hại công phạt chi thuật, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Oeng! Vô biên tiếng vang, thiên địa lật úp, hai kiện bảo khí lần nữa tiến hành mãnh liệt va chạm, bàng bạc ba động cuốn lên thiên địa, phóng tới bốn phương tám hướng. Tăng quyến miệng phun máu tươi, thân thể như phá trống lập tức khô khát, bay tứ tung ra ngoài xa vài trăm thước. Hắn cả người xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang, rất rõ ràng đứt gãy rất nhiều chỗ, rất nhiều nơi đều triệt để biến hình. Chương 156. Phong thần phiến, hút âm cơ. Chương 156. Phong thần phiến, hút âm cơ. Nô sư minh, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Hạ Trần Trịnh trọng nói. Vâng. Nô Trọng Thiên bay người lên trước, bắt đầu khiêu chiến. Nô minh, đã lâu không gặp. Một trung niên nam tử hiện ra thân hình, đánh cái chắp tay. Nguyên lai là Huyền Âm cung Trần trưởng lão. Nô Trọng Thiên vội vàng đáp lễ lại, hắn sớm mấy năm từng du lịch Nô Quốc lúc, cùng vị này Trần trưởng lão từng có mấy lần gặp mặt. Mời. Trần trưởng lão tu vi so với Chi Ly Hỏa giáo trưởng môn còn muốn tinh thâm một chút, cho nên lòng tin mười phần. Vậy thì mời đạo huynh chỉ giáo. Nô Trọng Thiên tay áo dài vung lên, một cỗ hắc khí bay ra, tựa như hỏa diễm đồng dạng phiêu động, lớn như cối xay, cực kỳ sền sệt nồng đậm, phảng phất tối đen như mực dầu hỏa. Ngay sau đó, hắc khí xông lên trời, vậy mà biến thành vô tận mây đen, giống như mực nước đổ vào trong ao, nháy mắt tản ra tới. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời hiện đầy mây đen, che khuất bầu trời, thiên địa đều hắc ám đứng lên. Ầm ầm ầm. Trong mây đen, một cỗ khó tả uy áp tràn ngập ra, bên trong vô số điện quang giống như rậm rạp chẳng chịt ngân xà tán loạn, tựa hồ dựng dục cực kỳ lợi hại lôi đỉnh. Trần Trường Lao sắc mặt nghiêm trọng, thay đổi trước khinh thị, hắn cũng biết cái này đẩy trời mây đen lợi hại. Thanh quang lóe lên, tại trên tay hắn nhiều hơn một mặt dài 3 xích 3, màu sắc thanh ngông, bên trên vẽ có vô số linh văn lệ kỳ. Chỉ là huy động mấy lần, thì có đạo đạo thanh khí chống giống mà sinh, trong chớp mắt liền đem bản thân cháo cực kỳ chặt chẽ ầm ầm. Điện quang hiện lên, mây đen tuôn ra đãng, liền gặp một đầu thô như cổ thụ kinh lôi từ bên trong rơi xuống, tiếng sấm vang rền, giống như vạn mã buông đằng. Trần Trường Lao chỉ cảm thấy bao phủ tại quanh thân thanh khí chấn động, nhưng uy lực không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, đang lúc hắn muốn phản kích thời điểm, đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống ầm ầm ầm. Lôi đỉnh một đạo tiếp một đạo, liên tục không ngừng, Trần Trường Lao chỉ cảm thấy tự thân đưa thân vào trong biển lôi. kinh khủng như vậy pháp bảo chắc hẳn Ngô Trọng Thiên rất nhanh liền hao hết pháp lực, đến lúc đó lại thi triển lôi đình thủ đoạn, đem nhất cử đánh tan. Trần Trường Lao đối với mình pháp bảo rất tự tin, cái này ất mục thanh vân kỳ chính là Huyền Âm cung nguyên anh lão tổ thu thập vạn năm linh mục ất mục tinh khí luyện chế mà thành, là một kiện cực kỳ khó được phòng ngự bảo khí. Nhưng là trên đỉnh đầu xét giống như vô bờ bến đồng dạng, vô cùng vô tận, đồng thời càng phát ra mãnh liệt, lôi đình màu sắc từ màu xanh dần dần hướng màu tím chuyển biến. Trần Trường Lao chỉ cảm thấy bốn phía đều là điện xà lôi đình, phích lịch loạn hưởng, áp lực to đến xuất kích, tứ phương tám cực đều bị không có một tia khe hở. Cái kia ất mục thanh vân kỳ phát ra thanh khí bị áp chế tới cực điểm, giống như chỉ cần lại muốn áp xúc một điểm, liền sẽ phanh nổ tung, cả người phảng phất một chiếc thuyền đơn độc, phiêu diêu tại cuồng phong sóng lớn trong hải dương, không biết lúc nào liền sẽ hủy diệt. Không thể còn như vậy bị động bị đánh. Trần Trường Lão một phát hung ác, phun một ngụm tinh huyết tại lệnh kỳ bên trên, lập tức thanh khí phóng đại, áp lực giảm bớt rất nhiều. Sau đó hắn đỉnh lấy xét hướng ra phía ngoài bay đi, muốn chạy ra mây đen phạm chủ. Nhưng là Ngô Trọng Thiên làm sao có thể để hắn ra tới, tay cầm một thanh xanh tươi rớt át quạt bà tiêu, chỉ là vung lên, chính là cuồng phong gào thét, một đạo to lớn vòi rồng từ phía nhọn buộc phát ra, đem thổi trở về. Trần Trường Lão ba lần bốn lượt muốn xông đem ra ngoài, nhưng đều bị Ngô Trọng Thiên dùng quạt ba tiêu cho quạt trở về, tiếp tục hưởng thụ lôi đỉnh tẩy lễ. Như thế thôi động pháp bảo, coi như Kim Đan đại viên mãn tu sĩ cũng không chịu được nổi a. Cái này Ngô Trọng Thiên vì sao lại có thâm hậu như thế pháp lực? Trần Trường Lão vừa hãi vừa sợ, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ dầu hết đèn tắt chính là hắn mình. Mắt thấy đối phương tại mây đèn tay ngoài cầm quạt ba tiêu thành thơi, không có chút nào pháp lực hao hết ý tứ, hắn sinh ra thoái ý lập tức lấy ra mấy trường phụ lục, hướng lên ném đi, lập tức một cỗ cường đại thanh quang nở rộ mà đến, đem đẩy trời lôi đình ép ra, sau đó thanh khí bao khỏa, như là sao băng hướng nhạn bắc quan bay đi. Thấy đối phương bại lui, Ngô Trọng Thiên hơi thở dài một hơi, cũng không đuổi theo, tay áo dài vung lên, đem mây đen đẩy trời một lần nữa thu hồi trong tay áo, bầu trời vẫn như cũ sáng sủa. Hành không có nhục sứ mệnh. Ngô Trọng Thiên trở về chắp tay nói: "Sư huynh vất vả." Hạ Chân mặt lộ vẻ tiêu dung, trong lòng nhưng có chút thì đau. Ngô Trọng Thiên có thể chiến thắng cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới Trần Trường Lão, toàn bộ nhờ Lôi Điện Vân cùng Phong Thần Phiến hai cái đạo cụ. Lôi Điện Vân là do Thái Hoa Tiên Nhân cải tạo mà thành, tiềm lực không tầm thường, bị Hạ Trần thăng cấp đến cấp quyển có Phong Thần Phiến cũng là trước đó không lâu rút đến đạo cụ một trong, nhẹ nhàng vung lên liền có thể phát ra vòi rồng, cản quét một. Không có cách, đồ chơi quân đoàn cùng quỷ ngói thăng cấp đến cấp B cần linh thạch quá mức khổng lồ, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem mặt khác đạo cụ đi đầu thăng cấp đến cấp một bên khác, chúc ánh sắc mặt tâm hẳn. Hai trận chiến hai bại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ly Hỏa giáo trưởng môn thì cũng thôi đi, Trần trưởng lao thế nhưng là thật kim đan hậu kỳ cường giả, tại Huyền Âm cung địa vị cũng phi thường cao, không nghĩ tới vậy mà cũng thua ở Thiên Diễn phái trong tay. Sau đó nàng bay đến giữa không trung, nhẹ giọng quát, "Huyền Âm cung chúc ánh, gặp qua Thiên Diễn tông trừ vị tiền bối." Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng lại có rất mạnh xuyên thấu tính ở xa ngoài 10 dặm Hạ Trần đám người sau khi nghe, cũng lái thanh vân phi trù, trong chớp mắt liền đi tới nhạn bắc con trước. Phi thuyền trên, trừ Hạ Trần bên ngoài, còn có Tào Quốc Khanh, Ngô Trọng Thiên, Lữ Bạch cùng Tiểu Vân Nhi. Cái khác kim đan chân nhân thì tọa trấn Vân Tiên thành cùng Thiên Diễn tông. Thiên Diễn tông truyền thừa từ thượng cổ, uy danh hiển hách, tiểu nữ tử nghĩ gảy một khúc, để bày tỏ lòng kính trọng, còn mời chư vị đánh giá. Chúc ánh thanh âm như tiếng trời, yêu mỹ dễ nghe. Tiên tử nói quá lời, có thể nghe được Huyền Âm cung tiên nhạc, là chúng ta phúc khí. Hạ Trần xếp bằng ở thuyền nhỏ trước, lấy ra một bộ đồ uống trà, nấu nước thường trà, làm ra rửa hài lắng nghe dáng vẻ. Chúc ánh trước mặt quang mang lóe lên, vậy mà xuất hiện một chương 5 dây cung giao cầm, dài 3 xích 6 phần, dây đàn hiện ra ngũ sắc, cùng ngũ hành đối ứng, đầu đôi cũng có thanh loan hỏa phượng, làm lớn bằng dương cánh chi hình. Một cỗ như vực sâu như biển uy năng, từ đó tản ra. Hạ Trần trong lòng run lên, cái này cổ cầm rõ ràng là một kiện đạo khí, uy năng khó có thể tưởng tượng. Chúc ánh hai tay khẽ vuốt nhẹ nhàng, tại dây đàn bên trên phủ động, như nước chảy mây trôi, làm cho người ta cảm thấy linh động nhẹ nhàng cảm giác. Bắn ra đến tiên nhạc, như sóng lớn quần quần mà đến, lại như ánh trăng lưu chuyển mà xuống, phảng phất đưa thân vào dưới bóng đêm trên biển xanh. Mơ mị tiên âm, du du dương dương, giống như là từ tiên giới chạy xuôi mà đến, cùng thiên địa cộng minh, có loại không hiểu thần vận. Trên tường thành, chúc ánh băng cơ ngọc cốt, áo trắng không rảnh, như sắp cưỡi gió bay đi tiên tử. Nhưng là ở nơi này đàn tấu khúc đàn bên trong, lại có một loại sát y đang cuộn trào mãnh liệt. Huyền Âm cung am hiểu lấy âm luật giết người, cái này Bích Hải Triều Sinh khúc là này thứ 9 đảm nhiệm cung chủ sáng tạo. Khúc đàn một vang, dấu giếm vô tận sát ý, quả thực có ngày sập đất nước chi thế. Tiếng đàn trận trận, hóa thành vô biên sóng lớn, giống như là biển gầm, cuồn cuộn mà tới. Hạ Chân lạnh nhạt thường trà, cái kia mãnh liệt sóng biển tại muốn đập thuyền con thời điểm, vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như nơi đó có một chỗ lô đen đồng dạng, đem sở hữu sóng lớn toàn bộ thu nạp. Bích Hải Triều Sinh khúc tại Huyền Âm cung bên trong vô số tiên khúc bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào trước năm. Vài ngàn năm trước, vị cung chủ kia càng là bằng vào khúc này nhất cử chém giết hai tên ma môn nguyên anh, kinh hãi toàn bộ Ngô Quốc tu thiên giới. Chúc ánh chìm đắm trong đó nhiều năm, rất được trong đó tăng ngộ. Bản thân đã sớm tu thành kim đan, lại có ngũ sắc giao cầm cái này hạ phẩm đạo khí, lợi hại hơn nữa tu sĩ kim đan cũng không thể ngăn cản. Nước, không nghĩ tới hôm nay lại đá vào tâm sắt, đối phương vậy mà sừng sững bất động. Lập tức tiếng đàn nhất chuyển, sóng lớn không còn cuộn cuộn, ngược lại có loại cảm giác yên lặng. Leng keng, tiếng đàn vậy mà hóa thành hữu hình thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, phảng phất diễn hóa ra chân chính biển xanh, muốn ma diệt trong hư không cái kia diệp phi thuyền. Mặc dù thanh thế không có vừa rồi to lớn, nhưng là sát cơ càng thêm nồng nặng, để nhật nguyệt vô quang, thương loan băng liệt. Bất quá mặc cho tiếng đàn như thế nào biến hóa, cái kia diệp phi thuyền vẫn như cũ lù lù bất động. Gậy xong một khúc, Hạ Trần giống như là siêu nhiên vật ngoại đồng dạng, không dính vào một tia phàm trần. Hắn vươn người đứng dậy, chắp tay nói, tiên tử tiếng đàn tuyệt thế vô song, có 102 tu tiên giới, chúng ta có thể lắng nghe thiên âm, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trưởng lão quá khen. Trúc Anh sắc mặt bình tĩnh, hôm nay là Thiên Diễn Tông chiếm thượng phòng, ngày mai ta tại Nhạn Bắc Quan hạ bày ra đại trận, ngươi cứ việc sai người đến phá, thậm chí Thiên Diễn Tông sở hữu kim đan cùng một chỗ tiến trận cũng chưa hẳn không thể. Nếu là ta Thiên Diễn Tông có người may mắn phá trận đâu, như vậy ta Huyền Âm Cung liền không còn nhúng tay chuyện thế tục, lượng giới sơn mạch cũng tận về Thiên Diễn sở hữu. Một lời đã định. Song phương riêng phần mình lui binh chờ đợi lấy ngày mai cuối cùng quyết chiến. Sư đệ, nữ tử kia vậy mà nói nghiêm túc để chúng ta sở hữu kim đan đồng loạt phá trận, chắc hẳn cái kia trận pháp nhất định là cực kỳ lợi hại, nên làm thế nào cho phải? Nô Trọng Tiên lo lắng, bây giờ Thiên Diễn Tông cùng Huyền Âm Cung vẫn còn có chút chênh lệch. Huyền Âm Cung, tất nhiên là am hiểu huyền trận cùng âm luật, trước mắt đã kiến thức đến âm luật, còn dư lại liền thừa ảo trận. Hạ Trần Đạo. Huyền Âm Cung am hiểu nhất chính là huyền trận, nghe đồn này khai phái tổ sư chém giết một đầu thật long, đem trong cơ thể long châu luyện thành bảo vật chân phái, huyền trận một đạo, đừng nói là Ngô Quốc tu tiên giới, ngay cả toàn bộ Đông Thăng Châu cũng cực ít có tông môn có thể cùng sánh vai. Nô Trọng Tiên rất là lo lắng. Nếu thật là huyền trận vậy, ta tự có phá trận nhân tuyển. Hạ Trần ngược lại là lòng tin 10 phần. Hôm nay có thể chống cự Bích Hải Triều Sinh Khúc hoàn toàn là dựa vào cấp E súng lục may mắn lục cục phòng chế súng lục may mắn trừ lớn nhỏ đẳng cấp bên ngoài, khắc cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Như vậy liên quan tới màu đỏ đạn cùng màu đen đạn phân bố tình huống, tự nhiên cũng là giống nhau. Hạ Trần tại Thanh Vân Phi Chu bên trên lấy ra đồ uống trà, kỳ thật cũng không phải là vì học đòi văn vẻ, mà là vì che lấp. Hắn lấy uống trà vi danh âm thầm chụp bên trong cò súng sau đó từ hệ thống bên trong rút ra đạo cụ. Rút ra đạo cụ tên là hút tâm cơ, có thể đem chúng quanh bất kỳ thanh âm gì hấp thu đi vào, cũng làm thành đồ hộ. Nhạn Bác Quan bên ngoài, binh sĩ bày ra, hai phe giằng co, hiển nhiên đến chân chính quyết chiến thời điểm. Chúc cánh tay phải vung lên, trước trận liền xuất hiện năm tòa mỏng như cánh ve, dài hơn trượng kỳ môn, bên trong mây khói biến ảo, quang diễm ẩn ẩn, chớp động không ngừng, tựa hồ có vô cùng biến hóa. Đây là Ngũ Hồn Hồng Trần đại trận, còn mời chư vị mời dạy. Chúc cánh đối với mình bố trí đại trận rất có lòng tin, cái này Ngũ Hồn Hồng Trần đại trận là Huyền Âm Cung khai phái tổ sư từ cái kia Thận Long Châu bên trong lĩnh hội đoạt được, dị thường lợi hại. Chính là Thiên Diễn Tông mấy vị kim đan đồng loạt tiến vào, cũng tuyệt đối không thể phá trận. Lữ Sư Điệt, ngươi đã ngưng kết thành thượng phẩm kim đan, pháp lực xa không phải bình thường kim đan có thể so sánh, có thể tiến trận tìm tòi. Hạ Trần cười ha hà nói. Tại Tiểu Thất cùng Tiểu Vân Nhi kích thích dưới, hắn buộc phát ra tiềm lực vô cùng, rốt cục vào tháng trước, ngưng kết ra thượng phẩm kim đan, tiềm lực vô hạn. Đúng. Lập tức Lữ Bạch gánh vác trường kiếm, bay tới đằng trước. Tiến vào kỳ môn về sau, vào mắt là một mảnh kỳ quái thế giới, ngũ thải tân phân, tràn đầy mộng ảo sát thái. Còn chưa làm sao thưởng thức, trước mắt thế giới đột nhiên nứt toác ra, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ thủy tinh, mỗi cái mảnh vỡ bên trong đều có vô số quang ảnh hiện lên, giống như diễn lại vô số người nhân sinh đúng lúc này. Đông tây nam bắc tứ phía hư không đột nhiên phát ra vô số chiêm chiếp chít chít ma âm, vô số suy nghĩ phô thiên cái địa, mãnh liệt mà đến, xen lẫn các loại tâm tình, có sợ hãi, vui vẻ, bi thống, lo lắng, tình dục. Quả thực là vạn trượng hồng trần, ngũ uẩn đều là mê. Lữ Bạch cảm giác được bản thân lâm vào cái này đến cái khác trong luân hồi, không thể tự thoát ra được, lại hình như sa đọa tiến vô cùng vô tận ác mộng bên trong, muốn thanh tỉnh đều không thể tỉnh lại đại trận này bên trong ẩn chứa chúng sinh suy nghĩ, các loại tâm tình, vô cùng vô tận. Niệm lực loại vật này đối với tu chân giả mà nói, không những đối với tại tu luyện không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại sẽ có hại, hơi không chú ý bị xâm nhập thần hồn, liền sẽ có đi vào hỏa ma phong hiểm. Ngũ Hồn Hồng Trần đại trận bên trong có lượng lớn niệm lực, đều là Huyền Âm Cung tu sĩ tốn hao vô số năm thời gian thu thập đến, ẩn chứa trong đó ngàn vạn sinh linh sinh tử bi hoan, tình cảm dây dưa, điên đảo mê ly, có chút thất ý, liền sẽ vĩnh đoạn ở giữa. Lữ Bạch cảm giác được bản thân thất tình lục dục đang bị không ngừng phóng đại, mà lại thần hồn ẩn ẩn có xu thế sụp đổ, đây là tẩu hỏa nhập ma, tâm ma áp chế hoàn toàn không nổi mới sinh ra tình huống. Hắn hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể kiếm ý toàn bộ xuất phát ra, ngập trời kiếm khí đem bốn phía niệm lực tất cả đều chém vỡ, rốt cục khôi phục một tia thanh minh. Nhưng là còn chưa chờ hắn có hành động, bốn phương tám hướng lại có vô cùng vô tận niệm lực trào lên mà đến, đem hắn bao phủ. Tứ quý kiếm thuật lập tức thi triển ra, tại này quanh thân phạm vi 10 mét bên trong diện hóa bốn mùa luân hồi. Thế nhưng là niệm lực thứ này mờ mịt vô hình, thật giống như mây khói đồng dạng, đánh tan lại có thể gây dựng lại, thật là khó dây dưa. Dần dần, lữ bạch kiếm vây càng ngày càng nhỏ, đáng tiếc lực lại là vô biên vô tận, phản phất cái kia mãnh liệt biển cả đồng dạng. Hạ Trường lão, không bằng đem lượng giới sơn nhường ra, ta có thể để cho vị thiếu niên này anh tài từ trong đại trận thả ra. Trúc Anh nói, không phải Thiên Diễn Tông có thể tổn thất một vị tương lai nguyên anh, cái gì nhẹ cái gì nặng, còn mời các vị châm trước. Tấn Quốc thực lực thua xa tại Ngô Quốc, từ to lớn quy mô tiến công Ngô Quốc biên cảnh về sau, rất nhanh liền đưa tới ở ngoài mấy ngàn dặm Huyền Âm Cung một nhóm người chú ý Trúc Anh vì Huyền Âm Cung thánh nữ, này sư vì Ngọc Dương đạo nhân, cũng là Huyền Âm Cung vị kia nguyên anh lao tổ. Một khi đương nhiệm trưởng môn thái vị, nàng chính là hạ nhiệm cung chủ. Trúc Anh rất nhanh liền đoán được Tấn Quốc phía sau khẳng định có tiên môn sai sử, cũng đoán được lượng giới sơn phụ cận có lẽ là có cái gì tài nguyên khoáng sản xuất hiện, nếu không Tấn Quốc sẽ không vô duyên vô cớ chiếm lĩnh Ngô Quốc biên cương. Một phen thăm dò về sau, quả thật phát hiện đầu kia trung phẩm linh quáng. Nếu là có thể đem trường khống, nàng tại trong tông môn sẽ tích lũy khởi cực lớn uy danh. Nói không chừng tại Ngọc Dương đạo nhân vận hành phía dưới, có thể càng nhanh đảm nhiệm cung chủ. Muốn phá trận này cũng không khó. Tiểu Vân Nhi, ngươi lại tiến đến phách trận, chớ nên rơi tà thiên diễn uy danh. Là, sư tôn. Hạ Trần sau lưng đi ra một 17-18 tuổi thiếu nữ, chỉ thấy nàng da thịt trắng non chân bóng, răng môi óng ánh, nhưng khí tức lại rất bình thường, phảng phất cái kia người thế tục đồng dạng. Chương 157. Thời không ở giữa chuyển đổi khí. Chương 157. Thời không ở giữa chuyển đổi khí. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Diễn Tông tân nhiệm trưởng môn. Trúc Anh nhíu mày, muốn phá Ngũ Hồn Hồng Trần đại trận tối thiểu nhất cũng phải là kim đan cảnh giới, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ đến rồi, niệm lực xung lên, nháy mắt thần hồn cũng sẽ bị gột rửa, biến thành ngớ ngẩn. Chỉ có kết thành kim đan, thần hồn ngưng ở trong kim đan, mới có chống cự tư bản. Thiếu nữ trước mắt rõ ràng so với mình trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng tu vi bất quá nửa bước kim đan, so với vừa rồi Lữ Bạch còn muốn kém hơn không ít. Liền xem như nguyên anh tu sĩ đến rồi, cũng phải vứt xuống nửa cái mạng lại đi. Trúc Ánh ra hiệu lão giả áo xám toàn lực thôi động đại trận. Tiểu Vân Nhi tùy ý chọn cái kỳ môn, bay vào. Mới vừa vào đại trận, liền có vô biên niệm lực hóa thành ba đảo đồng dạng, tưởng muốn đem nàng bao phủ. Nhưng là thủy triều lên xuống, Tiểu Vân Nhi giống như là bờ biển một cái ngoan thạch đồng dạng, trải qua gió táp mưa sa, vẫn như cũ sừng sững bất động. Nàng tò mò quan sát tòa đại trận này, nhàn nhã tản bộ, thong dong tự tại, thật giống như quan sát nơi nào đó cảnh điểm đồng dạng. Làm sao có thể? Đại trận bên ngoài, Trúc Ánh khiếp sợ không tên, niệm lực thứ này đối với tu chân giả mà nói, kia là đại độc, tùy tiện tiêm nhiễm không được, một khi xâm nhập thần hồn liền như là giỏi trong xương đồng dạng, rất khó trừ tận gốc. Chẳng lẽ thiếu nữ này chính là Tây Châu người trong Phật môn? Trong lòng nàng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tại Đông Thắng Châu vùng cực Tây, Phật giáo thịnh hành, bọn hắn tu hành hệ thống cùng tu chân hệ thống hoàn toàn khác biệt, lấy niệm lực đúc kim thân, tương đương đáng sợ. Mở ra luân hồi. Trúc Ánh thần sắc nghiêm trọng, không dám phất lờ. Ngũ Huyền Hồng Trần đại trận lớn nhất sát chiêu kỳ thật cũng không phải là những cái kia bàng bạc niệm lực, mà là luân hồi. Một đạo mông lung hoàng quang từ trên trời giáng xuống, đem Tiểu Vân Nhi bao phủ lại, nàng bên trong chíp nháy mắt trống rỗng nhiều hơn lượng lớn đoạn ngắn, đây là một cái tên là Lý Nghị một đời ký ức, từ cất tiếng khóc chào đời, đến trưởng thành, kết hôn sinh con, kiếm tiền nuôi gia đình, lại đến cao tuổi chết bệnh. Cái này ước đoạn ngắn 10 phần chân thực, hơn nữa còn là ngôi thứ nhất thị giác, thật giống như mình là cái kia gọi Lý Nghị phạm nhân đồng dạng. Cái này còn không có kết thúc, Điền Phong, Chu Thiên Thiến, Trương Đại Bưu, Lý Nhị Cầu, Vương Xuân Hoa. Vô số người cả đời ký ức tuân hướng Tiểu Vân Nhi. Nếu là đổi lại bên cạnh tu sĩ Kim Đan, lúc này thần hồn sớm đã bị những này hỗn loạn ký ức nhét tràn đầy, nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn tiên điên, nặng thì thần hồn bị nó bạo. Liền xem như nguyên anh đại năng, đan vỡ thành anh, thần thức cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, không cẩn thận cũng sẽ mê thất trong đó, đánh mất bản tâm. Nhưng là đối Tiểu Vân Nhi mà nói, vô luận là niệm lực vẫn là luân hồi ký ức, đều không thể đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nàng là người máy, mặc dù nàng có máu có thịt, cũng có được thất tình lục dục của con người, nhưng bản chất mà nói, cùng Lam Mập Mạp đồng dạng, là người máy. Phấn Hồng Voi nhỏ đồng dạng là như thế, chỉ có ngựa tre khác biệt, hắn là cây trúc cùng ngựa hỗn hợp thể, không phải người máy. Cho nên nói niệm lực đối Tiểu Vân Nhi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái kia cái gọi là luân hồi ký ức liền càng thêm một người, là người máy, chính là không bao giờ thiếu nội tồn. Tiểu Vân Nhi đối với mấy cái này ký ức cảm thấy hứng thú vô cùng, đem bọn hắn phân loại bảo tồn đến chip chỗ sâu nhất, chuẩn bị khi nhàn hạ tinh tế nghiên cứu quan sát. À tại sao không có rồi? Đám chìm trong hoàng quang phía dưới Tiểu Vân Nhi, đột nhiên nghi ngờ mở hai mắt ra, nàng giống như không chịu nhận đến ký ức. Đại trận bên ngoài, Trúc Ánh cùng lão giả áo xám chấn kinh tột đỉnh. Trọn vẹn hơn 1000 người cả đời ký ức a. Liền xem như Nguyên Anh đại năng tiếp thụ lấy khổng lồ như thế ký ức, Nguyên Anh cũng sẽ bị nó bạo. Tiểu Vân Nhi đột nhiên nhớ tới mục đích của chuyến này, căn cứ chủ nhân nói, muốn phá trận, cần tìm tới trận nhãn. Trận nhãn là đại trận chỗ cốt lõi, cũng là chỗ yếu nhất, chỉ có đem hủy đi, mới có thể phá trận. Nàng tại trong đại trận phi hành, rất nhanh liền đi tới khu vực trung ương. Chỉ thấy một quả to bằng cái bát nhỏ minh châu ở giữa không trung chìm chìm nổi nổi, tản mát ra ánh sáng lung lung. Viên này minh châu phòng theo chính là Huyền Âm cung bảo vật chân phái, Thật Long Châu, uy lực không thể coi thường. Tại lão giả áo xám dưới sự thúc dục, minh châu quang hoa đại phóng, vô số ảo giác phóng thích ra. Nhưng là đối với Tiểu Vân Nhi mà nói, không dùng được. Nàng lấy ra từng cái đồ hộp, kéo ra vòng ném ra ngoài. Lập tức mãnh liệt sóng âm gào thét ra, phía khu vực này nháy mắt hóa thành một mảnh âm biển, đây chính là trước hạ Trần dùng hút âm cơ thu thập trúc ánh đàn tấu khúc đàn. Trúc ánh thế nhưng là tu sĩ kim đan, đàn tấu cổ cầm cũng là hạ phẩm đạo khí, có thể nghĩ cái này âm ba công kích khủng bố đến mức nào. Chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, viên kia minh châu rốt cuộc không chịu nổi, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, cũng không lâu lắm liền vỡ vụn ra, hóa thành vô số trong suốt mảnh vỡ. Kỳ thật đối phó trận pháp phương pháp tốt nhất chính là không để cho nó bố thành, nếu không trận pháp một thành, cũng không phải là giữa người và người đánh nhau, mà là người cùng tiến đấu, trừ phi ngươi so bảy trận người công lực cao hơn mấy lần, hoặc là có pháp bảo mạnh mẽ phá trận, còn nữa thông hiểu trận nhãn, không phải chỉ còn nước chờ chết. So lão giả áo xám cường đại mấy lần, cũng chỉ có nguyên anh tu sĩ. Minh Châu vừa vỡ, năm tòa kỳ môn mất đi trèo trống, ầm vang sụp đổ, ngũ hồn hồng trần đại trận cũng theo đó mà phá. Sư tôn, Tiểu Vân Nhi nhảy cả từng trở về đi theo phía sau có chút thất hồn lạc phách Lữ Bạch. Hắn có chút nghĩ không thông, bản thân thật vất vả ngưng kết thành thượng phẩm kim đan, dẫn trước Hứa Vân một bước, nhưng cuối cùng lại dựa vào Hứa Vân đem bản thân cứu trở về. Hạ Trần trông thấy phá trận về sau Tiểu Vân Nhi, không biết có phải hay không là ảo giác, cảm thấy nàng so phá trận trước càng thêm có nhân khí. Đa tạ tiên tử thủ hạ lưu tình. Hạ Trần cười ha ha một tiếng. Thiên Diễn Tiên Tông không thẹn là thượng cổ đại phái, quả thật là không tầm thường, ta thua tâm phục khẩu phục. Trúc Ánh nhìn thật sâu Hạ Trần một chút, sau đó một đoàn người hóa thành mấy đạo thần hồng, biến mất không thấy gì nữa. Mất đi Huyền Âm cung che chở, Nô Quốc Man binh căn bản không phải Tấn Quốc đại quân đối thủ, bị giết đại bại, Tấn Quốc triệt để chiếm lĩnh Nhạn Bắc Quan, lớn như vậy lượng giới sơn mạch cũng từ đó đặt vào Tấn Quốc bản đồ. Lượng giới sơn linh quáng khai phát cũng lập tức nâng lên nhật trình, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng trung phẩm linh thạch khai phát ra. Thiên Diễn đại điện, lượng lớn đồng dạng linh thạch đắp lên tại đại điện trung ương, từng cái có quả đấm lớn nhỏ, quang hoa như là sóng nước đang lưu chuyển, hào quang lượn lờ. Nồng nặc kia linh khí càng là giống như thủy triều, trong điện không ngừng xung kích. Ngay sau đó, một đạo thịnh liệt quang mang lấp lánh. Trước mắt sở hữu linh thạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, một cái trắng loáng như tuyết tượng thần trôi nổi, tản mát ra dạng rỡ quang mang, cũng có một cỗ như vực sâu như biển khí tức bành trướng ra. Sau đó, cái này hơn thước lớn nhỏ tượng thần vậy mà sống lại. Đại Mộng hai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết. Tượng thần duỗi lưng một cái. Chúc mừng sư tôn lần nữa thức tỉnh. Hạ Trần tươi cười rạng rỡ. Thái Hoa tiên nhân đầu tiên là thăm viếng tự thân một cái, có chút bất mãn nói, làm sao mới điểm này năng lượng? Hạ Trần trong mắt ánh sáng lóe lên, trước mắt hiện lên một cái số liệu bảng đạo cụ tên, thần tiên người máy đạo cụ đẳng cấp, cấp C, có thể thăng cấp, đạo cụ công năng. Cấp C. Hạ Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ vừa rút ra thần tiên tiêu giao du cái này đạo cụ lúc, Thái Hoa tiên nhân cũng chính là thần tiên người máy đẳng cấp là. Không thể điều tra. Nó cho thấy thực lực, không thẹn với tiên nhân danh hiệu. Vẹn vẹn là tán phát một sợi khí tức, liền có thể để chuẩn tứ giai lục nhãn kim thiểm hốt hoảng chạy trốn. Thậm chí còn có thể quấy rầy hệ thống, tùy ý rút ra đạo cụ. Nhưng là bây giờ lại có cụ thể đẳng cấp. Hạ Trần suy đoán hẳn là hiến tế linh thạch số lượng không đủ. Lần này hắn tổng cộng hiến tế 2 vạn trung phẩm linh thạch, cũng chính là 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Cơ hồ đem khoảng thời gian này khai thác lượng giới sơn linh thạch tất cả đều cầm tới. Thái Hoa tiên nhân tay cầm quả trượng, chân đạp mây trắng, có chút lười nhắc nói, nhàm chán, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng chính là dẫn khí nhập thể thực lực, liên luyện khí hóa thần cũng không có, tỉnh lại có ý gì? Đây không phải tưởng niệm sư tôn sao? Hạ Trần tiến lên dâng ra một hồ lô hầu nhi tiểu nguyên tương. Thái Hoa tiên nhân cầm lấy hoàng bì hồ lô hung hăng uống một ngụm, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, sau đó mới nói, tiểu tử ngươi vô cùng lo lắng đem ta tỉnh lại, là vì ngưng kết kim đan đi. Cái gì đều không thể gạt được sư tôn tuệ nhãn. Hạ Trần chê cười nói, sự thật cũng là như thế, hắn tốn hao 2 vạn trung phẩm linh thạch, chính là vì tỉnh lại Thái Hoa tiên nhân, thỉnh giáo ngưng kết ra có thể đúc thành tiên cơ kim đan. Thái Hoa tiên nhân suy tư một lát, nói, từ thượng cổ về sau, thiên địa bản nguyên phát sinh kỳ biến, rất nhiều kim đan chi đạo đã không thích hợp tu luyện, tỉ như âm dương song kim đan, ngũ hành ngũ kim đan, còn có tinh thần kim đan, vô địch kim đan các loại. Bất quá ngược lại là có một loại kim đan chi đạo thích hợp người, đó chính là Đan đỉnh tông cựu chuyển kim đan chi pháp. Đan đỉnh tông phương pháp kết đan cùng cái khác tông môn một trời một vực, chính là đem thiên tài địa bảo bỏ vào đan lô bên trong rèn luyện, ngưng kết thành đan dược, sau đó nuốt, tự nhiên có thể thành đại đạo. Dứt lời, Thái Hoa tiên nhân liền liệt ra một cái danh sách, phía trên rậm rạp chẳng chịt liệt ra nhiều loại dược thảo. Hạ Trần qua loa nhìn một lần, không khỏi hít vào một hơi. Cửu Diệp Hỏa Phượng thảo, Long huyết kim sâm, Thiên thấm ngọc thủy, Tiên linh ngâm hương, Thanh hư thảo, Tử khí linh thạch, Đông phương ất mộc tinh. Luyện chế cửu khiếu kim đan dược thảo trên cơ bản đều đã tìm tới, có mấy vị dược thảo mặc dù đã diệt tuyệt, nhưng là còn có số ít tồn tại ở thế gian. Hạ Trần phế lao đại kình mới thu tập được, tốn hao không ít linh thạch. Long huyết kim sâm cùng tiên linh ngấm hương ngược lại là tại Huyền Không Sơn từng thu được, nhưng là cái này Giáng Châu tiên thảo giống như mấy vạn năm trước liền đã diệt tuyệt, ta đi đến nơi nào tìm? Hạ Trần có chút nhức đầu. Loại này tiên thảo tồn tại ở 3 vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, một khi hái xuống, không đến thời gian một ngày, bên trong ẩn chứa linh khí liền sẽ toàn bộ tiêu tán, biến thành phổ thông cỏ dại một cây. Không giống cái khác dược thảo, có thể đem này hong khô, thời gian dài bảo tồn vẫn như cũ dược hiệu không giảm. Nhìn xem Hạ Trần tha thiết ánh mắt, Thái Hoa tiên nhân tức giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Bằng vào ta hiện tại năng lực như thế nào quấy nhiễu hệ thống, rút ra đạo cụ. Hạ Trần sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái 3 tấc lớn nhỏ kim sắc súng ngắn. Chính là ủ cục phục chế mà thành súng lục may mắn, bây giờ còn thừa lại một viên cuối cùng màu đỏ đạn. Không biết lấy sư tôn năng lực có thể hay không đem cái này màu đỏ đạn thăng cấp. Hạ Trần đạo, may mắn cái này bờ UFF quả thực là lợi hại nhất siêu năng lực. Chỉ cần vận khí đầy đủ, liền có thể rút đến đủ để cải thiên hoán địa đạo cụ. Cái này, ngược lại là có thể. Thái Hoa tiên nhân nhẹ gật đầu. Liên nhẫn mại đại vương đều có thể sửa đổi đạo cụ đẳng cấp hạn chế, càng đừng đề cập Thái Hoa tiên nhân rồi. Còn mời sư tôn tương trợ. Hạ Trần chắp tay. Bần đạo hiện tại pháp lực không đủ thời kỳ cường thịnh 1/1, còn cần đại lượng linh thạch phụ trợ. Thái Hoa tiên nhân đạo. Hạ Trần vội vàng lấy ra một đống linh thạch, hạ phẩm trung phẩm đều có, giá trị 50 vạn hạ phẩm linh thạch đây đã là hắn toàn bộ giá sản. Thái Hoa tiên nhân một tay phất lên, sở hữu linh thạch biến mất. Ngay sau đó, cái kia 3 tấc lớn nhỏ súng ngắn bộc phát ra chói mắt kim quang, như là trên trời đại nhật. Sau đó, quang mang dập tắt, súng ngắn hình thể biến lớn rất nhiều, cùng bình thường không xê xích bao nhiêu đạo cụ tên, súng lục may mắn, tàn, đạo cụ đẳng cấp, dê cấp, không thể thăng cấp, đạo cụ công năng, bên trong có được một quả màu đỏ đạn, có thể vì ngươi mang đến hảo vận. Giờ, Hạ Trần sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo cụ có loại này đẳng cấp. Ta hiện tại lưu lạc thành cấp C đạo cụ, làm sao có thể đem súng lục may mắn tăng lên tới cấp C? Thái Hoa tiên nhân hừ lạnh một tiếng. Đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ. Hạ Trần cầm lấy súng lục may mắn, bóp cò. Lập tức, một loại cảm giác tuyệt vời xông lên đầu. Thời gian rất mau tới đến giữa trưa. Hắn bên trong huyền hóa ra túi thần kỳ, đưa tay luồn vào đi tìm đòi. Không bao lâu, liền lấy ra một cái màu xanh đậm máy móc đạo cụ tên, thời không gian chuyển đổi cơ, kỳ hạn, đạo cụ đẳng cấp, cấp C, không thể thăng cấp, đạo cụ công năng, có thể đem phát họa địa khu, tiến hành thời không bên trên trao đổi. Thời không loại đạo cụ. Hạ Trần có chút mừng rỡ. Vận khí tốt, suy nghĩ gì sẽ tới cái gì. Duy nhất so ra tiếp nối chính là kỳ hạn đạo cụ. Tiếp xuống, chính là tìm kiếm thời kỳ thượng cổ, Giáng Châu tiên thảo tung tích. Vì thế, hắn còn mượn máy tính bút chỉ lực lượng. Thiên Nguyên Sơn Nam 300 dặm ngoài có một hồ, giữa hồ có đảo, trên có Giáng Châu tiên thảo, 519. Trải qua một đoạn thời gian tra tìm, Hạ Trần rốt cục phát hiện Giáng Châu thảo vị trí cụ thể. Cái này Thiên Nguyên Sơn khoảng cách tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, khoảng cách Hoàng Tuyển giáo không xa. Trải qua hơn một ngày phi hành, hắn rốt cục đi tới mục đích. Trước mắt là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một chút màu xanh sinh cơ, không hề dấu chân người, âm u đầy tử khí. Một tòa cô quạng sơn phong đứng lặng ở trước mắt, nguy nga cao ngất, khí thế hùng vĩ, như thương long cuộn nằm. Hạ Trần lại căn cứ cổ tịch ghi chép, hướng nam bay 300 dặm. Vẫn là một mảnh hoang vu, màu đỏ thổ nhưỡng, màu nâu đỏ nham thạch, khắp nơi là tiêu điều cùng cô quạng. Cùng trong sách ghi lại linh vận chi địa, là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Hạ Trần đối với lần này sớm có đoán trước, vài vạn năm là biết bao nhiêu thời gian dài dằng dặc, đủ để cho biển cả biến thành rổ dâu. Việc cấp bách là trước đảo một cái sông nhỏ. Hạ Trần lấy ra mấy chương tam giai phù lục, hướng phía dưới ném mấy chương ầm ầm ầm. Chỉ nghe thấy mấy đạo tiếng nổ, sơn nhạc lắc lư, trên mặt đất bị nổ tung một cái hố sâu to lớn. Hắn lại lấy ra một khỏa hồ lô, niệm động chân ngôn, lập tức ngập trời sóng lớn từ bình khẩu trào lên mà xuống, như là thác nước, bao la hùng vĩ. Không bao lâu, trong hố sâu liền tụ mãn nước, mà đổi thành một bên. Thiên Diễn trong đại điện, ngựa che lấy ra trong phòng hồ câu cá, tại trên máy vi tính tìm kiếm Thiên Nguyên Sơn vị trí, rất nhanh liền tìm tới Hạ Trần vừa đào hố sâu. Sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào trước mắt trong nước. Trong nháy mắt, hắn liền từ Hạ Trần đào vũng nước nổi lên. Chương 158, thượng cổ. Chương 158, thượng cổ. Không gian thông đạo không có vấn đề. Ngựa che nói. Ừm. Hạ Trần nhẹ gật đầu, hơi thở dài một hơi. Thời kỳ thượng cổ nguy hiểm trọng trọng, khi đó yêu thú hoành hành, hung thú săn sát, nhân tộc tại tiên nhân che chở cho kéo dài hơi tàn. Nếu là truyền tống tới một đầu tuyệt thế hung thú, như vậy hắn căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Mà Thái Hoa tiên nhân trước mắt đẳng cấp là cấp C, nhiều nhất có thể phát huy ra chuẩn tứ giai hung thú năng lực. Cho nên hắn nhất định phải sau khi chuẩn bị xong đường. Trong phòng hồ câu cá tương đương với giản dị bản truyền tống môn. Một khi phát hiện nguy hiểm gì, hắn liền sẽ lập tức tiến vào vũng nước, trở lại Thiên Diễn Tiên Tông. Cũng tại thứ nhất thời khắc quan bế trong phòng hồ câu cá, Hạ Trần xuất ra một cái truy đồng dạng máy móc, chính là trước đó rút chúng thời không thay đổi khí. Ngay sau đó xác định một phiến khu vực. Cuối cùng tại máy móc thượng điều chỉnh thời gian, tuyển định 3 vạn năm trước ấn xuống nút bấm, phía trước không gian chậm rãi bắt đầu vặn mèo, nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, như là gợn nước. Hình tượng nhất chuyển. Nguyên bản hoang vu điều hưu bình nguyên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Mặt đất toàn bộ bị đại thụ che trời che lại, đen như mực, cả ngày không thấy ánh nắng. Thỉnh thoảng còn có chướng khí bốc hơi lên, quang khói thải hà, kim quang điểm điểm. Hạ Trần xuất ra điều tra vệ tinh cùng HD thời gian thực giám sát cầu tiến đến khảo sát, tiếp nhận cũng không có phát hiện cái gì cỡ lớn thượng cổ dị thú. Bất quá độc hạt, kim lô, con góc, độc tằm, con kiến, phi nga, ong độc, nệ, huyết độc hoàng các loại sâu bọ nhiều vô số kể, hình thể to lớn, hình dạng diễm lệ, có khó có thể tưởng tượng độc tố, rậm rạp chẳng chịt bám vào trên cây, trên mặt đất trong lá cây, xem ra tức là làm người ta sợ hãi. Như có động tĩnh, cùng một chỗ đánh tới, rất là khó cản. Hạ Trần xa xa trông thấy một đầu dương nhanh múa vuốt thất thải nô công, toàn thân chạy xuôi cầu vồng một dạng màu sắc, dài 5 mét, to như hạt đậu con mắt thông lửa, tựa như hai viên hỏa toàn, miệng chảo ở giữa có nhỏ bé lam quang chớp động, hiển nhiên là cự vật. Thất thải thiên nô. Đây là một loại thượng cổ hồng hoang dị chủng, hạ tại trên cổ tịch đã từng nhìn thấy qua, đã sớm diệt tuyệt, nghe đồn có thể cùng thượng cổ hung thú tranh chấp. Cổ tịch ghi chép, trưởng thành thất thải thiên nô có mấy chục trượng dài, trước mắt thất thải thiên nô không đủ 5 mét, hiển nhiên vẫn là một đầu ấu trùng, muốn hay không liệu một phát. Hạ Trần trong lòng thùng thùng nhảy. Nếu là có thể đem bắt được, luyện chế thành hóa thân, uy lực khó có thể tưởng tượng đến lúc đó cái gì hoàng tiền giáo, nô quốc tu tiên giới đều có thể quét ngang. Nhưng là lý trí vẫn là để hắn bỏ đi suy nghĩ. Cứ việc trước mắt thất thải thiên ngô còn vị thành niên, nhưng thực lực cực kỳ cường đại, coi như tăng thêm đồ chơi quân đoàn, ngói quỷ cũng không phải đối thủ. Nếu là nhiễm phải một tia ngọc độc, đừng nói kim đan chân nhân, chính là ngọc dương chân quân cường giả như vậy, cũng sẽ bị hạ độc chết, không hề có một điểm đáng lo lắng. Về phần Thái Hoa tiên nhân, dù sao cũng là chính mình trên danh nghĩa, sư tôn, không chuyện tốt sự tình phiền phức, không phải có vẻ hơi được một tấc lại muốn tiến một thước. Giáng Châu tiên thảo đồng dạng sinh trưởng tại Linh Sơn Tiên Luận chi địa, trước mắt rừng thiêng nước độc, độc trùng khắp nơi, hiển nhiên không phù hợp sinh trưởng của nó điều kiện. Hạ Trần khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục điều chỉnh thời gian không gian thay đổi khí. Trước mắt man hoang cảnh tượng nháy mắt biến mất, lại biến thành trước đó hoang vu chi địa. Thời không thay đổi khí là kỳ hạn đạo cụ, cho nên cũng là không cần lo lắng năng lượng vấn đề. Về sau hắn đem thời gian đi lên trước nữa điều chỉnh 5 năm. Thời gian lưu chuyển, không gian biến ảo. Trước đó rừng rậm nguyên thủy biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh nước hồ, cuồn cuộn sóng cả bên trong. Ngẫu nhiên có thể trông thấy có khổng lồ thủy quái ở bên trong chìm nổi, như ẩn như hiện, vậy và móng ẩn, hung thần ác sát chi khí phóng lên tận trời. Giống. Một trận tiếng gào thét chấn động thiên địa, có loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác để Hạ Trần cảm giác thần hồn có chút lơ mơ, tựa hồ sắp rời khỏi thân thể. Liên như là một đầu thú nhỏ, tại bên thai nghe thấy được chấn động núi rừng hồ khiếu. Một đầu dài đến mấy trăm trượng giao long từ mặt nước hiện lên, quanh thân bao trùm lấy to bằng quạt hương bổ màu trắng bạc lân giáp, dưới ánh mặt trời chiếu xuống rạng rỡ phát sáng. Kỳ lạ nhất là trên đầu nó có một cái u cục, giống như là bích ngọc, không ngừng có quang hoa lưu chuyển mà đến. Đây là trong truyền thuyết giao long am mà lại đầu này giao long có hóa rồng xu thế, trên đầu bắt đầu mọc sừng. Hạ Trần nuốt nước miếng một cái, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Bây giờ tu tiên giới, bởi vì thế giới bản nguyên bị hao tổn quan hệ, giao long đã tuyệt tích. Nghe đồn một đầu giao long, chỉ cần trưởng thành thì có hóa thần tôn giả chiến lực. Trước mắt màu trắng bạc giao long, hiển nhiên đã trưởng thành, đồng thời bắt đầu đi đến hóa rồng con đường. Hóa thần tôn giả a. Hạ Trần trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới lần này dẫn tới dạng này một đầu thượng cổ hồng hoang hung thú. Lập tức hướng bên cạnh nhảy xuống, cũng ngay lập tức nhấn thời gian không gian thay đổi khí nút bấm đúng lúc này. Đầu kia màu trắng bạc giao long, tựa hồ phát hiện dị thường. Như lúc đồng dạng đôi mắt quay lại, ánh mắt như điện, xuyên qua trọng trọng không gian, rơi vào tại chỗ rất xa. Hạ Trần trên thân. Hạ Trần lập tức cảm giác trên thân giống như là bị một tòa núi lớn để lên, hô hấp khó khăn, toàn thân huyết dịch phảng phất tại thời khắc này đều ngưng kết. Hắn muốn điều động trong đan điền pháp lực, đều có chút khó khăn. Đông. Hạ Trần từ không trung rơi vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Qua trong giây lát, hắn liền từ một chỗ khác ra tới, đi tới Thiên Diễn đại điện. Hô, hắn thở dài một hơi, quanh thân bị áp lực nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trong phòng hồ câu cá cũng ở đây ngay lập tức nội quan bế. Đầu kia ngân giao, tối thiểu nhất là hóa thần hậu kỳ. Hạ Trần có chút lòng còn sợ hãi. Tại Ngô Quốc Tấn Quốc tu tiên giới, Nguyên Anh kỳ đã là phượng mao lân giác tồn tại. Về phần hóa thần kỳ, chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Vừa rồi nếu không phải Hạ Trần phản ứng nhanh, kịp thời hướng trong mặt nước nhảy nói không chừng liền thật chết ở đầu kia ngân giao trong ánh mắt. Sau một lúc lâu, Hạ Trần mở ra vệ tinh màn hình, phát hiện khu vực kia cũng không có giao long thân ảnh. Hiển nhiên là truyền tống đến thời kỳ thượng cổ, trở lại thuộc về khác niên đại. Hắn lúc này mới mở ra trong phòng hồ câu cá, lần nữa tiến về Thiên Nguyên Sơn. Thời gian lần nữa nghịch chuyển. Hạ Trần lần này trực tiếp đem thời gian điều chỉnh đến 5 vạn năm trước. Một bức tranh tuyệt mỹ diện hiện ra, cùng trước đó cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Linh Sơn thắng cảnh, giống như tiên cảnh. Nơi này là một chỗ sơn cốc, khắp nơi là hoa tươi linh thảo, suối nước róc rách mà chảy, có cây hương thơm, dáng mây xanh lượn lờ, sương mù phun trào, tiên vận mở mịt. Hạ Trần thông qua điều tra vệ tinh, phát hiện cũng không cái gì dị thú ẩn hiện. Bất quá hắn không có mạo hiểm tiến đến, mà là lại dùng HD thời gian thực giám sát cầu tiếp tục quan sát một hồi. Phía khu vực này thế nhưng là 5 vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, lại cẩn thận cũng không đủ. Liên tục khảo sát về sau, Hạ Trần lúc này mới thận trọng tiến đến. Mới đi vào, một cỗ nồng đậm tới cực điểm linh khí đập vào mặt, hô hấp ở giữa làm pháp lực cuộn cuộn, thần hồn thanh minh, lại có loại muốn đột phá cảm giác. Thời kỳ thượng cổ linh khí, bất luận là nồng độ vẫn là phẩm chất không biết muốn vượt qua hậu thế gấp bao nhiêu lần, ở đây tu luyện, ta có thể cam đoan trong vòng 10 năm bước vào nguyên anh cảnh giới. Hạ Trần trong lòng thở dài, liền xem như tứ giai linh khí cùng một trong so, cũng giống như đom đóm cùng Hạ Nguyệt, căn bản không có khả năng so sánh đáng tiếp thời kỳ thượng cổ nguy hiểm trọng trọng, Thái Hoa tiên nhân lại chưa từng khôi phục lại thời đỉnh cao, nếu hắn không là cũng muốn lưu lại nơi này cái niên đại tu luyện. Phía trước trong rừng cây mơ hồ có bảo quang lấp loé, Hạ Trần thấy được rõ ràng, kia là linh chi, hà thủ ô, huyết sâm trở linh dược, nhất là những cái kia vách núi treo leo phía trên, mấy cây hỏa hồng cây nhỏ phía trên kết đầy lớn chừng quả đấm chú quả. Những này chân quý linh quả linh dược tùy ý mọc trên mặt đất, trên cây, rất là phổ biến, liền như là cỏ dại. Nhưng là tại Hạ Trần trong mắt, đây đều là bổ ích nguyên khí, tầm bổ khí huyết tốt nhất linh dược. Luận phẩm chất, so 3-4 cấp linh dược, còn phải cao hơn một bậc. Loại hoàn cảnh này, hẳn là thích hợp Giáng Châu tiên thảo sinh trưởng. Đem so sánh trước đó rừng tiên nước độc, man hoang rừng rậm, cảnh tượng trước mắt được sừng tụng là tiên cảnh. Phía trước trong dòng sông nhỏ, mấy đầu long thu, có dài 3 thước, lưu động kim quang, tại trong nước bùn nhảy vọt. Hạ Trần hô hấp dồn dập. Long thu tại tu tiên giới tuyệt đối được sừng tụng là vô thượng linh vật, là luyện dược cơ bảo, so tứ giai linh dược còn chân quý rất nhiều lần, vì vô giá linh chân bảo. Hạ Trần thận trọng tiến lên, sợ dọa sợ cái này mấy đầu hiếm thấy linh vật. Long thu bất quá dài 3 thước, hình như dao long, toàn thân kim hoàng, linh khí trùng thiên, trong cơ thể mỗi một giọt tinh huyết đều giá trị liên thành. Nhưng lần này rất cảnh giác, còn chưa chờ Hạ Trần tới gần, liền chui nhập đáy sông chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ, vẫn là tìm kiếm Giáng Châu tiên thảo quan trọng. Dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ, hung thú đông đảo, vẫn là mau chóng hoàn thành mục đích chuyến đi này tương đối tốt. Đi về phía trước một hồi, một đạo thần tuyển chạy cuộn cuộn, bên cạnh sinh trưởng 3 khỏa dược thảo, dài ước chừng chừng 1 thước, phảng phất bích ngọc điêu khắc thành, bóng ánh trong suốt, hào quang lấm tấm, có một cỗ dị hương đang tung bay, thấm lòng người mũi, để người kìm lòng không được say mê. Giáng Châu tiên thảo. Hạ Trần đại hỉ, lịch chuyển thời không nhiều lần như vậy, rốt cuộc tìm được gốc cây này sớm đã diệt tuyệt tiên dược. Hắn thận trọng xuất ra một thanh phi kiếm, đem 3 viên Giáng Châu tiên thảo, tính cả phụ cận bùn đất cùng đào móc ra. Bởi vì loại dược thảo này một khi ngắt lấy, linh khí liền sẽ tại trong vòng nửa canh giờ toàn bộ tiêu tán kết thúc, trở thành một cây phổ thông linh thảo, không dùng được. Sư tôn nói tới cựu chuyển kim đan có hy vọng. Hạ Trần trên mặt hiện lên tiêu dung. Thừa dịp lịch chuyển không gian hiệu quả còn chưa kết thúc, hắn lại tranh thủ thời gian sưu tập một chút linh dược. Trong đó rất nhiều linh dược ở đời sau đã diệt tuyệt, giá trị khó mà đánh giá. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng đủ để xuyên kim liệt thạch chim hót thanh âm. Hạ Trần lại có loại thần hồn run rẩy cảm giác. Hắn biết hẳn là một đầu cực kỳ lợi hại tứ giai hung thú. Lập tức không lo được thu thập còn thừa lại dược thảo tiên quả quyết đè xuống thời không thay đổi khí nút bấm. Lập tức thượng cổ tiên cảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hoàng vu chi địa. Thông qua trong phòng hồ câu cá trở lại Thiên Diễn Tông về sau, Hạ Trần liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan đan đỉnh tông cựu chuyển kim đan luyện chế 10 phần không dễ, trước đem thu thập đến mấy trăm loại linh dược chân quý, dùng văn võ chân hỏa mảnh hơi cho khô, lại thêm vào quỷ thủy tinh anh tinh tế rèn luyện 36 ngày, mới có thể ngưng kết thành nguyên đan mẫu thai. Nguyên đan mẫu thai kết thành về sau, lại thêm vào Giáng Châu tiên thảo chờ thượng cổ dược thảo. Dùng bản mệnh chân hỏa tại linh khí nồng hậu dày đặc đan lô bên trong rèn luyện mới có thể thành công. Có chút sai lầm chính là lô hủy đan nát kết cục, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời quá trình luyện đan, kỳ thật chính là tu sĩ ngưng kết kim đan quá trình, người bên ngoài không thể thay thế đan lô áp dụng xích nhật lô, một cái thượng phẩm bảo khí, uy năng không tầm thường, có thể đủ dùng để luyện chế cựu chuyển kim đan. Luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy, cho nên Hạ Trần dứt khoát tiến vào cảnh quan trong giấy. Giấy gián tưởng tiểu thế giới trọng yếu đồ vật quá nhiều, nếu là đan lô bạo tạc, sợ sẽ tổn thất rất nhiều chân bảo. Hắn tại cảnh quan giấy bên trên hội họa một tòa cung điện, bên trong cũng không cái gì những vật khác, cực kỳ trống trải. Chính giữa lập một 3 chân đan lô, lò luyện đan này có cao đến 2 trượng, lô thể hiện hình tròn, tạo hình cổ phác, phía trên điêu khắc không ít hoa, chim, cá, sâu đồ án, chính là xích nhật lô. Phía dưới có ngũ sắc chân hỏa nướng, đây là ngũ sắc ly hỏa tinh anh, chính là thái hoa tiên nhân ban tặng, nhiệt độ cực cao, phổ thông sắt thép một thiêu đốt liền hóa thành khí thể. Theo luyện đan bắt đầu, trong điện nhiệt độ kịch liệt thân cao, thủy khí bốc hơi, vừa tiến vào bên trong, tựa như ở vào lồng hấp bên trong đan lô tứ phương bày ra có từng đống lớn chừng quả đấm linh thạch, phẩm chất cực cao. Đều là trung phẩm cấp bậc. Hạ Trần đứng vững vương vị, kết động thủ quyết chú, đem từng mai lớn chừng quả đấm linh thạch tất cả đều ném vào. Trong lò lửa cháy hừng hực mà sinh, xí diễm cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Hạ Trần xuất ra một cái hộp ngọc, đem phía trên giấy niêm phong xé mở, lập tức một cỗ hương thơm tốc thẳng vào mặt. Hắn đem băng sơn tuyết liên kết xuất viên kia như mã nào trái cây lấy ra, để vào lô hỏa bên trong, bích ngọc quang mang để ngũ sắc ly hỏa đều chiếu rọi xanh lét. Ngay sau đó, hắn lại cầm lấy một gốc như loại hồng ngọc huyết linh chi, trong tay lấp loé rắn đỏ, rực rỡ ngời ngời đây là hắn tại Huyền Không vực ở bên trong lấy được chân quý cổ dược. Sau đó lại có thật nhiều linh dược đem ra, hà huy lở lở, quang hoa sáng chói, hương thơm xông vào mũi, mỗi một loại đều không thể so hắn vừa rồi để vào trong dược đỉnh ba loại dược thảo kém. Sinh hồng sắc ngọn lửa lấp loé, tản ra ánh sáng nhu hòa, có một cô linh lực đang chấn động. Ngũ sắc ly hỏa tại thượng cổ thời kỳ cũng là tiếng tăm lừng lẫy dị hỏa, chứ có cường đại lực sát thương bên ngoài, còn có rất nhiều thần hiệu. Tỷ như tan ra dược thảo, ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, tế thành tiên đan. Ngũ sắc ly hỏa nhảy lên, xích nhật lô bị linh khí nồng nặc bao phủ, thoạt nhìn như là có sự sống, phía trên hoa văn đều tựa hồ sống lại. Hạ Trần lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên, hai mắt nhắm chặt, thủ hộ lấy dược lô, không dám có một tia lời biếng. Giờ này khắc này, xích nhật trong lò huyền không tương dịch đã sôi trào, Hạ Trần vội vàng vận chuyển đan đỉnh tông chô ghi lại huyền pháp, đại lượng bản mệnh pháp lực từ đan điển của hắn tràn ra, hướng chạy sôi trào thuốc tương. Trong chốc lát, hào quang bảy màu hừng hực, để người mở mắt không ra. Cũng có tiếng sấm ầm ầm âm thanh, còn có điện mang sen lẫn tại đan lô phía trên, thanh thế dọa người. Cái này dị tượng hẳn là cựu chuyển kim đan tại luyện thành trước chỗ có dấu hiệu. Hạ Trần một khắc cũng không dám lãnh đạm. Xích dương trong lò ly hỏa hừng hực, giống như hấp động, không ngừng hấp thu chúng quanh linh khí, thậm chí tạo thành linh khí lốc xoáy. Hắn bất đắc dĩ tiếp tục đầu đi đại lượng trung phẩm linh thạch. Cứ như vậy qua 36 ngày, đinh hai nhức góc lôi minh cũng dần dần biến mất, điện mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Xích dương trong lò bình tĩnh trở lại, chỉ có hừng hực ly hỏa thiêu đốt. Lớn chừng quả đấm nguyên đan mẫu thai rốt cục luyện chế thành công, tản mát ra nhu hỏa kim sắc quang mang.